Chương 57, chó nhà có tang. Chương 57, chó nhà có tang. Tiếng kêu la tại ban đêm lộ ra dị thường khe khẽ, rất nhanh bốn phía tiếng chó sủa liền vang lên. Nghe được âm thanh, lân cận mấy quê quán dân đều đốt lên ánh nến. Lâm Phàm cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, nếu để cho phụ nhân này như thế kêu la tiếp, coi như mở cửa cũng sẽ bị hương dân vây công. Nếu là hắn đường đường tu chân giả chết ở chỗ này, há không ngất ức? Cũng biết để cho mẫu thân mục kiếm tâm hổ thẹn. Hắn không sợ tử vong, nhưng lại sợ mẫu thân thất vọng. Trong lúc nhất thời càng ngày càng bạo, đưa tay che phụ nhân miệng mũi, rút ra trong ngực đoạn kiếm, đâm về phụ nhân phần bụng. Phụ nhân kêu lên một tiếng, hai mắt trừng, khó có thể tin nhìn qua Lâm Phàm, nhưng rất nhanh, trong ánh mắt sinh cơ liền dần dần tiêu vong, cơ thể cũng vô lực sủi lơ xuống. Mà lúc này, trong phòng một cái chừng 10 tuổi nam đồng nghe được mẫu thân gọi, liền chạy ra. Gặp mẫu thân nằm trên mặt đất, lập tức nào tới, lớn tiếng la lên mẫu thân. Lâm Phàm lại bất chấp tất cả, duỗi ra dính đầy máu tươi tay, tiếp tục thử chìa khóa. Nếu là hắn có thể điều động linh lực, vậy cái này khóa đồng lấy tay liền có thể kéo đứt, đáng tiếc hắn bây giờ linh lực trong cơ thể đã bị không rõ hắc khí cho khóa cứng, căn bản điều động không được một chút, cho nên chỉ có thể dùng chìa khóa. Mà nam đồng kia mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng biết mẫu thân phải chết, khóc một hồi, liền tức giận cơ nắm đấm muốn đi đánh Lâm Phàm. Bây giờ Lâm Phàm cũng là lòng nóng như lửa đốt, nâng lên một cước đem nam đồng kia gạt ngã đầy đất. Bất quá cũng may liên tục thử 3 thanh chìa khóa sau, khóa đồng cùng cụt một tiếng, chung quy là mở ra. Ngay tại Lâm Phàm muốn chạy trốn độn thời điểm, nam đồng kia lại nhào tới, ôm Lâm Phàm chân, há mồm liền cắn. Mắt thấy phía trước xuất hiện mấy cái sách theo đèn lồng hưng dần, Lâm Phàm hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hướng về phía nam đồng kia phía sau lưng chính là một đao. Nam đồng lập tức cũng mất động tĩnh, Lâm Phàm liền kéo lấy hư phù 2 chân, hướng chỗ rừng sâu chạy tới. Cũng không biết chạy bao lâu, Lâm Phàm mới thở hổn hển ngừng lại, nhìn qua đỉnh đầu bầu trời đêm khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Tưởng chính mình tự xưng là chính đạo, bây giờ vì mạng sống lại cũng làm như thế ti tiện sự tình. Không chỉ có như thế, lần này đi tới Vân Đỉnh Tông không chỉ có thần hỏa giới là giả, còn bị toàn bộ Nam Vũ Châu truy nã, bây giờ tức thì bị đuổi giống như chó nhà có tang. Nghĩ đến đây, trong đầu hắn không khỏi hiện ra Tống Tử Nghị thân ảnh. Kể từ gặp phải Tống Tử Nghị sau, hắn giống như là gặp khắc tinh, lần thứ nhất gặp phải Tống Tử Nghị nhìn như cứu được hắn, kỳ thực lại là cắt đứt hắn số đào hoa, dùng cực kỳ buồn cười thủ đoạn giải tình độc. Lần thứ hai gặp phải thì càng ngoại hạng, thật tốt thần hỏa giới lại trở thành giả không nói, hắn nắm giữ Bạch Ngọc Đỉnh chuyện cũng thành mọi người đều biết, nếu không phải bí mật này bại lộ, hắn cũng sẽ không rơi vào quẫn cảnh như thế. Hắn lại nơi nào sẽ biết, hắn chính là Tống Tử Nghị sáng tạo trong sách nhân vật, có thể nói Tống Tử Nghị so với hắn chính mình cũng hiểu rõ hơn hắn, Bạch Ngọc Đỉnh bí mật có thể tiết lộ ra ngoài, tự nhiên cũng là Tống Tử Nghị thủ bút. Hắn chỉ là tại Vân Đỉnh Tông chân núi trong quán trà, xem như thông thường khách uống trà, 3 phần thật 7 phần giả, trong lúc vô tình để lộ ra phong thanh. Lâm Phàm đang nghĩ ngợi tâm sự, liền phát giác có người hướng hắn bên này gần lại gần. Dùng thân thức dò xét, người đến có 4 người, trên thân đều có linh lực ba động, rõ ràng cũng là tu chân giả. Bất quá cũng may 4 người này cũng chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ. Tay cầm quan phủ đặc chế linh lực dò xét la bàn tại rừng rậm tìm kiếm tung tích của hắn. Lâm Phàm chỉ có thể lần nữa hướng trong rừng chỗ càng sâu đốt đi. Mà 4 người kia lại là đuổi sát không ngừng, Lâm Phàm bây giờ lại không cách nào điều động linh lực, cùng 4 người kia khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Rất nhanh, Lâm Phàm liền bị thần thức khóa chặt. Sau lưng một người hô to một tiếng, ở nơi đó, mau đuổi theo. Lâm Phàm thầm nghĩ mệnh ta thôi rồi, nhất thời cũng hoảng hồn. Vừa hơi không chú ý, dưới chân không còn một ngống, cả người liền ngã vào trong hầm. Sau lưng cái kia 4 cái đuổi bắt người cũng xuống tới. Thương một tiếng, rút trường kiếm ra, phòng bị hướng trong hầm tới gần. Một người trong đó đưa tay ra hiệu 3 người khác dừng lại, giơ bó đuốc thăm dò hướng về trong hầm dò xét. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe víu một tiếng âm thanh xé gió truyền đến, một cái màu đen quân cờ từ đen như mực trong hầm bay ra, như là đậu hũ quán xuyên người kia cái cổ ngạnh. Cổ của người nọ lập tức máu chảy ồ ạt, vương cổ lui lại mấy bước, vương mình đổ đầy đất không còn động tĩnh. 3 người khác lập tức kinh hãi, bên trên tình báo viết rõ ràng, bị truy nã người có thực lực trúc cơ kỳ, cực kỳ nguy hiểm. Gặp trong 4 người, thực lực tối cường đều bị nhất kích miểu sát, còn lại 3 người cũng mất đảm lượng, quay người liền chạy. Mà ở trong bóng tối, con cờ màu đen tựa như ưu linh, cực kỳ nhạy cảm tinh chuẩn lại đánh trúng 2 người, đều là bị sỏ xuyên lồng ngực. Còn lại cuối cùng 1 người cũng không lo được hát, liền lăn một vòng hướng ngoài rừng chạy tới. Một cái bóng đen lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người kia một mực chạy trốn, không để ý liền cùng bóng đen đụng thẳng. Đang muốn châm ngòi pháo hoa cảnh báo, cầm điếu thuốc hoa tay lại trực tiếp bị quân cờ xuyên qua. Cổ cũng bị người bắt được, giống như xách con gà tựa như nhấc lên. Nhờ ánh trăng, hắn cũng thấy rõ bóng đen khuôn mặt. Người kia hình dạng phổ thông, chính là bị truy nã người. Lâm Phàm giống như chó nhà có tang bị một đường đuổi theo, sớm đã cực hận những thứ này người quan phủ, cũng sẽ không do dự, bàn tay hơi dùng sức, liền bặn gãy cổ của người nọ. Theo bịch một tiếng, trong rừng rậm liền lần nữa lâm vào yên tĩnh, gió đêm thổi qua, chỉ có thể nghe được lá cây tiếng xào xạc. Lâm Phàm cũng ngồi liệt đầy đất, miệng lớn thở phì phò. Tại quẳng xuống hố sâu trong nháy mắt, trong cơ thể hắn linh lực lại đột nhiên lại có thể điều động, thế là mới có vừa mới một màn kia. Hắn thử nội thị tự thân, phát hiện linh lực trong cơ thể cũng đã khôi phục vận chuyển, bất quá để cho hắn nghi ngờ là thể nội hắc khí cũng không có tiêu thất, ngược lại cùng thể nội tinh thuần linh lực xoắn xuýt cùng một chỗ, càng là dung hợp trở thành một thể. Bất quá hắn bây giờ cũng không thời gian suy nghĩ nhiều, tất nhiên linh lực khôi phục, tự nhiên muốn mau rời khỏi chỗ thị phi này. Từ trong túi chữ vật tế ra phi kiếm, Lâm Phàm nhảy lên sau, liền hướng về bóng đêm trốn đi thật xa. Cực lớn thần hành thuyền đi 2 ngày sau, Tống Tử Nghị cũng cùng sư tôn về tới Trúc Phong. Mới vừa rơi xuống đất, Tống Tử Nghị liền hướng Trúc Phong nhìn, kỳ quái nói: "A, Trúc Phong không phải vẫn còn chứ?" Liêu Như Mi liếc mắt nhìn hắn, có chút không biết nói gì, Trúc Phong không tại chẳng lẽ còn có thể bay hay sao? Sư tôn dùng để đè yêu vương Sơn Phong không phải Trúc Phong. Liêu Như Mi lắc đầu, tự nhiên không phải. Vậy vì sao cùng Trúc Phong giống nhau như lúc? Đây chẳng qua là bản tôn chiếu vào Trúc Phong dáng vẻ, chế tác pháp bảo. Dạng này à? Tống Tử Nghị lúng túng nở nụ cười, hắn còn tưởng rằng sư tôn đi ra ngoài liền nhà đều dọn đi. Đang muốn hướng về Trúc Phong đi, Phạm Thiên Tuyết lại đạp thuyền nhỏ bay tới, nhảy xuống thuyền nhỏ sau, đối với Liêu Như Mi túi người hành lễ, tông chủ, Bạch Lộc đạo nhân tới chơi, bây giờ đang tại Trúc Phong. Liêu Như Mi gật gật đầu, hóa thành độn quang hướng Trúc Phong mà đi. Nghe xong Bạch Lộc đạo nhân tới, Tống Tử Nghị biến sắc, đối với Chu Nặc Nặc nói, Nặc Nặc à, sư minh còn có việc, trước hết trở về Bồ Lê. Chu Nặc Nặc kỳ trả trách, Bạch Lộc đạo nhân tới, sư minh không đi gặp gặp há không thất lễ. Bạch Lộc đạo nhân là vị nữ đạo nhân, cùng sư tôn Liễu Như Mi là khuê trùng mật hưu, hàng năm đều sẽ tới Trúc Phong làm khách, căn cứ nàng nói, Tống Tử Nghị hồi nhỏ còn bị nàng ôm qua. Bất quá nữ nhân này mỗi lần nhìn thấy Tống Tử Nghị đều coi hắn là tiểu thí hài đối đãi, ôm vào trong ngực vừa ôm vừa hôn, hoàn toàn không cân nhắc bây giờ Tống Tử Nghị đã 16 tuổi, cái này nếu là đổi thành phàm nhân, cũng có thể thành thân. Chương 58, Bạch Lộc đạo nhân chương 58, Bạch Lộc đạo nhân Tống Tử Nghị còn thật sự có chút sợ gặp Bạch Lộc đạo nhân. Liên hội ho một tiếng nói, Bạch Lộc đạo nhân từ trước đến nay không thèm để ý những thứ này nghi thức xã giao, không đi cũng không sao. A Chu nặc nặc cái hiểu cái không gật đầu một cái, mang theo mong đợi nói, cũng không biết Bạch Lộc đạo nhân lần này tới có hay không mang nổ đường bánh ngọt, sư minh tất nhiên không đi, cái kia nặc nặc liền đi. Tống Tử Nghị phất phất tay, đi thôi đi thôi, Bạch Lộc đạo nhân nếu là hỏi ta, ngươi liền nói ta tại bế quan tu luyện. Biết rồi. Chu nặc nặc đáp ứng một tiếng, liền tung tăng hướng Trúc Phong Phượng Minh các chạy tới. Phạm Thiên Tuyết liếc mắt nhìn hắn, ngươi thật giống như rất sợ Bạch Lộc đạo nhân. Tống Tử Nghị vội ho một tiếng, ai cần ngươi lo. Lại nói ta rời đi trong khoảng thời gian này, Phạm sư tỷ có hay không nhớ ta ạ? Phi, ai sẽ nghĩ ngươi? Không biết xấu hổ. Phạm Thiên Tuyết nói xong, ném cho hắn một cái to lớn bạch nhãn, đạp thuyền nhỏ rời đi. Ai? Thật không trải qua bữa. Tống Tử Nghị thở dài, gật gù đắc ý đạp phi kiếm hướng về vườn lê bay đi. Bay đến vườn lê bầu trời, đã thấy một cái bạch lộc đang trước cửa tiểu viện của hắn thành thơi tự tại gặm cỏ xanh. Nhớ không lầm, đây cũng là Bạch Lộc đạo nhân tọa kỵ, tên là Bạch Hoa. Hắn đạp phi kiếm rơi xuống cái kia bạch lộc bên cạnh, vòng quanh bạch lộc dạo qua một vòng, từ cái này không có chút nào tạp sắc tuần trắng lông tóc, cùng với cái kia trong suốt sừng hưu đến xem, hẳn là Bạch Hoa không sai. Bạch Lộc đạo nhân chính là mẫu lộc đắc đạo, tu thành nguyên anh tu sĩ. Tống Tử Nghị một mực hiếu kỳ, Bạch Lộc đạo nhân nếu là mẫu lộc thành tinh, cái kia tọa kỵ là được là cái. Hắn nhìn hai bên một chút, gặp bốn bề vắng lặng, liền ngồi xổm người xuống muốn nhìn một chút Bạch Hoa giới tính. Ân, không có linh đang hẳn là đầu mẫu lộc. Ngay tại Tống Tử Nghị dự định đứng dậy lúc, Bạch Hoa không có dấu hiệu nào nâng lên móng liền đạp Tống Tử Nghị một cước. Mà cái này Bạch Hoa thế nhưng là Bạch Lộc đạo nhân tọa kỵ, cũng là có chút điểm môn đạo. Tống Tử Nghị nhất thời không có phòng bị, trực tiếp bị đạp ngã nhào một cái. Ngươi tiểu xuất sinh này, muốn ăn đòn đúng không? Tống Tử Nghị đang muốn giáo huấn, trong nội viện lại truyền đến sư tôn Liễu Như Mi âm thanh, nghịch đồ, còn không qua đây gặp qua Bạch Lộc đạo nhân. Trong lòng Tống Tử Nghị hơi hồi hộp một chút, phải, lần này xem như đụng trên họng súng. Hai người này cũng là, thật tốt Phượng Minh các không cần, chạy chính mình tiểu viện làm cái gì? Bất quá tất nhiên sư tôn đều lên tiếng, Tống Tử Nghị tự nhiên cũng không dám làm trái, đành phải thành thành thật thật đẩy cửa tiến vào viện tử. Mới vừa vào đi, chỉ thấy người mặc đạo bào màu vàng Bạch Lộc đạo nhân đang cùng sư tôn Liễu Như Mi ngồi ở trong sân trước bàn đá, cầm bản thảo của mình đang bàn luận cái gì. Gặp Tống Tử Nghị đi vào, đều đưa ánh mắt nhìn sang. Bạch Lộc đạo nhân cùng trước đó một dạng, búi tóc kéo cao, chỉ dùng một cây đầu gỗ cây châm cố định. Bộ dáng cũng là mặt giống như hoa đào, da thịt như ngọc, đặc biệt là cặp kia so hoa đào còn muốn mị ánh mắt, thoáng nhìn nở nụ cười ở giữa còn mang theo như vậy điểm giống như say không phải cảm giác say. Một thân đạo bào mặc trên người nàng, không chỉ không có người xuất ra xuất trần khí độ, ngược lại cho người ta một loại yêu mị cảm giác, giống như một cái tu luyện hồ ly ngàn năm tinh, phụ thêm đạo bào, đang làm bộ đứng đắn. Để cho người lấm lét còn có trước ngực của nàng, thật sự lớn a, mỗi lần nhìn thấy con bạch lộc này, đạo nhân Tống Tử Nghị cũng nhịn không được ở trong lòng sợ hai thán phục, cái này so với đầu mình đều lớn rồi a. Tại hai vị tiền bối chăm chú, Tống Tử Nghị một mực cung kính đi qua, hai tay ôm quyền, văn bối Tống Tử Nghị gặp qua lục sư thúc, sư tôn. Bạch Lộc đạo nhân cười híp mắt nói với hắn, tới ta xem một chút. Ách Tống Tử Nghị có chút chần chờ, có chút sợ Bạch Lộc đạo nhân sẽ giống những năm qua ôm hắn thân. Ngay tại hắn chần chờ lúc, Bạch Lộc đạo nhân lại chính mình đứng dậy đi tới. Kia cái gì, văn bối đã lớn lên, không phải hài tử, cho nên nhưng mà Bạch Lộc đạo nhân đâu để ý những thứ này, chỉ cảm thấy Tống Tử Nghị cường điệu chính mình trưởng thành đặc biệt khả ái, đưa tay liền đem Tống Tử Nghị nắm ở trong ngực. Tống Tử Nghị khuôn mặt cũng vùi vào Bạch Lộc đạo nhân to lớn ý chí, trong lòng không khỏi hiện lên một câu nói, là cái gì che mắt cặp mắt của ta. Bất quá cái này xúc cảm thật sự tốt, nếu như có thể có loại này chất lượng gối đầu, chỉ sợ cũng sẽ không có người mất ngủ. Nhưng mà rất nhanh Tống Tử Nghị đã cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, đội vàng dây rủ ngẩng đầu, khuôn mặt liền bị Bạch Lộc đạo nhân hôn một cái, mặt mũi tràn đầy nụ cười cương triều nói, vẫn là khả ái như vậy. Tống Tử Nghị có chút im lặng, chung quy là không thể trốn qua cái này một lần. Lại nói hắn biết quyển tiểu thuyết kia lúc, không có viết Bạch Lộc đạo nhân người như vậy a? Chẳng lẽ là trong sách không có viết, tự động kéo dài ra nhân vật? Cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Sư tôn Tống Tử Nghị hướng ngồi ở một bên xem trò vui Liễu Như Mi bằng tới ánh mắt xin giúp đỡ. Liễu Như Mi vội ho một tiếng, "A Yên, đừng làm rộn." Bạch Lộc đạo nhân phương danh Lục Vũ Yên, Liễu Như Mi bình thường gọi hắn là A Yên. Tống Tử Nghị hoài nghi Lục Vũ Yên họ Lục, cũng là bởi vì nàng là Bạch Lộc Thành Tinh. Lục Vũ Yên ôm Tống Tử Nghị chán ngán một hồi, lúc này mới buông hắn ra. Lôi kéo tay của hắn vui vẻ nói, tiểu gia hỏa đã đột phá trúc cơ. Tống Tử Nghị nghe nàng còn gọi chính mình tiểu gia hỏa không khỏi dùng mình một cái, nổi da gà rơi đầy đất. Đội văn nói, là, văn bối mấy ngày trước đây vừa mới trúc cơ. Không tệ không tệ. Nói xong, Lục Vũ Yên liền từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bội, phóng tới Tống Tử Nghị trong tay, cười híp mắt nói, tất nhiên trúc cơ, vậy cái này ngọc bội cầm, mang theo có thể trợ giúp khôi phục linh lực, xem như sư thúc lễ vật. Không có sư tôn cho phép, Tống Tử Nghị cũng không dám thu. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía sư tôn Liễu Như Mi. Lục Vũ Yên chừng Liễu Như Mi một mắt, đối với Tống Tử Nghị nói, đừng sợ nàng, đây là sư thúc đưa cho ngươi, nàng không xem bảo. Liễu Như Mi nhấp một miếng linh trà, thả xuống trà sứ nói, thu cất đi. Tống Tử Nghị lúc này mới vui vẻ tiếp nhận, đối với Lục Vũ Yên nói cảm tạ, đa tạ lục sư thúc. Nay liền đúng rồi, sư thúc cũng không giống như sư tôn ngươi kèo kiệt như vậy. Tống Tử Nghị lại có thể nói cái gì đó, chỉ có thể lúng túng nở nụ cười. Liễu Như Mi lại thở dài, ta như cái gì đều cho hắn, vậy cái này nghịch đổ lại như thế nào có thể có tiến bộ. Đừng tìm biện cớ, người nữ nhân này chính là kèo kiệt. Lục Vũ Yên không cam lòng yếu thế chế giễu lại. Tống Tử Nghị đối với cái này đã thành thói quen, Bạch Lộc đạo nhân mỗi lần tới đều giống như chuyên môn tới cùng sư tôn cãi vả. Mỗi lần Bạch Lộc đạo nhân rời đi, Liễu Như Mi đều biết tức giận phải cùng cắt bào đoàn nghĩa, bất quá mỗi lần nhưng lại có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Thuộc về là tốt nhất bạn xấu. Cùng Liễu Như Mi đấu một lát miệng, Lục Vũ Yên lại hỏi, nặc nặc nha đầu kia đâu? Nàng nghe nói lục sư thúc tới, liền đi Phượng Minh Các, lại không nghĩ rằng lục sư thúc sẽ đến ở đây. Phải không? Nha đầu ngốc này, một năm không gặp thật là có chút muốn nàng. Tiếng nói vừa ra, liền nghe viện môn một tiếng còn kẹt bị mở ra, Chu Nặc Nặc liền xuất hiện ở cửa, nhìn thấy Lục Vũ Yên sau, lập tức ngạc nhiên chạy tới, "Lục sư thúc, thì ra ngươi ở nơi này nha." Lục Vũ Yên chạy tới ôm Chu Nặc Nặc xoay một vòng, khuôn mặt dán vào Chu Nặc Nặc khuôn mặt nhỏ, "Tiểu Nặc Nặc, có hay không nhớ sư thúc à?" "Ừ, Nặc Nặc có thể nghĩ Lục sư thúc." Chu Nặc Nặc vừa nói, một bên hướng về Lục Vũ Yên nhẫn chứa vật bên trên liếc trộm. Chương 59, Phệ Tâm Ma Độc chương 59, Phệ Tâm Ma Độc. Bạch Lộc đạo nhân tự nhiên nhìn ra Chu Nặc Nặc ý tứ, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái túi giấy dầu, đưa cho Chu Nặc Nặc cười nói, "Ta liền biết ngươi nha đầu này nghĩ sư thúc là giả, thèm cái này nổ đường bánh ngọt là thực sự." Hi hi, Chu Nặc Nặc ngượng ngùng cười cười, tiếp nhận túi giấy dầu, sau khi nói tiếng cảm ơn liền mở ra giấy dầu. Đầu tiên là đem cái kia gói đường bánh ngọt hai tay phụng đến sư tôn Liễu Như Mi trước mặt, sư tôn nếm thử. Liễu Như Mi lắc đầu, bản tôn không thích ăn những thứ này. A Chu Nặc Nặc lại đem đường bánh ngọt đưa tới Bạch Lộc đạo nhân trước mặt. Lục Vũ Yên đồng dạng lắc đầu, thứ này ta rảnh rỗi tới không có việc gì nổ một lớn giỏ, đều ăn ngán. Chu Nặc Nặc gặp hai cái tiền bối nhất quyết không ăn, lại lấy ra một cái đưa cho Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị lắc đầu, sư minh không vui đồ ngọt, ngươi ăn đi. Chu Nặc Nặc lúc này mới vui vẻ chạy đến dưới một thân cây, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu ăn. Lục Vũ Yên nhìn xem có chút buồn cười nói, tiểu nha đầu này vẫn là như vậy tham ăn a. Liễu Như Mi nhìn qua Chu Nặc Nặc khẽ cười một cái, nha đầu kia thể chất đặc thù, tựa hồ có thể đem đồ ăn trực tiếp chuyển hóa làm linh lực, liền bản tôn đều nhìn không ra nguyên do trong đó. Một bên Tống Tử Nghị nghe sư tôn nói như thế, mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Chu Nặc Nặc còn có năng lực này, cũng khó trách ăn nhiều như vậy đều vô sự. Vậy ngươi xem như nhặt được bảo. Liễu Như Mi lắc đầu, không nói nàng, ngươi lần này tới vẫn là như cũ. Lục Vũ Yên gật đầu, đúng vậy à, hàng năm đều phải đến như vậy một lần, chỉ có thể dựa vào ngươi giường Hàn Ngọc. Được chưa, giường Hàn Ngọc ngay tại ta tĩnh tọa tinh thất, đến lúc đó ngươi tự cho là đúng chính là. Vậy xin đa tạ rồi. Hai cái tiền bối làm cho bí hiểm, Tống Tử Nghị lại là nghe không hiểu ra sao. Nhìn không được dò hỏi, mượn giường Hàn Ngọc làm gì? Lục Vũ Yên đỏ mặt lên, hàm hồ nói, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy. Tống Tử Nghị lại đem ánh mắt nhìn về phía sư tôn Liễu Như Mi, anh ngờ sư tôn cũng là nói năng thận trọng, túi đầu uống trà. Tống Tử Nghị càng là hiếu kỳ, rốt cuộc là chuyện gì, có thể để cho hai vị nguyên anh đại năng giữ kín như bưng như thế. Lại ngồi phút chốc, Lục Vũ Yên đứng dậy. Nếu như thế, vân đạo trước hết đi qua. Không tiễn. Liễu Như Mi cũng không đứng dậy, đưa mắt nhìn Lục Vũ Yên rời đi. Chờ Bạch Lộc đạo nhân sau khi đi, Tống Tử Nghị xích lại gần sư tôn, mặt mũi tràn đầy bắt quái thấp giọng hỏi, sư tôn, lục sư thúc mượn giường Hàn Ngọc đến cùng là vì sao a? Liễu Như Mi chừng Tống Tử Nghị một mắt, ngươi cái này miệng nhỏ bá bá, hỏi bậy cái gì? A, Tống Tử Nghị có chút thất vọng. Ngươi như không có việc gì liền đi ngồi xuống tu luyện, đừng tại vi sư trước mặt lắc lư. Là Tống Tử Nghị đáp ứng một tiếng, có chút buồn bực hướng cửa sân đi đến. Có như thế cái bắt quái đồ đệ, Liễu Như Mi cũng là có chút bất đắc dĩ, bưng lên linh trà uống một ngụm. Lục sư thúc mượn giường Hàn Ngọc có phải hay không vì tu luyện? Liễu Như Mi quay đầu phù một tiếng, đem trong miệng linh trà toàn bộ phun đến Tống Tử Nghị trên mặt, môi son khẽ nhếch, nhẹ nhàng phun ra một chữ, Lan. Bắt quái chưa thỏa mãn, Tống Tử Nghị đành phải dùng tay áo lau mặt bên trên nước trà, lộ vẻ tức giận rời đi tiểu viện. Bắc Thu Châu, tuyết lớn. Lâm Phàm đạp phi kiếm, lung la lung lay về tới trong Ngọc Thanh Điện. Hắn giờ phút này lộ ra cực kỳ chật vật, trên người bạch bảo phá hết mấy chỗ, cánh tay còn bị thương, máu tươi đã đem tay áo nhuộm đỏ. Mới vừa rơi xuống đất, chính là lảo đảo một cái, miễn cưỡng chống được cơ thể không có ngã xuống. Hắn đoạn đường này đi tới, thật có thể nói là cựu tử nhất sinh, chạy ra Nam Vũ Châu sau, vốn cho rằng hổ khẩu thoát hiểm, nhưng vẫn là đánh giá thấp truyền ngôn truyền bá tốc độ. Đi ngang qua bên trong Linh Châu lúc, lại liên tục gặp phải không dưới 10 lần muốn giết người đoạt bảo tu sĩ. Một lần cuối cùng thậm chí thành đoàn mai phục, bị 8 tên tu sĩ vây công, Lâm Phàm liều mạng đánh giết 3 người, nhưng tóm lại là song quyền nan địch tứ thủ, cánh tay phải bị phi kiếm đâm xuyên, rơi vào đường cùng, Lâm Phàm chỉ có thể sử dụng còn sót lại một tấm nội phù. Nhặt về một cái mạng, Lâm Phàm cũng không dám nhiều hơn nữa làm dừng lại, đi cả ngày lẫn đêm, chung quy là về tới Ngọc Thanh Điện. Nếu là thần hỏa giới là nói thật, cũng coi như đăng giá, đáng tiếc thần hỏa giới hay là giả, đi Nam Vũ Châu cái này một lần, có thể nói gì cũng không mò lấy. Ngay tại hắn phiền muộn lúc, phía trước chạy tới một vị áo trắng thiếu nữ, gặp Lâm Phàm bộ dáng như thế, lập tức bị sợ hết hồn, đội vàng chạy tới đỡ lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm ca ca, ngươi thế nào? Vì cái gì thương nghiêm trọng như vậy? Lâm Phàm hư nhược cười lớn rồi một lần, khe khẽ lắc đầu, ta không sao, còn chưa chết. Tiếng nói vừa ra, Lâm Phàm chính là mắt tối sầm lại, ngã xuống đầy đất. Áo trắng thiếu nữ sợ hết hồn, đội vàng đi đỡ. Lúc này, một đạo bạch quang bay tới, dùng tốc độ cực nhanh rơi xuống mặt đất, hóa thân thành bộ dáng đẹp lạnh lùng mỹ phụ nhân, chính là Lâm Phàm mẫu thân, Mục Kiếm Tâm. Mục Kiếm Tâm gặp nhi tử bộ dáng như thế, đi tới không để lại dấu vết đẩy ra áo trắng thiếu nữ, đem Lâm Phàm ôm vào trong ngực xem xét Lâm Phàm thương thế. Lâm Phàm ngửi được quen thuộc mùi thơm, mở mắt, gặp quả nhiên là mẫu thân Mục Kiếm Tâm, không khỏi nết miệng nở nụ cười, mẫu thân tiếp đó liền đã mất đi ý thức. Mục Kiếm Tâm tế ra một mảnh cánh hoa dài ra theo gió, biến thành thuyền nhỏ lớn nhỏ, Mục Kiếm Tâm đem Lâm Phàm để lên cánh hoa, quay đầu liếc mắt nhìn áo trắng thiếu nữ, không hề nói gì, leo lên cánh hoa sau, liền rời đi. Lưu lại áo trắng thiếu nữ mặt mũi tràn đầy thất lạc. Chờ đến lúc Lâm Phàm tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình nằm ở quen thuộc trong phòng, phòng bị tâm lúc này mới trầm tĩnh lại. Ngươi không phải đi Nam Vũ Châu lịch luyện sao? Tại sao lại thương nặng như vậy? Lâm Phàm quay đầu, lúc này mới phát hiện mẫu thân Mục Kiếm Tâm đang ngồi ở bên giường, một mặt lo lắng nhìn qua hắn. Lâm Phàm ngồi dậy, cười khổ một tiếng nói, gặp phải một ít chuyện. Mục Kiếm Tâm môi son khẽ nhếch, có chút muốn nói lại thôi, thần đỉnh truyền ngôn đã truyền đến vùng cực Bắc Bắc Thú Châu, nàng cũng có nghe thấy, vốn định hỏi thăm một chút Lâm Phàm, bất quá thấy hắn khuôn mặt tiểu tụy, cuối cùng vẫn hóa thành một tiếng yếu ớt thở dài. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một hạt bốc lên hàn khí đan dược, đưa tới Lâm Phàm trước mặt, đem cái này đan dược ăn. Lâm Phàm nhìn lên trước mắt đan dược kinh ngạc nói, đây là Trấn Ma Đan. Mẫu thân vì cái gì để cho Hải Nhi ăn loại đan dược này? Mục Kiếm Tâm thần sắc nghiêm túc, vừa mới ta tra xét ngươi linh hải, ngươi đã trúng ma đạo phệ tâm ma độc. Phệ tâm ma độc? Lâm Phàm thần sắc khẽ biến, phệ tâm ma độc là 100 năm trước, ma đạo ma quân ước thúc thủ hạ một loại ký sinh độc tố. Loại độc này đầu tiên là phong tỏa thể nội linh lực, mượn cơ hội này, điên cuồng ký sinh linh hải, cùng với xoắn suýt cùng một chỗ. Lúc này nếu muốn ngăn cản, hoặc là tìm được giải dược, hoặc là cũng chỉ có thể phế trừ linh căn, làm cho thể nội không cách nào chứa đựng linh lực, phệ tâm ma độc không còn ký sinh thổ nhưỡng, cũng liền khó thành khí hậu. Bất quá phế bỏ linh căn, cũng liền tương đương phán quyết tiên đạo một đường tử hình, lại có người tu sĩ nào có thể dễ dàng bỏ qua. Đến nỗi giải dược, chỉ có 100 năm trước ma quân biết phối phương, đáng tiếc ma quân xem như ma giới thủ lĩnh, cũng tại 100 năm trước chính ma trong đại chiến, cùng mấy cái chính đạo đại năng đồng quy vu tận. Phệ tâm ma độc giải dược tự nhiên cũng liền tùy theo thất truyền. Nhưng nếu là mặc kệ, phệ tâm ma độc liền sẽ như giòi bám trong xương, dần dần từng bước xâm chiếm thể nội linh lực, cuối cùng xâm lấn thần hồn, chúng độc giả thần trí liền sẽ bị ảnh hưởng, biến thành chỉ biết giết hại ma đạo tử sĩ. Chương 60, tù ma chim mà chương 60. Tù ma chim mà có thể phệ tâm ma độc không phải cũng tại 100 năm trước, theo ma quân cùng nhau tiêu vong sao? Mẫu thân là không phải sai lầm, phệ tâm ma độc không phải đã sớm tuyệt tích sao? Mục Kiếm Tâm lại lắc đầu, phi thường khẳng định nói, sẽ không sai, là tâm ma độc đặc điểm hết sức rõ ràng, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, bên trong cơ thể ngươi cái kia cô hắc khí đã cùng linh lực của ngươi xoắn suýt ở cùng một chỗ sao? Làm sao có thể? Lâm Phàm nhất thời không thể nào tiếp thu được. Việc đã đến nước này, ngươi cũng không cần muốn những thứ này, trước tiên dùng Trấn Ma Đan áp chế độc tính, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lâm Phàm cười khổ một tiếng, đành phải bà Trấn Ma Đan nhét vào trong miệng nuốt xuống. Trấn Ma Đan vốn là thuộc về cực hàn đan dược, vừa nuốt vào bụng Lâm Phàm tựa như giữa mùa đông uống một ngụm nước đá, ngực bụng một hồi lạnh leo thấu xương dâng lên, khó chịu kêu lên một tiếng, biểu lộ đau đớn. Cũng may sau một lát liền không còn khó chịu. Mục Kiếm Tâm để cho hắn nằm xuống, vì hắn đắp kín mền ôn nhu nói, ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, ta đi tìm một chút cổ tịch, có thể tìm tới vệ tâm ma độc giải độc chi pháp. Lâm Phàm đồng thời không có đáp lại, chỉ là nhìn qua phía trên xà nhà sững sờ xuất thần. Mục Kiếm Tâm than nhẹ một tiếng, lắc đầu liền đứng dậy rời đi gian phòng. Ra gian phòng sau, Mục Kiếm Tâm liền hóa thành độn quang đi tới Ngọc Thanh Điện chủ phòng, trưởng môn chỗ ở có đệ tử thông truyền sau, liền tiến vào lầu các. Đối chính đang cấp linh thảo tới nước Ngô Chính Minh chắp tay thi lễ, thông chủ Ngô Chính Minh nhìn hắn một cái, ấm áp trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, Kiếm Tâm à. Lâm Phàm đứa bé kia trở về. Mục Kiếm Tâm gật gật đầu, vừa mới trở về, chỉ là cái gì? Lâm Phàm đứa bé kia đã trúng phệ tâm ma độc, Ngô Chính Minh sững sờ, thả xuống ấm nước, cau mày nói, phệ tâm ma độc. Hắn lấy tay khăn xoa xoa tay hỏi, có phải là lầm rồi hay không? Phệ tâm ma độc sớm đã tuyệt tích, làm sao có thể? Mục Kiếm Tâm trên mặt tuyệt mỹ hiện ra ưu sầu chi sắc, không có nhìn lầm, đích thật là phệ tâm ma độc. Ngô Chính Minh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là lại cho tàn lại cháy? Có biết là người phương nào làm? Ta còn không có hỏi, đứa bé kia bị thương rất nặng, liền để hắn nghỉ ngơi trước đi. Ngô Chính Minh gật gật đầu, cũng tốt, chắc hẳn đứa bé kia bị cái kia thần đỉnh tin đồn hại khổ. Mục Kiếm Tâm ánh mắt ngưng lại, lập tức lại khôi phục bình thường. Chỉ là tin đồn thôi, đứa bé kia là ta một tay nuôi lớn, có hay không thần đỉnh ta lại biết rõ rành rành. Ngô Chính Minh lại không đốc, tự nhiên biết Mục Kiếm Tâm là đang bảo vệ Lâm Phàm. Không khỏi cười ha ha, Kiếm Tâm à, không cần thần trường, coi như đứa bé kia thật có thần đỉnh, đó cũng là ta Ngọc Thanh Điện may mắn chuyện, bản tôn tuyệt sẽ không khó xử với hắn. Tông chủ anh minh, chỉ là đứa bé kia trên người độc. Ngô Chính Minh nghĩ cười nói, ngươi cũng không cần quá sầu lo, loại độc này cũng không phải khó giải, có thể đi tù ma chi địa thử thời vận. Trăm năm trước trận kia chính ma sau đại chiến, ma đạo bị chính đạo đại năng hợp lực đánh bại, bởi vì ma đạo yêu vật đông đảo, vì có thể cầm tụ tính chất phát triển, chỉ giết đầu đảng tội ác, những người còn lại tiểu yêu toàn bộ phong ấn tại bên trong linh châu trong trận pháp, mà nơi đây cũng được xưng là tù ma chi địa. Chờ tù ma chi địa những yêu vật này phát triển tới trình độ nhất định, liền sẽ đối chính đạo tu sĩ khai phóng, tiến vào tù ma chi địa cắt một đợt giao hẹn, dần dà liền trở thành một đại thịnh sự, mỗi 10 năm tổ chức một lần, bây giờ đã cử hành 10 giới. Bất quá muốn tiến vào tù ma chi địa cũng là có điều kiện, nhất định phải là trúc cơ kỳ tu sĩ mới được. Dù sao nguyên anh tu sĩ vừa ra tay chính là phiên sơn đảo hải, hơn nữa cùng những vãn bối này tranh đoạt cũng quá mức mất mặt. Mục Kiếm Tâm cũng biết rõ, Nô Chính Minh chỉ là vì trấn an nàng thôi. Tù ma chi địa đã mở ra 10 giới, từng tham gia qua chính ma đại chiến yêu vật, chỉ sợ đã sớm bị thanh trừ sạch. Coi như còn sót lại, cũng rất khó cam đoan trên người sẽ có phệ tâm ma độc giải dược và giải độc phương pháp. Bất quá vì kế hoạch hôm nay, nàng cũng chỉ có thể đi tù ma chi địa thử vận khí một chút. Mặc dù tù ma chi địa chuẩn xác trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào, nhưng chỉ cần không nhúng tay vào tranh tài, hoặc tại trong tù ma chi địa trắng trợn đồ sát yêu vật, tao bắt cá, thân là nguyên anh kỳ đại năng, vẫn là có thể giản xếp. Trong lòng Mục Kiếm Tâm than nhỏ, xem ra muốn đi tù ma chi địa đi một lần. Trần Thanh Thanh, ngươi còn không nói sao? Mai Phong Mai Hương trong các, Hàn Mai tiên tử đại mi cao lại, hoa đảo con mắt mang theo một hơi khí lạnh, nhìn về phía quỷ dưới đất Trần Thanh Thanh. Mà Tống Tử Nghị cùng Phạm Thiên Tuyết cùng với Mai Phong chư vị sư tỷ, cũng tại bên cạnh nhìn qua nàng. Thời khắc này cơ thể của Trần Thanh Thanh phát run mặt lộ vẻ sợ hãi, bất quá lại theo lắc đầu, đệ tử chỉ là tự nhìn, cũng không đem Tây Du thích ách chuyện bản thảo cho người khác mượn. Rất tốt, Hàn Mai tiên tử thả ra trong tay trà, ngữ điệu đạm mạc nói, ngươi cũng không nói, vậy liền theo môn quy xử trí a. Trần Thanh Thanh thân thể lập tức run như run rẩy, nàng tự nhiên biết môn quy xử trí ý vị như thế nào. Nhẹ thì trục xuất sư môn, nặng thì siêu hồn sự tử. Mà Trần Thanh Thanh đem tông nội chi vật cho người khác mượn, kỳ hành vì giống như tiết ra ngoài tông môn thuật pháp, là muốn siêu hồn sự tử. Kỳ thực nếu là Tống Tử Nghị là phổ thông đệ tử, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác Tống Tử Nghị lại là đệ tử thân truyền của tông chủ, hơn nữa tông chủ Liễu Như Mi bởi vì chuyện này, còn đem Hàn Mai tiên tử kêu lên khiển trách một trận. Rõ ràng biểu thị phải nghiêm trị. Vậy chuyện này liền không thể làm tốt. Hơn nữa Hàn Mai tiên tử từ trước đến nay không phục Liễu Như Mi, bây giờ bị Liễu Như Mi tìm được cớ, đổ gặp xuống dưới cho một trận, Hàn Mai tiên tử tự nhiên cũng thấy trên mặt tối tăm, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, tự nhiên cũng sẽ không nhân từ nâng tay. Từ trên ghế bành đứng lên, hướng về quỳ sát đầy đất Trần Thanh Thanh đi đến. Mà một bên Phạm Thiên Tuyết dù sao cùng Trần Thanh Thanh là cùng phòng ngủ hảo hữu, gặp sư tôn liền muốn siêu Trần Thanh Thanh hồn, có chút lo lắng lặng lẽ lôi kéo Tống Tử Nghị ống tay áo. Tống Tử Nghị quay đầu, chỉ thấy luôn luôn cao ngạo Phạm Thiên Tuyết mắt hạnh dừng, chân mày cao lại, càng là lộ ra vẻ cầu khẩn. Tống Tử Nghị không nói gì thở dài, đi đến Hàn Mai tiên tử trước người, túi người hành lễ, cung kính nói: "Hàn Mai sư thúc, Trần sư tỷ tội không đến nước này, có thể hay không để cho vãn bối cùng đơn độc nói chuyện?" Hàn Mai tiên tử dừng bước lại, nhất thời cũng có chút do dự. Dù sao ngay trước mặt chúng đệ tử xử trí Trần Thanh Thanh, khó tránh khỏi sẽ để cho chúng đệ tử trái tim băng giá, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, Hàn Mai tiên tử đương nhiên sẽ không bất cận nhân tình như thế. Gặp Hàn Mai tiên tử có chút ý động, Tống Tử Nghị vội vàng lại nói: "Còn xin Hàn Mai sư thúc nhận lời." "Thôi thôi, vậy thì tạm thời cho nàng một cơ hội, mang nàng đi chớ." "Đa tạ Hàn Mai sư thúc." Nói xong, Tống Tử Nghị liền đi đỡ Trần Thanh Thanh. Mà Trần Thanh Thanh sớm đã dọa đến hai chân như nhũn ra, căn bản là không có cách đứng thẳng. Tống Tử Nghị đành phải mang lấy nàng ra Mai Hương Các, đỡ Trần Thanh Thanh, để cho nàng tại hành lang mỹ nhân dựa vào ngồi xuống. Chính mình cũng tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Gặp Trần Thanh Thanh hai tay phát run, Tống Tử Nghị cũng không đội vã hỏi, chỉ là lặng lặng ngồi ở nàng bên cạnh, đợi nàng bình phục tâm tình. Chương 61, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Chương 61, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Chờ giây lát sau, Tống Tử Nghị mới mở miệng nói, "Trần sư tỷ, không cần thiết vì chuyện này mất đi tính mạng." Trần Thanh Thanh chột dạ liếc Tống Tử Nghị một cái, lại là cúi đầu không hề nói gì. Tống Tử Nghị thở dài, đứng lên nói, "Thôi, xem ở Phạm Thiên Tuyết phân thượng, chuyện này liền như vậy bỏ qua." Nói xong liền chắp tay muốn đi. Hắn chép lại Tây Du tứ ách chuyện bản ý là vì không để Minh Châu bị lòng đong, nếu là giá cả không còn thái quá, hắn không chỉ có sẽ không truy cứu, thậm chí còn có thể nhạc kiến kỳ thành. Nhưng hết lần này tới lần khác trộm sách người tướng ăn khó coi, không chỉ có để cho hắn mang tiếng xấu, cũng vi phạm với hắn dự tính ban đầu. Khổ cực chép lại, kết quả là ngược lại rơi vào người tham tiền đều danh, cho dù ai đều sẽ ý khó bình. Bất quá cái này Trần Thanh Thanh nếu là Phạm Thiên Tuyết bằng hưu, cái kia Tống Tử Nghị tự nhiên không có khả năng bởi vì chuyện này để cho hắn mất đi tính mạng, mang tiếng xấu liền mang tiếng xấu à, chỉ cần mình không truy cứu nữa, lại hướng Hàn Mai tiên tử cùng sư tôn cầu xin tha, nghĩ đến cũng sẽ không lại làm khó Trần Thanh Thanh. Nhìn qua Tống Tử Nghị bóng lưng, Trần Thanh Thanh chăm chú nắm chặt váy, trên mặt cũng hiện ra vẻ dãy rủa. Chờ một chút, Tống Tử Nghị bước chân dừng lại, xoay người lại. Trần Thanh Thanh chần chờ phút chốc, mở miệng nói, nếu là ta nói, Tống sư đệ, có thể hay không đừng cảm phiền hắn? Tống Tử Nghị lần nữa trở lại Trần Thanh Thanh bên cạnh ngồi xuống, gật đầu nói, cái này Trần sư tỷ yên tâm, trở ra miệng ngươi, vào tới hai ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nhiều nhất đi tìm trong miệng ngươi người kia nói chuyện riêng một chút. Lời đều nói đến mức này, Trần Thanh Thanh cũng sẽ không giấu giếm nữa, đem sự tình đều nói. Thì ra Trần Thanh Thanh tình yêu cay đắng đồng tông một vị tên là Tiêu Mạch Trần Nam Tu. Hai người từ tiểu cũng coi như thanh mai trúc mã, cùng nhau bị Thanh Thiên Tông chọn chúng, tiến vào cái này Thanh Thiên Tông tu hành. Bất quá được chứng kiến thế gian phồn hoa sau, Tiêu Mạch Trần đối với Trần Thanh Thanh ngày lạnh dần nhạt. Trước đó mỗi mấy ngày nữa, Tiêu Mạch Trần liền sẽ đến tìm Trần Thanh Thanh, nhưng gần đây lại trở thành mấy tháng cũng không thấy bóng người. Một ngày, Trần Thanh Thanh cùng Phạm Thiên Tuyết đi tìm Chu Nặc Nặc chơi, phát hiện Tống Tử Nghị bản thảo. Đọc tới có chút thú vị, thế là liền hướng Chu Nặc Nặc cho mượn tới, dùng cái này xem như cớ, tiến đến tìm cái kia Tiêu Mạch Trần. Nhưng mà Tiêu Mạch Trần lại là đối bản thảo bên trong con khỉ hứng thú hơi hợt, trong lúc thương tâm Trần Thanh Thanh liền bắt đầu chất vấn Tiêu Mạch Trần có phải hay không thay lòng. Tiêu Mạch Trần cũng dứt khoát đem lời làm rõ, nói hắn đã chú ý cô gái khác, còn để cho Trần Thanh Thanh không cần dây dưa hắn. Bi thương phía dưới Trần Thanh Thanh liền khóc rời đi, đem bản thảo cũng quên ở Tiêu Mạch Trần trong phòng. Nhưng chỉ qua vài ngày sau, Tiêu Mạch Trần không ngờ đến tìm nàng, trong ngôn ngữ nhu tình mật ý thoáng như trước đây. Từ đó về sau, hai người liền hòa hảo như lúc ban đầu. Tiêu Mạch Trần cũng như trước đây tình yêu cùng nhiệt lúc như vậy, đối với Trần Thanh Thanh vô cùng ôn nhu. Bất quá mỗi lần tới, Tiêu Mạch Trần đều biết hỏi thăm Trần Thanh Thanh có không mới chương tiết bản thảo. Trần Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi thăm, Tiêu Mạch Trần cũng chỉ là lấy cố sự thú vị lấp liếm cho qua. Trần Thanh Thanh cũng không nghi ngờ gì, cho là Tiêu Mạch Trần thích xem, nàng liền mượn tới cho hắn nhìn. Thẳng đến Hàn Mai tiên tử tìm được nàng, nàng mới biết được Tiêu Mạch Trần càng là đem cái kia bản thảo chép lại đóng sách thành sách, còn giá cao bán. Bất quá Trần Thanh Thanh lại sớm đã cùng Tiêu Mạch Trần tình căn thâm trùng, vì Tiêu Mạch Trần nàng thậm chí có thể đi chết. Đứa ngốc như thế, lại như thế nào chịu bán đứng Tiêu Mạch Trần. Lúc này mới có vừa mới một màn kia. Tống Tử Nghị yên lặng nghe Trần Thanh Thanh nhức ngữ một dạng kể rõ, thẳng đến Trần Thanh Thanh nói xong, mới thở dài nói, "Trần sư tỷ à, ngươi liền không có nghĩ tới, Tiêu Mạch Trần là vì cái kia bản thảo, mới đối với ngươi thầm tình như trước." Trần Thanh Thanh lắc đầu, phi thường khẳng định nói, "Sẽ không, ta hiểu Mạch Trần, hắn có thể chỉ là tham tài, phạm vào hồ đồ đều nói đang yêu cháy bỏng nữ nhân trí thông minh là không, bây giờ xem ra cũng không phải không có lửa thì sao có khói." Cái này Trần Thanh Thanh rõ ràng đã có chút lừa mình dối người. Một cái gì tình biệt luyến nam tử, như thế nào lại ngắn ngủi mấy ngày liền ăn năn như lúc ban đầu? Cái này cũng có thể chính là cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a. Tống Tử Nghị cũng không cùng Trần Thanh Thanh cãi lại, mà là gật gật đầu đứng lên nói, "Ta đã biết, chuyện này Trần sư tỷ cũng không cần quản, ta tự sẽ hướng Hàn Mai tiên tử cầu tình, sẽ không liên lụy cùng ngươi." Trần Thanh Thanh cũng đứng lên, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nói, "Tống sư đệ, không muốn đi khó xử Mạch Trần được không? Toán sư tỷ và ngươi, yên tâm, ta như đi tìm Tiêu Mạch Trần, tự sẽ cùng Trần sư tỷ cùng nhau đi tới, tuyệt sẽ không khó xử Tiêu sư minh." Trần Thanh Thanh lúc này mới yên lòng lại, Tống Tử Nghị bây giờ thế nhưng là trúc cơ kỳ tu sĩ, mà Tiêu Mạch Trần chỉ là luyện khí trung kỳ, nếu là Tống Tử Nghị muốn giết Tiêu Mạch Trần giống như nghiền chết một con kiến, nàng tự nhiên lo lắng. Trấn an được Trần Thanh Thanh sau, Tống Tử Nghị liền quay người trở về Mai Hương Các. Đối với Hàn Mai tiên tử ôm quyền nói, "Hàn Mai sư thúc, vãn bối đã hỏi, cũng là một cuộc hiểu lầm, chuyện này là vãn bối sơ sẩy, cùng Trần sư tỷ không có quan hệ." Hàn Mai tiên tử nhìn về phía Tống Tử Nghị ánh mắt lần đầu tiên nhiều hơn một tia hân thượng, điểm nhẹ chán, như thế thì tốt, cũng coi như cho tông chủ có cái giao phó. Chuyện chỗ này, vãn bối liền không phải rời Hàn Mai sư thúc, xin từ biệt. Nói xong, Tống Tử Nghị liền đối với Hàn Mai tiên tử cúi người hành lễ, quay người rời đi Mai Hương Các. Phạm Thiên Tuyết lén sư tôn một mắt, cũng lặng lẽ đi theo ra ngoài. "Tống Tử Nghị, Tống Tử Nghị." Nghe được có người gọi hắn, Tống Tử Nghị quay đầu, thấy là Phạm Thiên Tuyết, liền cười hỏi, "Có chuyện gì sao Phạm sư tỷ?" Phạm Thiên Tuyết chạy tới, đem bởi vì đi vội mà tán lạc sợi tóc đỡ đến sau tai, đối với Tống Tử Nghị cười một tiếng nói, "Không, có chuyện thì không thể tìm ngươi." Tống Tử Nghị bật cười lớn, nửa đùa nửa thật nói, "Ta đây không phải không quen sao? Có vẻ như gần đây người nào đó một mực tận lực trốn tránh ta." Phạm Thiên Tuyết đỏ mặt lên, lườm hắn một cái, "Đây đều là ai làm hại? Ta thế nhưng là nữ tử nha, bị ngươi nhìn hết." "Khục, tóm lại đều tại ngươi." "Vâng vâng vâng, cũng là ta không đúng, cho Phạm sư tỷ buổi lễ." Phạm Thiên Tuyết hái hắn một cái, nói so hát thêm hai. Tống Tử Nghị chỉ là cười cười, cũng không cho là ngang ngược. Hai người cứ như vậy trầm mặc sóng vai hành tẩu tại trong Mai Sơn tuyết trắng, như sợi bông một dạng bông tuyết rơi xuống hai người trên đầu, trên vai. Đi chỉ chốc lát sau đó, Phạm Thiên Tuyết mấp máy môi đỏ, mở miệng nói, "Trần Thanh Thanh chuyện, đa tạ ngươi." Tống Tử Nghị lắc đầu, vô cùng tự nhiên đưa tay đem Phạm Thiên Tuyết trong tóc đông tuyết bắn rớt, thở dài, "Trần sư tỷ cũng coi như là người bị hại, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a." Phạm Thiên Tuyết bị hắn đột nhiên thân mật động tác làm cho khuôn mặt đỏ lên, nhưng lại không giống ngày xưa như vậy sù lông, mà lại hỏi, "Trần Thanh Thanh nói cho ngươi biết?" Tống Tử Nghị gật gật đầu, liền đem Trần Thanh Thanh lời nói tự thuật một lần. Phạm Thiên Tuyết trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, cái này Tiêu Mạch Trần quá ghê tởm, không thể dễ dàng như vậy buông tha hắn. Trần Thanh Thanh dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, không để tìm cái kia Tiêu Mạch Trần phiền phức, nếu là động hắn, Trần Thanh Thanh chắc chắn tìm hai ta liều mạng. Phạm Thiên Tuyết cả giận nói, chẳng lẽ cứ như vậy tha hắn? Tống Tử Nghị lắc đầu, khởi chung phải do người buộc chung, chuyện này chỉ có thể để cho Trần Thanh Thanh tận mắt nhận rõ Tiêu Mạch Trần chân diện mục mới được. Chương 62, ta sẽ phụ trách chương 62, ta sẽ phụ trách ngươi muốn làm gì? Tống Tử Nghị xoa cằm trầm tư phút chốc, Trần Thanh Thanh nói cái kia Tiêu Mạch Trần từng nói, hắn đã di tình cô gái khác, ngược lại là có thể từ đây nữ trên thân hạ thủ. Phạm Thiên Tuyết gật đầu, nữ nhân này ta nghe Thanh Thanh nói qua, là Lan Phong đồng môn sư tỷ, giống như kêu cái gì Tô Uyển. Việc này không nên chậm trễ, cái này liền đi Lan Phong đi một chuyến a. Ngược lại vô sự, đi một chuyến cũng tốt. Phạm Thiên Tuyết nói xong, liền tế ra chính mình phi hành thuyền nhỏ. Tống Tử Nghị cũng ném ra ngoài phi kiếm cười nói, ngươi cái này thuyền mặc dù thuận tiện, nhưng vẫn là quá chậm. Nói xong, Tống Tử Nghị liền hướng Phạm Thiên Tuyết đưa tay ra. Phạm Thiên Tuyết khuôn mặt đỏ lên, có chút chần chờ. Còn chờ cái gì nữa đâu? Mau lên đây. A, Phạm Thiên Tuyết cũng sẽ không do dự, thu thuyền nhỏ, nhảy lên Tống Tử Nghị phi kiếm, xuất phát từ nữ tử thận trọng, Phạm Thiên Tuyết chỉ là duỗi ra hai cây tú khí ngón tay nắm Tống Tử Nghị góc áo. Tống Tử Nghị hảo tâm nhắc nhở, ngươi tốt nhất ôm eo của ta. Phạm Thiên Tuyết đỏ mặt lườm hắn một cái khẽ nói, nghĩ hay lắm. Tống Tử Nghị sao cũng được nhún vai, thôi động dưới chân phi kiếm. Phi kiếm đột nhiên lên cao, Phạm Thiên Tuyết dù sao lần thứ nhất cảm thụ ngự kiếm phi hành, một tiếng kinh hô, kém chút từ phía trên ngã xuống. Nhất thời cũng không lo được thận trọng không căng thẳng, đưa tay ra cánh tay ôm lấy Tống Tử Nghị hông. Nàng có chút xấu hổ chừng Tống Tử Nghị một mắt, ngươi có phải hay không cố ý? Tống Tử Nghị một mặt chính khí, ngươi sao có thể vô căn cứ ôm người trong sạch? Nói xong phi kiếm lại là thắng gấp một cái, Phạm Thiên Tuyết nghiêng về phía trước, bộ ngực sữa lần nữa đâm vào Tống Tử Nghị phía sau lưng. Vi diệu đè ép cảm giác, từ không đủ vì ngoại nhân nói a Phạm Thiên Tuyết tức giận tại Tống Tử Nghị trên vai vỗ một cái, còn nói ngươi không phải cố ý. Sai lầm, Tống Tử Nghị giải thích như vậy đạo. Hai người đạp phi kiếm quả nhiên so phi thuyền nhanh hơn rất nhiều, chỉ có điều phi hành trên đường Tống Tử Nghị sẽ không hiểu thấu mang đến rừng, gây Phạm Thiên Tuyết liên tiếp phản trách. Chờ đến Lan Phong, còn chưa rơi xuống đất, chỉ thấy Lan Phong trưởng lao Tiết Vân Triệt thân truyền đệ tử Tiêu Nhạc Tiên, đạp phi kiếm xa xa bay tới, đối với Tống Tử Nghị hai người ôm quyền nói, Tống sư đệ, đã lâu không gặp. Tống Tử Nghị cười gật gật đầu, Tiêu sư huynh gần đây vừa vặn rất tốt. Còn tốt, sư tôn đặc phái tại hạ đến đây tiếp đái Tống sư đệ. Tống Tử Nghị tự nhiên biết Tiêu Nhạc Tiên trong miệng sư tôn là Lan Phong trưởng lão Tiết Vân Triệt. Hắn cũng không khách khí nói, vậy thì thật là tốt, tại hạ cũng đúng lúc có việc phải hướng Tiêu sư đệ nghe ngóng. Tống sư đệ cứ việc nói. Tống Tử Nghị nhìn Phạm Thiên Tuyết một mắt, vốn là muốn cho nàng hỏi, lại phát hiện Phạm Thiên Tuyết trước mặt người khác cùng nam tử ngồi chung phi kiếm, đã xấu hổ đem mặt chôn ở hắn phía sau lưng làm đà điểu. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, đành phải mở miệng dò hỏi, không biết Tiêu sư đệ có biết một vị tên là Tô Huyền nữ tu. Tô Huyền? Tiêu Nhạc Tiên nhíu mày suy tư phút chốc gật gật đầu, là có người như vậy, không biết Tống sư đệ tìm Tô Huyền chuyện gì, cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là muốn hướng nàng hỏi thăm người. Tiêu Nhạc Tiên nghe vậy cũng sẽ không hỏi nhiều, đối với Tống Tử Nghị nói, nếu như thế, Tống sư đệ liền đi theo ta a. Thế là, tại Tiêu Nhạc Tiên dẫn đường phía dưới, Tống Tử Nghị liền đã đến Lan Phong đệ tử khu cư trú vực. Tiêu Nhạc Tiên gọi lại một cái Lan Phong đệ tử, hỏi thăm Tô Huyền có hay không tại. Cái kia Lan Phong đệ tử lắc đầu, Tô sư tỷ hẳn là đi quan cảnh đại phương hướng, vừa mới rời đi. Bởi vì chuyện này càng ít người biết càng tốt, Tống Tử Nghị liền đối với Tiêu Nhạc Tiên nói, cũng không nhọc đến Tiêu sư mình, tại hạ chính mình tiến đến liền tốt. Tiêu Nhạc Tiên vốn chính là tới dẫn đường, nghe vậy gật đầu một cái, nói Lan Phong vị trí sau, liền không người cáo tử. Chờ Tiêu Nhạc Tiên sau khi rời đi, một mực làm đà điệu Phạm Thiên Tuyết mới ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ hồng chừng Tống Tử Nghị một cái nói, đều tại ngươi. Tống Tử Nghị giang tay ra, có chút buồn cười nói, chẳng phải cùng ta ngồi chung một kiếm sao? Lại không cùng giường, sợ cái gì? Ta mặc kệ, nếu là truyền ra ngọn gió nào ngôn phong ngữ, ta nhất định tìm ngươi tính sổ sách. Yên tâm, nếu là có ngọn gió nào ngôn phong ngữ, ta sẽ đối với Phạm sư tỷ phụ trách. Phạm Thiên Tuyết gắt một cái, đỏ mặt nói, ngươi nghĩ đến đẹp, ai muốn ngươi phụ trách a? Tống Tử Nghị ra vẻ ngạc nhiên nói, ta nói phụ trách là đem sự tình giải thích rõ ràng, Phạm sư tỷ lại còn thèm thân thể ta. Phạm Thiên Tuyết không thể nhịn được nữa, bàn tay hướng Tống Tử Nghị bên hông, dùng hai cây xanh nhạt ngón tay ngọc nắm một khối nhỏ thịt, dùng sức xoay tròn. Thế mặc dù Tống Tử Nghị đã trúc cơ, lấy Phạm Thiên Tuyết luyện khí kỳ tu vi, là không thể nào bóp thương hắn, nhưng hắn vẫn là rất phối hợp giả ra đau đớn khó nhịn bộ dáng liên thanh cầu xin tha thứ, sai, ta sai rồi, mau buông tay muốn đụng cùng lúc đó, phi kiếm dưới chân cũng giống là uống say giống như, trở nên một trận một nữa. Phạm Thiên Tuyết cũng đi theo từng cái đâm vào Tống Tử Nghị phía sau lưng, để cho Tống Tử Nghị chiếm đủ tiện nghi. Chờ phi kiếm hữu kinh vô hiểm rơi xuống, Phạm Thiên Tuyết từ trên phi kiếm xuống, thở phì phò bước nhanh đi về phía trước một khoảng cách. Sau một lát lại đi trở về, có chút buồn bực nói, chạy đi đâu a? Tống Tử Nghị lắc đầu bật cười, ngươi nói ngươi không biết đường đi làm nhanh như vậy đi. Ai cần ngươi lo? Tống Tử Nghị biết Phạm Thiên Tuyết tính khí, cũng không cùng nàng đấu võ mồm, tự mình hai tay chắp sau lưng đi ở phía trước. Phạm Thiên Tuyết hướng về phía Tống Tử Nghị bóng lưng, nắm tay nhỏ rất khả ái khoa tay múa chân một hồi, thử một tiếng đi theo. Hai người tới quan cảnh đài sau, Tống Tử Nghị thả ra thần thức, tại phụ cận dò xét một phen sau đó, liền phát hiện ở trong núi một tòa trong lương đình, có hai người đang tán gẫu. Bởi vì nơi đây vắng vẻ, bình thường có rất ít người đến đây, cho nên hai người này liền có vẻ hơi lộn xộn. Tống Tử Nghị cùng Phạm Thiên Tuyết lặng lẽ sờ đi tới phụ cận đình nghỉ mát. Tống Tử Nghị thân là trúc cơ kỳ tu sĩ đương nhiên sẽ không bị luyện khí kỳ tu sĩ phát giác được hắn tồn tại, mà Phạm Thiên Tuyết vẫn còn chỉ là luyện khí kỳ, nếu là cách quá gần có thể sẽ bị xuất hiện, thế là Tống Tử Nghị liền lấy ra một tấm liêm tức phù dán tại Phạm Thiên Tuyết trên thân, nằm ở Phạm Thiên Tuyết eo, nhảy lên một gốc cây cảnh rậm rạp đại thụ, thu liêm khí tức, xuyên thấu qua cảnh lá ở giữa khe hở, nhìn chăm chú lên trong lương đình hai người. Đó là một nam một nữ, nam tử bộ dáng đồng dạng, thuộc về loại kia đại chúng khuôn mặt, mà nữ tử nhưng có chút tư sắc, mặc dù cùng Chu Nặc Nặc, Phạm Thiên Tuyết so ra, kém 108.000 dặm, nhưng chính xác so Trần Thanh Thanh xinh đẹp rất nhiều. Mà Phạm Thiên Tuyết gặp một lần nam tử kia, liền nhận ra đó chính là Tiêu Mạch Trần, thế là liền tiến đến Tống Tử Nghị bên thai thổ khí như là nói, người kia chính là Tiêu Mạch Trần, đến tìm Trần sư tỷ lúc ta đã thấy. Vì không bị phát hiện, hai người bây giờ bị rất gần, Tống Tử Nghị có thể dễ dàng ngửi được Phạm Thiên Tuyết trên thân tựa như hoa hồng mùi thơm cơ thể, lại thêm Phạm Thiên Tuyết hơi thở lại phun tại trên lỗ tai, Tống Tử Nghị chỉ cảm thấy cảm giác tê dại thẳng đến nội tâm, không khỏi dùng mình một cái. Phạm Thiên Tuyết có chút không biết nói gì, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Nếu là bị phát hiện liền đập. Tống Tử Nghị cảm thấy Phạm Thiên Tuyết có chút đứng nói chuyện không đau eo, thế là cũng tiến đến Phạm Thiên Tuyết bên hai, hướng về phía nàng cái kia bóng ánh trong suốt lỗ tai nhỏ thổi một ngụm. Phạm Thiên Tuyết phản ứng so với hắn còn lớn, toàn bộ thân thể cũng là khẽ run rẩy, dọa đến hai người động cũng không dám động. Phạm Thiên Tuyết mặt đỏ lên trừng Tống Tử Nghị một mắt, tính toán dùng ánh mắt giết chết hắn. Tống Tử Nghị nhún nhún vai, một bộ ngươi bây giờ hiểu chưa? Biểu lộ. Phạm Thiên Tuyết không để ý đến hắn nữa, quay đầu đi nhìn chăm chú lên đỉnh Nghị Mát phương hướng. Mà Tống Tử Nghị lại đột nhiên phát hiện, Phạm Thiên Tuyết cái kia trắng nón cổ thon dài bên trên chẳng biết lúc nào, lặng yên nhiễm lên một lớp đỏ choáng, liền lộ hai căn đều đỏ. Chương 63, mê sách chương 63, mê sách loại hiện tượng này hắn dường như đang sư tôn trên thân cũng đã gặp, bất quá lúc này không phải quấy rối thời điểm, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, cũng đưa ánh mắt nhìn phía trong lương đỉnh hai người. Chỉ thấy Tô Huyền cầm sách ngồi ở trong lương đỉnh mỹ nhân dựa vào tại nhìn, mà Tiêu Mạch Trần thì tại bên cạnh không ngừng nói gần đây kiếm bao nhiêu linh thạch vân vân. Từ hai người nói chuyện có thể chắc chắn, hai người này hẳn là còn chưa tới người yêu đạo lữ trình độ. Tô Huyền đối với Tiêu Mạch Trần thổi phồng từ chối nghe không nghe thấy, chỉ là cúi đầu đọc sách. Nhìn một hồi, liền lắc đầu thở dài, sách này là sách hay, chính là hơi đắt, cái này Tống Tử Nghị có phần quá độc ác. Tiêu Mạch Trần cũng phụ họa nói, đúng vậy à, sách này vẫn là ta dùng nhiều tiền mua được, vừa mua về, liền cho Tô sư tỷ đưa tới. Cảm tạ. Vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng một câu cảm tạ, Tiêu Mạch Trần nghe xương cốt đều cảm giác nhẹ hai lượng, cảm thấy làm hết thể đều đáng giá, hoàn toàn không có lựa gạt Trần Thanh Thanh cảm giác tội lỗi. Mà Tô Huyền đọc sách cực nhanh, rất nhanh liền đem mới nhất một chương xem xong. Khép sách lại, đem sách vợ còn cho Tiêu Mạch Trần nói, hôm nay liền đến nơi này đi, lần sau còn muốn phiền phức Tiêu sư đệ. Dễ nói, nếu là có chương tiết mới, ta nhất định cho Tô sư tỷ mua được. Tô Huyền gật đầu một cái, cũng sẽ không nói cái gì, đứng dậy rời đi đỉnh Nghỉ Mát. Mà Tiêu Mạch Trần chờ Tô Huyền sau khi rời đi biểu hiện, kém chút để cho Tống Tử Nghị cười ra tiếng. Chỉ thấy Tiêu Mạch Trần cảnh giác nhìn hai bên một chút, xác nhận bốn bề vắng lặng sau, càng là cúi người, đem cái mũi tiến đến Tô Huyền vừa mới ngồi qua chỗ tới một sử thi cấp quá phổi. Phạm Thiên Tuyết tiến đến Tống Tử Nghị bên hai, dẫn trách, nam nhân các ngươi thật tác tâm. Tống Tử Nghị có chút im lặng, không phải, này liên quan ta cái gì? Phạm Thiên Tuyết hừ một tiếng, quay đầu không để ý tới hắn. Đi, tất nhiên xác nhận cái này Tiêu Mạch Trần là lừa gạt Trần Thanh Thanh, vậy chúng ta lại đi tìm Tô Huyền nói chuyện à? Nói xong, Tống Tử Nghị liền nắm ở Phạm Thiên Tuyết hông, lặng yên không tiếng động rời đi cây đại thụ kia. Tống Tử Nghị lần nữa tế ra phi kiếm, nhảy tới hướng Phạm Thiên Tuyết đưa tay ra. Mà lần này Phạm Thiên Tuyết đầu lắc giống như trống lúc lắc, nói cái gì đều không muốn lên rồi. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, đành phải thu hồi phi kiếm, với Phạm Thiên Tuyết tuyền nhỏ, khoan thai chậm rãi hướng Tô Huyền rời đi phương hướng đuổi theo. Cũng may Tô Huyền chỉ là đi bộ, hai người rất nhanh liền đuổi kịp. Từ trên thuyền nhỏ xuống, Tống Tử Nghị nhìn qua Tô Huyền ôm quyền nói, chắc hẳn ngươi chính là Tô Huyền Tô cô nương. Tô Huyền thấy đối phương là trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng không tốt phật mặt mũi, cũng cung kính chắp tay hoàn lễ, chính là văn bối, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Ở phía dưới mới gặp cô nương cùng với cái kia Tiêu Mạch Trần cùng một chỗ, không biết cô nương cùng với vị kia Tiêu Mạch Trần ra sao quan hệ. Tô Huyền gặp Phạm Thiên Tuyết mặt lộ vẻ bất thiện, còn tưởng rằng là tới hương sư vấn tội, đội vàng khoát tay, phủi sạch quan hệ nói, đừng hiểu lầm, văn bối cùng cái kia Tiêu Mạch Trần chỉ là bằng hữu bình thường thôi. Phạm Thiên Tuyết mở miệng chất vấn, đã bằng hữu, vì cái gì lén lén lút lút tới đây nơi hẻo lánh một chỗ? Tô Huyền vô tội lắc đầu nói, văn bối chỉ là mượn đọc tiểu thuyết, là cái kia Tiêu Mạch Trần nhất định phải ở chỗ này mới cho mượn sách, văn bối cũng là bất đắc dĩ tới đây. Tống Tử Nghị sợ Phạm Thiên Tuyết đem người nói buồn bực, liền mở miệng hỏi, không biết cô nương mượn đọc chính là Hà tiểu thuyết? Chính là gần nhất rất nóng bỏng Tây Du thích ách chuyện a. Vậy thì không sai, ngươi có biết cái này Tây Du thích ách chuyện, Tiêu Mạch Trần là từ đâu mà đến? Hắn nói là mình mua, có vấn đề gì không? Tống Tử Nghị lắc đầu thở dài, thực không dám giấu giếm, ta chính là Tống Tử Nghị. Tô Huyền sững sờ, chẳng thể trách nàng một mực đã cảm thấy trước mắt vị tiền bối này có chút quen mặt, dường như đang nơi nào thấy qua. Nghe hắn kiểu nói này, Tô Huyền lúc này mới nhớ tới chính mình là tại tông môn thi đấu trung viễn xa gặp qua Tống Tử Nghị. Lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn về phía Tống Tử Nghị ánh mắt đơn giản có thể dùng cuồng nhiệt để hình dung. Nàng cấp bách đi mấy bước, hướng Tống Tử Nghị tới gần. Phạm Thiên Tuyết lại đột nhiên chắn Tống Tử Nghị trước người, mắt hạnh trên dưới xem kỹ lấy Tô Huyền. Liền chính nàng cũng không biết vì sao muốn làm như vậy, nhìn thấy Tô Huyền một mặt cuồng nhiệt hướng Tống Tử Nghị tới gần, trong nội tâm nàng không tự chủ dâng lên một tia cảm giác nguy cơ, giống như sẽ mất đi đồ vật gì tựa như, theo bản năng liền chắn Tống Tử Nghị trước người. Tô Huyền dừng bước lại, từ trong túi chứa vật lấy ra một quyển sách, đọc sách ra hẳn là bản chép tay, một mặt kích động đối với Tống Tử Nghị nói, ta là fan sách chuyện của ngươi, có thể hay không làm phiền ký cái tên? Phạm Thiên Tuyết một hồi kinh ngạc, có chút không rõ Tống Tử Nghị lúc nào nổi danh như vậy. Trong khoảng thời gian này nàng một mực cùng Tống Tử Nghị giận dỗi, tận lực không đi giải liên quan tới Tống Tử Nghị chuyện, cho nên cái kia Tây Du thích ách chuyện nàng đồng thời không thấy, mặc dù nhiều có thay người, lại không nghĩ rằng quyển sách này sẽ như vậy hỏa. Trong lòng Tống Tử Nghị cũng cảm thấy im lặng, không nghĩ tới thế giới này cũng có ký tên loại vật này. Bất quá chỉ là ký tên mà thôi, Tống Tử Nghị tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Thế là liền đối với Tô Huyền gật đầu một cái. Tô Huyền tự nhiên đại hỉ, tung tăng cầm bản chép tay vượt qua Phạm Thiên Tuyết đưa cho Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị mở ra tùy ý lật xem, cái này càng là thu nhận Tây Du thích ách chuyện bên trong thi từ tập hợp, không khỏi lắc đầu bật cười, ngươi cũng có tâm. Tô Huyền ngượng ngùng cười cười, cảm thấy thú vị liền chép lại. Tống Tử Nghị từ trong túi chứa vật lấy ra bút lông, lấy xấu kim thể viết xuống Tống Tử Nghị ba chữ. Nắm tay bản sao còn cho Tô Huyền, cười nói, thực không dám giấu giếm, này tới tìm Tô cô nương, là có một chuyện muốn nhờ. Tiền bối có việc cứ việc nói, chỉ cần văn bối có thể làm đến, tất nhiên không chối từ. Tống Tử Nghị nhìn trong tay nàng bản chép tay một mắt, chắc hẳn Tô cô nương cũng cảm thấy Tây Du thích ách chuyện quá mắc đúng không? Tô Huyền lúng túng nở nụ cười, không biết đáp lại ra sao. Tống Tử Nghị buông tay một cái cười khổ nói, nếu như ta nói, ta nửa cái linh thạch đều không kiếm lời, Tô Cô Nương tin tưởng sao? Làm sao có thể? Cái kia sách chương mới nhất đã có thể bán được một cái thượng phẩm linh thạch thiên giới, liền đây vẫn là một chương khó cầu. Tống Tử Nghị gặp nàng không tin, liền đem Tiêu Mạch Trần như thế nào lừa gạt Trần Thanh Thanh trộm sách thác ấn chuyện đem nói ra. Tô Uyển nghe hắn sau khi giải thích, cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, cau mày nói, chẳng thể trách, chẳng thể trách cái kia Tiêu Mạch Trần gần đây rộng rãi, thì ra càng là làm ra như thế bị ổi sự tình. Nàng gật đầu một cái, như thế phụ lòng người đích sắc nên trừng phạt, Tống Tiền Bối cứ việc nói, văn bối tất nhiên hỗ trợ. Kỳ thực cũng rất đơn giản, chỉ cần để cho Trần Thanh Thanh nhận rõ Tiêu Mạch Trần chân diện mục liền có thể. Tô Uyển gật gật đầu, Tống Tiền Bối để cho vãn bối làm thế nào? Đưa lỗ thai tới Tô Uyển đỏ mặt lên, đến gần Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị thấp giọng tại bên thai nàng, nói ra kế hoạch của mình. Không có vấn đề, vãn bối cái này liền đi chuẩn bị. Đi thôi, đưa mắt nhìn Tô Uyển rời đi, Tống Tử Nghị mỉm cười xoay người, lại phát hiện Phạm Thiên Tuyết đang hoài nghi nhìn hắn chằm chằm. Trên mặt ta có hoa sao? Nhìn ta như vậy, ngươi sẽ không đối với cái kia Tô Uyển có ý tứ chứ? Có ý tứ gì? Ở đây lại không ngoại nhân, ngươi đưa lỗ thai tới cái giám a. Chương 64, chân diện mục chương 64, chân diện mục để phòng bạn nhất đi. Phạm Thiên Tuyết hừ một tiếng, trả sách mê, nghĩ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng đúng không? Tống Tử Nghị đưa tay ở trước mũi lung lay, vị gì a? Như thế nào chua như vậy? Phạm Thiên Tuyết nhẹ hít hà, nhưng lại không nghe thấy đến mùi gì khác, lập tức phản ứng lại, khuôn mặt đằng một chút liền đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có ý tứ gì? Không có gì không có gì. Mắt nhìn thấy Phạm Thiên Tuyết muốn báo nổi, Tống Tử Nghị vội vàng nói, chúng ta đi tìm Trần Thanh Thanh a. Dừng lại, ngươi nói cho ta rõ. Mắt thấy Tống Tử Nghị đi xa, Phạm Thiên Tuyết tức giận dậm chân một cái, cũng sắp bước đi theo. Hai người tìm được Trần Thanh Thanh, Phạm Thiên Tuyết giữ chặt Trần Thanh Thanh thủ nói, đi thôi Thanh Thanh, dẫn ngươi đi vạch Trần Tiêu Mạch Trần chân diện mục. Ai ngờ Trần Thanh Thanh lại là liên tiếp lui về phía sau, biểu lộ thấp thỏm nói, ta thì không đi được, ta còn muốn ngồi xuống đâu. Tống Tử Nghị nhìn chăm chú vào con mắt của nàng, nghiêm túc nói, Trần Thanh Thanh, ngươi không thể lại chính mình lừa gạt mình. Trần Thanh Thanh trực tiếp sử sốt, tựa như mất hồn đồng dạng bị ý Phạm Thiên Tuyết lôi kéo đi lên phía trước. Ba người cưỡi Phạm Thiên Tuyết thuyền nhỏ đi tới vừa mới đình nghỉ mát phụ cận, Tống Tử Nghị cho hai người một tấm liễm tức phủ, ba người trốn ở chỗ bí mật, nhìn qua cách đó không xa đình nghỉ mát. Mà giờ khắc này Tô Uyển đã đợi ở trong lương đình, còn đối với Tống Tử Nghị phất phất tay. Tống Tử Nghị tự nhiên cũng phất tay ra hiệu thu đến, bên hông cũng là bị bấm một cái, quay đầu buồn bực nhìn về phía Phạm Thiên Tuyết, không rõ nữ nhân này nổi điên làm gì, đột nhiên bóp chính mình. Phạm Thiên Tuyết lại giả vờ không nhìn thấy, tiến đến Trần Thanh Thanh bên thai thấp giọng nói chuyện. Ba người chờ giây lát sau, chỉ thấy Tiêu Mạch Trần một mặt kích động bước nhanh tới. Vừa vào đình nghỉ mát liền không kịp chờ đợi nói, Tô sư tỷ nói là thật sự. Tô Uyển gật gật đầu, đó là tự nhiên, dù sao đoạn này thời gian nhường người giúp không ít việc. Tô sư tỷ cuối cùng biết rõ tại hạ tâm ý. Nói xong, Tiêu Mạch Trần thì đi ôm Tô Uyển. Tô Uyển lui ra phía sau mấy bước, đưa tay ra ngăn lại hắn nói, bất quá ta còn có điều kiện. Thời khắc này Tiêu Mạch Trần sớm đã tinh trùng lên não, nơi nào còn quản được cái khác, liên tục gật đầu nói, chỉ cần Tô sư tỷ có thể tiếp nhận tâm ý của ta, điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Ta chỉ muốn tìm một cái có thể toàn tâm toàn ý đợi ta đạo lữ, nhưng ta nghe nói Tiêu sư đệ tựa hồ còn có cái Thanh Mai trúc mã. Nghe nói kêu cái gì Trần Thanh Thanh đúng không? Cái này, thứ không dám dâu dếm, ta đã sớm muốn đem nàng đạt, là nàng một mực dây dưa ta cũng không biện pháp à. Tô Uyển lại lui ra phía sau mấy bước, một mặt nghiêm túc nói, ta cũng mặc kệ những thứ này, muốn cùng ta kết làm đạo lữ, ngươi nhất định phải cùng cái kia Trần Thanh Thanh triệt để phân rõ giới hạn, bằng không ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Nếu không phải Tô Uyển tu vi cao với hắn, Tiêu Mạch Trần dùng sức mạnh tâm tư đều có. Nghe vậy cũng chỉ có thể bảo đảm nói, Trần sư tỷ cứ việc yên tâm, ta ngày mai liền đi tìm cái kia Trần Thanh Thanh, cùng tiện nhân kia triệt để phân rõ giới hạn. Tô Uyển chuyển qua thân, khẽ nói, vậy ngươi liền rõ ngày lại đến đây đi. Tiêu Mạch Trần bây giờ đã sớm bị trêu chọc dục hỏa đốt người, sao có thể dễ dàng như thế liền rời đi? Nghe vậy ưỡn mặt nói, cái kia Tô sư tỷ có thể hay không để cho ta trước ôm một cái phía dưới? Không được. Tô Uyển trực tiếp tự tuyệt. Liền một chút, ba ngươi. Nói xong Tiêu Mạch Trần liền thở hổn hển, bất chấp tất cả, đưa tay thì đi ôm Tô Uyển. Nhưng Tô Uyển dù sao có thực lực luyện khí hậu kỳ, mà Tiêu Mạch Trần chỉ là luyện khí trung kỳ, gặp Tiêu Mạch Trần muốn đùa nghịch lưu manh, Tô Uyển không chút do dự, nhấc chân chính là một ước, Tiêu Mạch Trần không có phòng bị, vừa lúc bị đá trúng hạ bộ. Tiêu Mạch Trần chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng liền quỳ. Gặp Tiêu Mạch Trần ở trước mặt mình một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, tại trước mặt cái này Tô Uyển lại đê tiện như cậu, Trần Thanh Thanh cũng chịu không nổi nữa, từ chỗ ẩn thân đi ra, mặt mũi tràn đầy thất vọng nhìn qua Tiêu Mạch Trần nói, thì ra ngươi một mực đang gạt ta. Tiêu Mạch Trần vừa thấy là Trần Thanh Thanh, cố nén dưới quần đau đớn đứng lên, một mặt chột dạ nói, ngươi cũng thấy được. Trần Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, đúng vậy à, không nghĩ tới ngươi ở khác trước mặt nữ nhân là thấp hèn như thế. Nói xong Trần Thanh Thanh quay người liền đi. Trần Thanh Thanh tính cách vẫn là rất cay cú, chỉ có điều trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, bây giờ thấy rõ Tiêu Mạch Trần chân diện mục, tự nhiên cũng sẽ không do dự. Thanh Thanh, ngươi nghe ta giảng giải a. Tiêu Mạch Trần còn trông cậy vào Trần Thanh Thanh vì hắn mượn bản thảo đâu, hắn cùng với cái kia văn cư trai thế nhưng là gia hạn khế ước, nếu là thời gian quy định không có mới chương tiết, vậy hắn nhưng là trái với điều ước, thế nhưng là phải bồi thường thật lớn một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng đâu. Lúc này Tống Tử Nghị ngăn cản Tiêu Mạch Trần mang theo đùa cợt nói, trộm ta bản thảo, ngươi còn có cái gì dễ nói? Xem ở Trần sư tỷ mặt mũi, ta tạm thời không giết ngươi, chính ngươi xuống núi a. Nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi. Phạm Thiên Tuyết cùng Tô Huyền cũng đi theo rời đi đỉnh nghỉ mát. Mà Tống Tử Nghị nói xuống núi, tự nhiên là để cho Tiêu Mạch Trần rời đi Thanh Thiên Tông ý tứ. Tiêu Mạch Trần cũng là mặt xám như cho, bị khu trục sư môn việc nhỏ, nhưng cái kia phí bồi thường vi phạm hợp đồng hắn lại muốn như thế nào xử lý đâu. Cái kia văn cư trai cũng không phải thế tục cửa hàng sách, sau lưng lão bản nghe nói là vị nguyên anh lão quái, nếu là phí bồi thường vi phạm hợp đồng còn không lên, vậy hắn cái mạng nhỏ này đoán chừng cũng đừng hòng muốn. Bất quá bây giờ Thanh Thiên Tông là không tiếp tục chờ được nữa, phí bồi thường vi phạm hợp đồng chuyện cũng chỉ có thể lại nghĩ biện pháp. Thế là Tiêu Mạch Trần liền đi tông môn chấp sự nơi đó nộp lên tông môn lệnh bài, do Thanh Thiên Tông tông môn chấp sự đưa xuống núi. Thanh Thiên Tông đối với đệ tử vẫn là rất tha thứ, chỉ cần không phải là phạm sai lầm, chỉ cần đưa ra phải ly khai tông môn cũng sẽ không tận lực khó xử. Hành tẩu tại vắng vẻ trong núi, Tiêu Mạch Trần càng nghĩ càng giận, liền đem thiết kế hại hắn Tống Tử Nghị cho ghi hận, hướng về phía Thanh Thiên Tông phương hướng mắng to một trận. Đang giác tâm tình thư sướng, đột nhiên phát hiện phía trước trên một tảng đá ngồi xổm một cái tóc vàng tử đồng tiểu nữ hài, con ngươi màu tím đang mặt không thay đổi nhìn qua hắn. Tiêu Mạch Trần đột nhiên cảm thấy có chút quỷ dị, cái này rừng sâu núi thẳm, từ đâu tới xinh đẹp như vậy một cái tiểu nữ hài? Chẳng lẽ là yêu quái a? Tiêu Mạch Trần cả gan từ tiểu nữ hài bên cạnh đi qua, gặp cô bé kia chỉ là nhìn xem hắn, không khỏi cũng nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới chuyển qua thân, cái kia tóc vàng tử đồng tiểu nữ hài đột nhiên rút ra hai thanh nho nhỏ chùy thủ, chân nhỏ ngắn đạp một cái, trực tiếp nhảy đến Tiêu Mạch Trần phía sau lưng, sạch sẽ gọn gàng đâm Tiêu Mạch Trần mấy cái sau rơi xuống đất. Tiêu Mạch Trần kinh hãi, nắm máu tươi chảy dòng bả vai ngạc nhiên nhìn qua cô bé kia. Cô bé này tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn đều không có phản ứng kịp liền bị đâm mấy đao, mặc dù nàng sử chùy thủ rất nhỏ, như đồ chơi, nhưng đâm vào trên thân cũng không chịu nổi. Vô duyên vô cớ bị đâm mấy đao, Tiêu Mạch Trần tự nhiên giận dữ, cũng lấy ra trong túi đựng đồ trường kiếm, muốn đánh trả. Bất quá vừa lấy ra trường kiếm, trước mắt chính là tối sầm, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, phía sau lưng vết thương còn tê tê bốc lên hắc khí, rõ ràng chúng kịch độc. Mà cái này tóc vàng tử đồng tiểu nữ hài dĩ nhiên chính là tứ muội. Tứ muội gặp mục tiêu bị độc chết, nhìn hai bên một chút, liền hướng Tiêu Mạch Trần thi thể đi đến. Nhưng mà một hồi khói nhẹ thổi qua, Tống Tử Nghị liền xuất hiện tại tứ muội sau lưng, nắm lấy tứ muội sau cái cổ đem nàng xách cho. Nói bao nhiêu lần, không cho phép ăn người biết không? Tứ muội lập tức không phục đạp nước chân nhỏ ngắn, muốn tránh thoát Tống Tử Nghị không chế. Chương 65, Văn Cư Trai chương 65, Văn Cư Trai yêu vật nếu là ăn người, thể nội sẽ xuất hiện sát khí, đối với tu hành có hại vô ích, mà giết người thì sẽ không. Tống Tử Nghị thả ra một mực dãy rủa tứ muội, ném cho nàng một cái linh thạch, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, đi tới Tiêu Mạch Trần trước thi thể, ngồi xổm người xuống đem hắn bên hông túi chứa vật hái xuống. Một mạch đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra, chỉ nghe một tiếng xào xạc, từ bên trong đổ ra một đống linh thạch, cũng đều là thượng phẩm linh thạch, Tống Tử Nghị kém chút hoa mắt. Tên chó chết này xem ra kiếm lời không thiếu a, Tống Tử Nghị thô sơ giản lược đến một chút, lại có 500 mai thượng phẩm linh thạch. Tứ muội lén lén lút lút đưa tay ra muốn đi lấy, lại bị Tống Tử Nghị bắt được chân tướng, đưa tay đem tứ muội kẹp ở dưới nách, đem linh thạch thu sạch tiến vào túi tiền mình. Không phải Tống Tử Nghị keo kiệt, mà là hắn phát hiện tứ muội tiểu nha đầu này cái ăn, nếu là ăn qua thượng phẩm linh thạch, lại cho nàng hạ phẩm linh thạch đoán chừng sẽ không ăn. Vì đền bù tứ muội, Tống Tử Nghị trực tiếp lấy ra hơn 20 mai hạ phẩm linh thạch cho nàng. Bởi vì linh thạch quá nhiều, tứ muội thủ lại quá nhỏ, chỉ có thể ôm vào trong ngực, đi một cái nàng liền ngồi xổm người xuống đi nhặt, tiếp đó lại đi một cái, lần nữa ngồi xổm người xuống đi nhặt, thành vòng lặp vô hạn. Tống Tử Nghị nhìn có chút im lặng, này làm sao còn thành động cơ vĩnh cửu? Hắn cũng không đi quản nàng, lại tại trong cái kia một đống đồ hỗn tạp tìm kiếm ra một cái giống như là khế ước ngọc giản. Hướng về bên trong ngọc giản rót vào pháp lực, một thiên văn tự liền hiện ra. Thô sơ giản lược nhìn một lần, Tống Tử Nghị híp mắt lại. Văn cư trai sao? Tống Tử Nghị đối với cái này văn cư trai cũng là hơi có nghe thấy, tại cái này tu tiên giới, ngoại trừ cần cù chăm chỉ tu hành, thông thường giải trí hưu nhàn tự nhiên cũng không có thể thiếu, cái này văn cư trai chính là một cái trong số đó. Mà cái này văn cư trai chủ yếu tiếp nhận công pháp bí tịch thác ấn, cùng với ngọc giản chế tác, sau lưng lão bản nghe nói có thực lực nguyên anh, bất quá cũng không người gặp qua. Bất quá cái này văn cư trai ngược lại là thật có tiền, chi nhánh ngân hàng trải rộng ngũ đại châu, thế lực phân bố cực lớn. Thanh Thiên Tông liền cùng cái này văn cư trai có nhiều hợp tác. Tống Tử Nghị thu hồi ngọc giản, lại tại đống kia trong vật chọn lựa lại không một kiện để ý, dù sao chỉ là luyện khí trung kỳ tu sĩ, trên thân đương nhiên sẽ không có cái gì thiên tài dị bảo. Miễn cưỡng có một bình trung phẩm cấp bậc hồi linh đan cũng không tệ, Tống Tử Nghị liền bỏ vào trong túi. Con ngón đúng ra, sử dụng khống hỏa thuật đem Tiêu Mạch Trần thi thể tính cả di vật đều đốt đi sạch sẽ, xác nhận sẽ không bị người sau khi phát hiện, mới mang theo tứ muội trở về tông môn. Những ngày này hắn cũng không có nhàn rỗi, một mực tại huấn luyện tứ muội giết địch kỹ xảo. Từ trong nện săn mồi chịu đến dẫn dắt, cố ý tìm được tông nội biết cách luyện khí sư Minh đính chế hai thanh mini truy thủ, kết hợp tứ muội giang độc nọc độc, giáo thụ tứ muội ám sát năng lực. Trải qua mấy ngày nữa huấn luyện, tứ muội cũng có một chút thành tựu, hôm nay cũng coi như là lần thứ nhất thực chiến. Trở lại tông môn sau, hắn liền ngựa không ngừng vó đi phượng mình, đem như thế nào đem Tiêu Mạch Trần đánh giết, đồng thời từ trên người tìm ra văn cư trai khế ước ngọc giản chuyện nói ra. Liễu Như Mi tính cách vốn là vừa chính vừa tà, đồng thời không cảm thấy Tống Tử Nghị làm được có cái gì không đúng, ngược lại khen ngợi vài câu. Nàng xem qua ngọc giản sau đó điểm nhẹ chân nói, là nên đi một chuyến đem việc này giải quyết triệt để, tại Nam Vũ Châu ngươi chỉ cần báo bản tôn danh hảo, hắn tự sẽ cho ngươi mấy phần chút tình mọn. Nói xong, Liễu Như Mi lại cho một cái ngọc giản, trong đó chính là văn cư trai tài liệu và địa chỉ. Tống Tử Nghị tự nhiên cầu còn không được, nhận lấy ngọc giản sau, hướng sư tôn cáo biệt ra Phượng Minh Các. Căn cứ vào trong ngọc giản tư liệu biểu hiện, văn cư trai phân đà vị trí tại Tần Quốc Đông Đô, vị trí vẫn là thật xa, coi như dùng ngự kiếm phi hành đoán chừng cũng phải một tháng đường đi. Trở lại vườn lê bên trong tiểu viện, Chu Nặc Nặc đang cưỡi tại Bạch Lộc đạo nhân đầu kia tên là Bạch Hoa Bạch Lộc trên lưng chơi đùa. Gặp Tống Tử Nghị trở về, Chu Nặc Nặc hỏi: "Sư Minh đi đâu?" "A, đi ra một chuyến." Tống Tử Nghị tùy tiện lấp liếm cho qua, nói: "Đi đem Sư Minh mũ rộng vành lấy ra." Chu Nặc Nặc hiếu kỳ nói: "Sư Minh cầm mũ rộng vành làm gì?" "Sư môn công vụ, Sư Minh phải xuống núi một chuyến." Bởi vì bản thảo là từ Chu Nặc Nặc ở đây tiết lộ ra ngoài, cho nên trong khoảng thời gian này Chu Nặc Nặc một mực bởi vì chuyện này tự trách, cho nên Tống Tử Nghị cũng không muốn nói cho nàng muốn đi làm gì, để tránh nàng lo lắng. Nghe xong phải xuống núi, Chu Nặc Nặc an vị không được, chạy tới giữ chặt Tống Tử Nghị ống tay áo riêu a riêu, Nặc Nặc cũng muốn đi. Cái kia một mặt mong đợi bộ dáng, còn kém mây bôi. Tống Tử Nghị lắc đầu, lần này xa xôi, muốn đi Tần Quốc Vương Đô, ngươi lại nhanh muốn trúc cơ, vẫn là ở nhà tu luyện à? Chu Nặc Nặc lập tức nhếch lên miệng, có chút không vui. Tống Tử Nghị vuốt vuốt tóc của nàng cười dụ dỗ nói, nghe lời, chờ sư huynh trở về cho ngươi mang ăn ngon, nghe nói nơi đó thịt dê phao mô thế nhưng là nhất tuyệt, đến lúc đó mua cho ngươi một chút trở về. Có ăn xem như lên mù, Chu Nặc Nặc trong lòng không vui cũng chậm lại không thiếu, rất nghe lời gật đầu một cái chán chống đỡ tại Tống Tử Nghị lồng ngực, cái kia sư huynh về sớm một chút. Ta biết, đi đem sư huynh mũ rộng đành lấy ra a. Chu Nặc Nặc đáp ứng một tiếng, chạy đến trong phòng đem Tống Tử Nghị mũ rộng đành cầm tới. Tống Tử Nghị đeo lên mũ rộng đành sau, duỗi ra ngón tay tại Chu Nặc Nặc mân mê tới trên miệng nhỏ đút một cái, cười nói, cái kia sư huynh đi, viện này liền nhờ cậy Nặc Nặc xử lý. Chu Nặc Nặc khôn khéo gật gật đầu, dương mắt nhìn qua Tống Tử Nghị đi ra tiểu viện. Ra viện môn sau, nghĩ đến Chu Nặc Nặc cái kia dương mắt ánh mắt, Tống Tử Nghị trên mặt cũng không khỏi hiện ra đau lòng, nha đầu kia tại cái này sư môn, ngoại trừ tu luyện khó khăn, liền lại không sự tình khác có thể làm. Thế giới này lại không có điện thoại máy tính có thể chơi, ngốc lâu cảm giác trong mắt nàng thần thái đều ảm đạm đi khá nhiều. Xem ra có thời gian đến chuyên môn mang nha đầu này thêm ra đi đi mới là. Nghĩ như vậy, Tống Tử Nghị cũng đi xuống tông môn vạn tiên đài. Nửa tháng sau, đuổi đến nửa tháng lộ Tống Tử Nghị tùy tiện tìm khách sạn tạm thời nghỉ chân. Mặc dù hắn sử dụng ngự kiếm phi hành, tốc độ cùng kiếp trước máy bay cũng không bao lớn khác biệt, nhưng không chịu nổi bản đồ lớn a, cảm giác là địa cầu mấy chục lần còn nhiều hơn. Sớm biết như vậy, trước đây ý nghĩ quyển tiểu thuyết này liền không biết lớn như vậy. Bây giờ mang đá lên đập chân mình, hắn cũng chỉ có thể nhận. Mặc dù hắn đã có thể tích lốc, nhưng tứ muội còn muốn ăn cơm, bây giờ trong túi đựng đồ ăn lương khô đều sắp bị tứ muội ăn sạch, lại không bổ sung cũng chỉ có thể đốt nàng ăn linh thạch. Đầu tiên là gọi một bàn thức ăn, Tống Tử giật ăn vài miếng, cảm thấy hương vị đồng dạng, liền để đũa xuống, nhiều hứng thú nhìn tứ muội hồ ăn biển nhét. Tứ muội nguyên hình dù sao cũng là một cái con nhện to lớn, ăn tự nhiên cũng không thể dùng thường nhân tiêu chuẩn đến xem. Lượng cơm ăn cũng cùng Chu Nặc Nặc có liều mạng. Vẹn vẹn chỉ là cơm, tứ muội chỉ là mấy chục bát. Cái chén không chồng chất so tứ muội đều cao. Nhìn thực khách chung quanh trợn mắt hốt mồm, không phải đũa rơi mất, chính là rượu đổ. Mà khách sạn trưởng quý cũng sắc khóc, phải biết, khách sạn này cơm thế nhưng là miễn phí. Tứ muội ăn cơm đều nhanh bắt kịp đồ ăn tiền, lại ăn hết như vậy, đều phải thưởng tiền. Chỉ có thể vẻ mặt đưa đám, nói, kia cái gì, cơm đã ăn xong. Ngượng ngùng tứ muội liếm liếm so với nàng khuôn mặt còn lớn hơn bát, lúc này mới chưa thỏa mãn dừng lại ăn. Chương 66, phố xá sâm vất chương 66, phố xá sâm vất Tống Tử Nghị lấy khăn tay ra đem tứ muội trên mặt hạt gạo lau, trả tiền sau liền dắt tứ muội tay nhỏ trở về phòng trọ. Nghỉ ngơi một đêm sau đó, lại đi mua đầy đủ tứ muội ăn khẩu phần lương thực, mới mang theo tứ muội lần nữa lên đường. Lại có thể sau nửa tháng, cuối cùng mới đến Tần Quốc Vương Đô. Nếu là quốc đô, vậy dĩ nhiên tương đối phồn vinh, hành tẩu tại trong đường phố, hai bên đường kiến trúc cũng so nơi khác khí phái rất nhiều, qua lại đám người rộn ràng ngựa xe như nước, tiểu thương tiếng giao hàng bên tai không dứt, vương điệu nhiệt náo lạ thường. Tứ muội cũng biến thành bộ dáng tiểu nữ hài, đim xong đầu tròn, mặc tiểu váy ngắn, dắt Tống Tử Nghị tay tại trong phố xá sầm uất này đi dạo. Gặp phải gánh xiếc mãi nghệ, nhất định phải đi qua tham gia náo nhiệt, Tống Tử Nghị đành phải ôm nàng phóng tới trên vai, chen vào đám người nhìn một nữ tử biểu diễn xiếc. Chỉ thấy nữ tử nằm ở trên ghế, hai chân đạp một ngụm khoảng không bạc nước, cái kia bạc nước tại kỳ cước nhẹ bén xoay chuyển tự nhiên, rước lấy từng trận hát tiếng khen hay. Đúng lúc này, bên cạnh một cái đồng dạng cưỡi tại đại nhân trên vai tiểu nam hải đột nhiên đưa tay, giật một chút tứ muội tóc, tứ muội lập tức nổi giận, nàng cũng sẽ không nuông chiều người khác, đùng một cái tát liền quất vào cái kia gấu con trên mặt. Phải biết, đừng nhìn tứ muội nho nhỏ một cái, nhưng khí lực cũng không là bình thường lớn, cái kia gấu con bị phiến trực tiếp từ nam tử trên vai rớt xuống, nam tử kia kéo đều không giữ chặt, phù phù một tiếng rơi xuống đất, lập tức oa oa khóc lớn lên. Giống như là hùng hài tử lão cha nam tử vội vàng đem hùng hài tử ôm, chỉ thấy hùng hài tử trên mặt có thể thấy rõ ràng một cái tiểu dấu bàn tay, trong miệng có máu tươi chảy ra, răng cũng bị đánh rất hai quả. Nam tử lập tức không thuận theo, một cái kéo lấy Tống Tử Nghị ống tay áo lớn tiếng cả giận nói, nhi tử ta bị đánh thành dạng này, nhất thiết phải cho lão tử một cái thuyết pháp, bằng không lão tử không thể không kéo ngươi đi gặp quan. Tống Tử Nghị nhẹ nhàng phất một cái, nam tử kia dắt Tống Tử Nghị tay liền bị đẩy ra, Tống Tử Nghị biểu lộ bình thản nói, là nhà ngươi hài tử ra tay trước, bị đánh cũng là đáng đời. Nam tử gặp Tống Tử Nghị một bộ thư sinh ăn mặc, nói lời cũng giống là nơi khác khẩu âm, dũng khí cũng tăng lên mấy phần, lập tức lớn tiếng kêu lên, mau đến xem a, người xứ khác khi dễ người địa phương a, nhà chúng ta hải tử bị đánh thành cái dạng này không có người quản, muốn mệnh rồi. Hắn cái này hét to lập tức đem ánh mắt của người đi đường đều hấp dẫn tới. Gánh xiếc lại nơi nào có cái nhau thú vị. Vốn là vây xem tạm kỹ đám người cũng đều không nhìn gánh xiếc, ngược lại đem Tống Tử Nghị cùng nam tử kia vây quanh ở trong đó nhìn náo nhiệt. Mà cái này một số người rõ ràng có thật nhiều nhận biết nam tử kia, lập tức cũng gây rối, ta nói Trần Tam, ngươi sẽ không lại muốn ngoa nhân gia công tử tiền a. Trần Tam nghe vậy lập tức giận dữ, lớn tiếng nói, ta lúc nào muốn ngoa nhân? Nhi tử ta bị đánh thành dạng này, còn có thể là giả? Đám người lại nhìn lên con của hắn thê thảm bộ dáng, từng cái cũng đều ngậm miệng. Cái này Trần Tam thế nhưng là phụ cận đây nổi danh vô lại, ngày bình thường ỷ vào không sợ chết chơi liều, không ai dám trêu chọc. Không chỉ có như thế, nghe nói trong nha môn còn có bộ dáng, bây giờ bị khi dễ, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tống Tử Nghị vốn định mang theo tứ muội đi ra thư giãn một tí tâm tình, bây giờ ngược lại làm cho không thoát thân được. Nếu sai lầm phương thực sự là chính mình, cái kia Tống Tử Nghị đương nhiên sẽ không keo kiệt thế tục ngân lượng, nhưng hôm nay sai cũng không tại hắn, hắn một cái hạt bụi cũng sẽ không bồi. Tính cách của hắn xưa nay đã như vậy, nên hắn nhận, không nên là hắn muốn cho hắn nhận sai, không có cửa đâu. Hắn cũng lười ở đây lãng phí thời gian, ôm tứ muội liền muốn rời khỏi. Gặp cái này người xứ khác vậy mà không nhìn thẳng hắn muốn đi, Trần Tam lập tức giận dữ, bởi vì cái gọi là cường lòng không đè địa đầu xa, tại vùng này, ai dám không cho hắn mấy phần chút tình mọn. Trong lúc nhất thời cũng khơi dậy hung tính, nắm chặt nắm đấm, trực tiếp liền hướng Tống Tử Nghị trên mặt đánh tới. Bụp một tiếng, Tống Tử Nghị bắt được đánh tới nắm đấm, nhẹ nhàng đẩy, Trần Tam liền đang đang lui ra phía sau mấy bước té một cái ngã chồng vó. Hai hước động tác trong nháy mắt gây dân chúng vây xem cười vang. Trần Tam khuôn mặt cũng thành gan ngốc sắc, hắn lúc nào nhận qua lớn như thế nhục. Dưới xung động, càng là từ bên hông rút ra một cái dao găm, đưa tay liền hướng Tống Tử Nghị đâm tới. Tống Tử Nghị đương nhiên sẽ không chạm cái kia để cho người ta đâm, bởi vì ôm tứ muội đằng không xuất thủ tới, chỉ có thể dùng chân một đá. Lấy một cái xảo trá góc độ, tinh chuẩn đá vào Trần Tam cổ tay, đao trong tay của hắn cũng ken một tiếng, rơi xuống đất. Trần Tam vẫn như cũ không phục, muốn lên phía trước xé rách, Tống Tử Nghị không thể nhịn được nữa, tay trái ôm tứ muội, tay phải trở tay chính là một cái tát. Chỉ nghe bột một tiếng vang dội, Trần Tam tích lưu lưu tại chỗ chuyển mấy vòng, phù phù một tiếng, sủi lơ đầy đất. Trong miệng máu tươi chảy ròng, Trần Tam chỉ cảm thấy trong miệng có dị vật, phun ra nhìn lên, càng là ba viên răng. Biết lần này mình là đá phải thép tấm, liền đổi một sách lược bắt đầu giả bộ đáng thương, nhất thời ngồi liệt đầy đất gào khóc. Cái này một lớn một nhỏ hai cha con đều là khóc lớn, mặc dù nhìn xem đáng thương, nhưng Trần Tam tại vùng này, danh tiếng đều xấu đường phố, dân chúng vây xem từng chịu qua hắn khi dễ chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm, bất quá trở ngại cái này Trần Tam ngày bình thường có thù tất báo địa bộ, cũng đều không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là thầm nghị thông khoái. Tránh ra tránh ra. Nha môn phá án hết thể tránh ra. Ngay tại Tống Tử Nghị lúc sắp đi, phía ngoài đoàn người yêu ngũ hát lục chui vào mấy vị người mặc tạo áo bộ khoái. Cầm đầu trẻ tuổi bộ khoái quét một vòng hiện trường, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía Tống Tử Nghị chất vấn, chuyện gì xảy ra? Đang ngồi xếp bằng khóc lớn Trần Tam gặp một lần trẻ tuổi bộ khoái, tựa như tìm được người lãnh đạo, lập tức đứng lên chỉ vào Tống Tử Nghị nói, hiền chất à, ngươi tới thật đúng lúc, tên tiểu bạch kiểm này bên đường hành hung, nhìn cô phụ mặt mũi này bị đánh, còn có ngươi cái này chất tử, ngươi nhìn, răng đều rơi mất. Trẻ tuổi bộ khoái nghe vậy, vung tay lên nói, dám xem kỷ luật như không, bên đường hành hung, cho ta khóa. Tống Tử Nghị cũng lười lại giả heo ăn thịt hổ, trực tiếp móc ra Thanh Thiên Tông lệnh bài ném cho trẻ tuổi bộ khoái. Trẻ tuổi bộ khoái tiếp nhận cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy màu đen lệnh bài phía trên thật đơn giản khắc lấy Thanh Thiên Tông ba chữ, biên giới còn có long điêu văn. Trẻ tuổi bộ khoái đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến. Mà Trần Tam vẫn tại bên thai ồn ào, chỉ làm cho tên tiểu bạch kiểm này ngồi tù tiện nghi hắn, nhất định phải để cho hắn bồi lao từ bạn. Trẻ tuổi bộ khoái hít sâu một hơi, trở tay chính là một cái tát. Trần Tam bị đột nhiên xuất hiện một bạt thai đều cho đánh cho hồ đồ, bách tính vây xem cũng là một mảnh kinh ngạc, thầm nghĩ người này điên rồi hay sao? Đánh như thế nào từ bản thân người? Trần Tam bù mặt, kinh ngạc nhìn lấy mình cháu trai. Hiền, hiền chất, đây là cớ gì? Trẻ tuổi bộ khoái lại lớn tiếng nói, bên đường cầm đao hành hung, cho ta khóa. Mấy tên thủ hạ kia cũng là một mặt một bức, không biết thủ lĩnh đây là để cho khóa ai. Thấy thủ hạ sững sờ, trẻ tuổi bộ khoái lườm bọn họ một cái, cả giận nói, còn đứng ngây đó làm gì? Đem cái này Trần Tam cho ta khóa. Mấy cái kia bộ khoái lúc này mới không do dự nữa, một tiếng xào xạc xích sắt hướng về Trần Tam trên cổ một bộ, khóa lại hai tay của hắn. Chương 67, tiền nhuận bút chương 67, tiền nhuận bút cái này không đúng a. Hiền chất, hiền chất. Có phải là lầm rồi hay không? Thằng đến xích sắt khóa lại hai tay, cái kia Trần Tam mới phản ứng được, vội vàng dây rủa nhìn về phía mình làm bộ khoái chất tử. Trẻ tuổi bộ khoái lại giả vờ làm không nghe thấy, một mực cung kính đi đến Tống Tử Nghị trước người, hai tay đem lệnh bài đưa tới Tống Tử Nghị trước mặt, một mặt khiêm tốn nói, là thi trước mắt vụ về, vạn mong công tử chớ trách. Tống Tử Nghị đem lệnh bài thu vào, cũng lười lại nói cái gì. Mà cái kia Trần Tam vẫn như cũ không có nhãn lực nhiệt tình không ngừng kêu la. Trẻ tuổi bộ khoái cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, đi đến Trần Tam trước mặt, tại bên tai trầm giọng nói, nếu muốn mạng sống, liền đàng hoàng một chút cho ta. Bằng không ta cũng không bảo vệ được ngươi. Nghe lời này một cái, Trần Tam trong lòng run lên, lúc này mới phản ứng lại, chính mình lần này có thể thật sự gặp phải ngài cha, cũng sẽ không dám lên tiếng. Trẻ tuổi bộ khoái đối với thủ hạ khoát tay áo, mấy cái kia bộ khoái liền dắt Trần Tam hướng nha môn đi đến, lại để cho một cái bộ khoái đem cái kia bị đánh hại tử cũng đưa về nhà. Gặp không có náo nhiệt có thể nhìn, dân chúng vây xem cũng giải tán. Trẻ tuổi bộ khoái lúc này mới đi đến Tống Tử Nghị trước mặt, ôn quyền nói, ti trước họ Lý, tên nhị lang, là hình bộ nha môn ngũ phẩm bộ khoái, vừa mới có nhiều đắc tội, còn xin công tử tha thứ. Tống Tử Nghị gật gật đầu, ngươi đã bộ khoái, có biết văn cư trai ở nơi nào? Bộ khoái Lý Nhị Lang nghe vậy, càng là cung kính, nếu không phải người tu hành, lại nơi nào sẽ biết văn cư trai nơi này? Hắn liền vội vàng gật đầu, cung kính nói, biết, ngay tại thành Bắc Trạng Nguyên Hẻm, ti chức vì công tử dẫn đường. Có người dẫn đường, Tống Tử Nghị tự nhiên nhạc tiến kỳ thành, đi theo cái kia Lý Nhị Lang, hướng thành Bắc Trạng Nguyên hẻm đi đến. Đi ước chừng nửa canh giờ lộ, Tống Tử Nghị cũng theo cái kia Lý Nhị Lang đi tới Trạng Nguyên hẻm. Lý Nhị Lang chỉ vào một gian có chút vắng vẻ cửa hàng, cung kính nói, nơi đó chính là văn cư trai chỗ. Tống Tử Nghị tả hữu nhìn một chút, gặp cái này hẻm lánh lánh thanh thanh, ngay cả một cái quỷ ảnh tử cũng không có, cửa hàng càng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, bất quá mặt tiền này lắp ráp cũng là có chút tinh xảo, bảng màu đen, sử dụng thiếp vàng chữ lớn viết văn cư trai ba chữ. Tống Tử Nghị nhất thời cũng hoài nghi có phải hay không đến nhầm chỗ, phải biết, văn cư trai thế lực khổng lồ, chi nhánh ngân hàng trải rộng ngũ đại châu, theo lý thuyết hẳn là một bộ phi thường náo nhiệt cảnh tượng, như thế nào lại quặng cu é như vậy? Có thể nhìn ra Tống Tử Nghị nghi ngờ trên mặt, Lý Nhị Lang liền vội vàng giải thích, công tử có chỗ không biết, cái này văn cư trai chỉ chiêu đãi giống ngài tu hành như vậy người, bình thường phàm phu tục tử, ngay cả môn còn không thể nào vào được, cho nên cũng liền có vẻ hơi vắng vẻ. Tống Tử Nghị lúc này mới thoải mái, phất phất tay, ra hiệu cái kia Trần Nhị Lang rời đi về sau, giắt tứ muội tay nhỏ, nhấc chân tiến vào văn cư trai. Chính như cái kia bộ khoái nói tới, chân mới vừa bước qua cửa, liền cảm giác có thần thức phong tỏa hắn. Tống Tử Nghị cũng không kháng cự, đứng tại chỗ tùy ý thần thức trên người mình liếc nhìn. Sau một lát, một vị bộ dáng vũ mị cô nương cười dịu dàng lấy đi ra. Cười tủm tỉm đối với Tống Tử Nghị cúi chào một lễ, cười nói, "Đạo hữu hữu lễ." Tống Tử Nghị lễ phép gật gật đầu xem như đáp lễ, đánh giá cổ kính cửa hàng hỏi, "Ở đây chính là văn cư trai?" "Không tệ, ở đây chính là văn cư trai, nô gia chính là cái này văn cư trai chi nhánh ngân hàng trưởng quỹ, tên là Lầu Ngọc, đạo hữu mau mời thượng tọa." Tống Tử Nghị cũng không nói thêm cái gì, đi theo lầu đó ngọc ngồi xuống. Có người phục vụ dâng lên linh trà lâu ngọc, tự mình châm hai chén trà, đem trong đó một ly đẩy tới Tống Tử Nghị trước người, bất quá đi ra ngoài bên ngoài, Tống Tử Nghị vẫn là giữ lại cái tâm nhãn, cũng không có đi đụng cái kia nước trà. Lâu Ngọc thân là văn cư trai trưởng quỹ, tự nhiên khéo léo, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Phát giác được Tống Tử Nghị có chỗ lo lắng, liền bưng lên linh trà, hướng lên trắng nó cổ, đem ly kia linh trà uống một hơi cạn sạch, cuối cùng còn sáng rồi một lần đầy chén. Tống Tử Nghị lộ ra nụ cười, đành phải bưng lên nước trà, tượng trưng nhấp một miếng, mặc dù so sư tôn linh trà trên lệnh rất xa, nhưng vẫn là có thể chịu được cửa vào. Lâu Ngọc lại rót cho mình một chén, cười nói, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ họ Tống, cái tên Nghị nguyên lai là Tống. Cái gì? Ngươi nói ngươi kêu cái gì? Lâu Ngọc kém chút từ trên ghế ngã xuống, mắt hạnh trợn lên, miệng thơm khẽ nhếch, khó có thể tin nhìn qua Tống Tử Nghị. Ta nói ta gọi Tống Tử Nghị có vấn đề sao? Lâu Ngọc trên dưới quan sát một chút Tống Tử Nghị bộ dáng này cũng là thật phù hợp trong truyền thuyết như ngọc công tử hình tượng, bất quá nàng vẫn là nghĩ xác nhận một chút, liền hỏi, ngài chính là cái kia Tây Du tứ ách chuyện tác giả? Tống Tử Nghị gật đầu một cái, khiêm tốn nói, chuyết tác mà thôi. Lâu Ngọc không để lại dấu vết đem cổ áo của mình kéo thấp một chút, một mặt kích động nói, ngài thực sự là Tống Tử Nghị? Thật 100%. Quá tốt rồi, nô gia thế nhưng là Tống công tử mê sách đâu, hôm nay cuối cùng nhìn thấy bản tôn. Lập tức Lầu Ngọc lại giống như nhớ tới cái gì, thận trọng hỏi, ngài không phải một mực bị thác Tiêu Mạch Trần Tiêu công tử tới tiễn đưa bản thảo sao? Tống Tử Nghị thở dài, ta chính là vì chuyện này mà đến, ta cũng không bị thác Tiêu Mạch Trần tới tiễn đưa bản thảo, mà là Tiêu Mạch Trần trộm lấy bản thảo của ta, đi cái kia thay mận đổi đảo kế sách. Lại có chuyện này? Lâu Ngọc vô cùng ngạc nhiên, lập tức hỏi, không biết công tử muốn như thế nào làm? Văn cư trai có thể vì công tử đòi lại tiền nhuận bút? Tống Tử Nghị lắc đầu, không cần, hắn đã bị ta giết. Nói xong, Tống Tử Nghị liền đem từ trên thân Tiêu Mạch Trần tìm ra ngọc giản lấy ra. Đây chính là văn cư trai chi vật. Lâu Ngọc gặp trên ngọc giản kia có màu vàng vân vân hoa văn, liền có thể chắc chắn đây chính là văn cư trai ngọc giản. Trong lòng không khỏi run lên, có chút lúng túng nói, chính là văn cư trai khế ước ngọc giản, như thế tiểu nhân chết không hết tội. Gia sư chắc hẳn ngươi cũng nhận ra, ta lần này đến đây, vừa tới lời thuyết minh chuyện này, thứ hai cũng là vì sách giá cả mà đến. Lâu Ngọc vừa mới một mực kích động, lúc này mới nhớ tới trước mắt vị này Tống công tử sư tôn thế nhưng là Nam Vũ Châu đệ nhất mỹ nhân, Thanh Vân Tông tông chủ, là anh thần quân. Nàng thân là văn cư trai Nam Vũ Châu chi nhánh ngân hàng, tại nó địa bàn, tự nhiên muốn nể mặt. Nghe vậy cười khăn nói, Tống công tử là cảm thấy giá cả quá thấp. Gặp Tống Tử Nghị biểu lộ cổ quái, Lâu Ngọc còn tưởng rằng đã đoán đúng, cười ngượng ngùng một tiếng, nếu như là giá cả vấn đề, đương nhiên tốt thương lượng, không biết Tống công tử muốn đề cao mấy thành tiền một bút. Tống Tử Nghị lại cũng không đáp nàng, mà là hỏi ngược lại, Lầu cô nương cảm thấy tại hạ danh tiếng gần đây như thế nào? Tự nhiên là danh dương tứ hải, như sấm bên tai. Trừ cái đó ra đâu? Trừ cái đó ra. Cái này Lầu Ngọc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, nổi danh dương tứ hải, còn lại cũng chỉ còn lại có tham tiền đều danh. Bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, lúc trước vị Tiêu Mạch Trần công phu sư tử ngoạm, chào giá quá cao, nếu là sách không tăng cao giá cả, cái kia văn cư trai liền muốn bồi thường. Chương 68, khế ước chương 68, khế ước xem ra Lầu cô nương cũng đã biết, ta lần này đến đây cũng không phải là vì tăng giá, mà là vì ép giá. Lâu Ngọc sửng sốt một chút, nhất thời không có phản ứng kịp, vậy mà thực sự có người cùng linh thạch gây khó dễ à. Phàn nàn giá cả thấp đã thấy rất nhiều, yêu cầu ép giá nàng vẫn là bình sinh lần thứ nhất gặp. Bất quá lập tức lại nghĩ tới, vị này Tống công tử thế nhưng là Lạc Anh thần quân thân truyền đệ tử, như thế nào lại thiếu linh thạch đâu. Danh dự cùng linh thạch, tại nhân gia trong mắt tự nhiên là danh dự càng quan trọng. Tất nhiên tác giả yêu cầu hạ giá, lâu đó Ngọc tự nhiên cầu còn không được, lúc trước vị kia Tiêu Mạch Trần cũng chưa thấy qua linh thạch tựa như giao giá trên trời, Lâu Ngọc kiên nhẫn giải thích cho hắn ít lãi tiêu thụ mạnh đạo lý, chính là không nghe, bằng không Lâu Ngọc có năm chắc bán đi càng nhiều. Cho đến hôm nay chính chủ tìm đến, Lâu Ngọc mới hiểu được, cảm tình cái kia Tiêu Mạch Trần là bởi vì bản thảo là trộm, cho nên mới vội vã kiếm buộc. Đương nhiên không có vấn đề, không biết Tống công tử cảm thấy giá cả bao nhiêu mới tương đối thích hợp. Tống tử nghĩ nhíu mày hỏi, các ngươi cái này văn cư trai là như thế nào chia? Văn cư trai từ trước đến nay cũng là chia 5 năm sổ sách, mỗi bán đi một bản, một nửa về văn cư trai, một nửa về tác giả tất cả. Tống tử nghĩ vốn chỉ là không muốn để cho Minh Châu bị lòng đong, cũng không suy nghĩ kiếm lời linh thạch, bất quá việc đã đến nước này, có thể kiếm lời một chút, tương lai đối mặt Lâm Phàm lúc, cũng có thể nhiều mấy phần phần thắng. Nghĩ đến chỗ này, hắn cũng sẽ không lại kiên trì ý tưởng ban đầu, gật gật đầu hỏi, lâu đó cô nương cảm thấy định giá bao nhiêu thích hợp nhất? Lâu Ngọc suy nghĩ trong chốc lát, cười nói, chắc hẳn Tống công tử cũng biết do ít lãi tiêu thụ mạnh đạo lý, nếu là định giá quá cao ngược lại kiếm sẽ ít một chút. Ân. Nô gia cảm thấy, định giá một cái hạ phẩm linh thạch thích hợp nhất, dù sao ngươi ta người tu hành, nhiều một viên kia không nhiều, thiếu một viên kia cũng không ít, Tống công tử cảm thấy thế nào? Kỳ thực Tống tử nghĩ vốn là muốn nói dùng bạc, phàm giới 100 lượng bạc có thể đáng một cái hạ phẩm linh thạch, nghe vậy có chút do dự nói, một cái linh thạch có thể hay không định giá quá cao, sách này dù sao chỉ là một bản tiểu thuyết mà thôi, đối với tu hành lại không có bất luận cái gì trợ giúp. Nghe hắn nói như thế, Lâu Ngọc lại cười, công tử cái kia bản Tây Du thích ách chuyện cũng không phải thông thường sách, tinh tế đọc tới, trong đó đoạn tựa hồ ám hợp tu hành chi đạo, đọc lấy đến đúng tu sĩ tâm cảnh vô cùng hữu ích, thậm chí có người bởi vì đọc cuốn sách này đột phá bình cảnh, một cái hạ phẩm linh thạch, nô gia đều ngại ít đâu. Tống tử nghĩ có chút ngạc nhiên, một bản tiểu thuyết còn có thể có loại này công hiệu. Chính mình như thế nào không có cảm giác đi ra có cái gì. Bất quá nghĩ đến trong Tây Du thích ách chuyện lại là thần tiên lại là yêu quái, vốn là dính tới truyền thống đạo giáo cùng Phật giáo, chó ngáp phải rồi, ám hợp tu hành chi đạo cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa nhân gia là chuyên nghiệp, tất nhiên đề nghị định giá một cái hạ phẩm linh thạch, chính mình một cái ngoài nghề vẫn là trung thực nghe khuyên a nghĩ đến đây, Tống Tử Nghị cũng liền gật đầu nói, vậy thì định giá một cái hạ phẩm linh thạch tốt. Cùng người thông minh nói chuyện làm ăn chính là nhẹ nhàng, Tống công tử so cái kia tiêu. So cái kia trộm trộm sách người nhưng có ánh mắt nhiều. Vỗ một cái Tống Tử Nghị mông ngựa, Lâu Ngọc liền nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, liền có người phục vụ bưng khay cùng kính đi tới. Trong mâm để hai cái ngọc giản, cùng trên thân Tiêu Mạch Trần lục soát ra giống nhau. Lâu Ngọc cười đem trong đó một cái ngọc giản đưa tới Tống Tử Nghị trước mặt nói, không có quy củ không thành phương viên, khế ước này còn muốn làm phiền Tống công tử ký tên. Tống Tử Nghị tự nhiên không có vấn đề, cầm ngọc giản lên rót vào pháp lực, một thiên khế ước điều liền xuất hiện ở trước mắt, cẩn thận đọc một lần sau, tâm theo niệm chuyển, dùng thân niệm bên phải góc dưới ký xuống Tống Tử Nghị ba chữ. Lâu Ngọc tiếp nhận ngọc giản, kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề sau, cũng tại trong ngọc giản ký tên Lâu Ngọc hai chữ. Ngọc giản nhất thức hai phần, xem như một cái ước thúc. Ký xong khế ước, Lâu Ngọc nâng chung trà lên sứ, cười nói, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tống Tử Nghị cũng nâng chung trà lên, cùng Lâu Ngọc đụng một cái, hai người lấy trà thay rượu, xem như đã định. Lại hỏi thăm một chút giao bản thảo đường tắt. Lâu Ngọc tự nhiên không rõ chi tiết cho hắn giảng giải cặn kẽ một phen. Thì ra cái này văn cư trai chính là thông qua ngọc giản này truyền lại văn tự, Tống Tử Nghị chỉ cần nắm chặt ngọc giản, suy nghĩ trong lòng văn tự liền sẽ xuất hiện tại lầu trong tay ngọc một cái khác trong ngọc giản, ngược lại là thật phương tiện. Nhân quả đã xong, Tống Tử Nghị cũng liền đứng dậy cáo từ. Chờ Tống Tử Nghị dắt tứ muội tay nhỏ sau khi rời đi, Lâu Ngọc mới đem trước ngực kéo xuống cổ áo đi lên giật giật, nàng làm cái này một nhóm nhiều năm, đã sớm học xong gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đối với chính mình có lợi tự nhiên không ngại cho ít tiểu phúc lợi, vô lợi gây chuyện tự nhiên là lời nói lạnh nhạt. Mà Tống Tử Nghị đối với Lâu Ngọc tới nói, đơn giản chính là nàng quý nhân, phải biết, tại trong văn cư trai chi nhánh ngân hàng này, cũng là có hạng, lại cạnh tranh kịch liệt, chỉ có trước 10 chi nhánh ngân hàng mới có thể từ trong văn cư trai này bên trong nhận được chia hoa hồng, xếp hạng càng cao, lấy được chia hoa hồng cũng càng nhiều, bằng không cũng chỉ có thể kiếm lời cái tiền công. Mà Lâu Ngọc chi nhánh ngân hàng lại vẫn luôn tới lui tại hạng 9, 10 tên, hàng năm nàng cũng lại bởi vì hạng chuyện xảy ra sâu, nhưng nếu không thể bảo trì 10 hàng đầu, chỉ dựa vào cái kia ít đến thương cảm tiền công, một năm này liền xem như làm không công. Thẳng đến Tây Du thích ách chuyện xuất hiện, xem như tiêu trừ Lâu Ngọc tinh thần bên trong hao tổn, dựa vào cái này Tây Du thích ách chuyện, để cho nàng phụ trách chi nhánh ngân hàng nhất cử thăng lên đến hạng 6, liền đây vẫn là bởi vì cái kia trộm sách Tiêu Mạch Trần tướng ăn quá khó nhìn nguyên nhân, bây giờ cùng chính chủ gia hạn khế ước, hơn nữa còn rất nghe quên, Lâu Ngọc có năm chắc đem chi nhánh ngân hàng lại nâng lên đến 3 tên trong vòng. Như thế ân khách, đừng nói cho ít tiểu phúc lợi, coi như Tống Tử Nghị có phương diện kia ý tứ, Lâu Ngọc đô không ngại tự tiến cử cái chiếu. Bất quá vị này Tống công tử thật đúng là chính nhân quân tử đâu, cổ áo mình tận lực kéo thấp như vậy, càng là không có nhìn lén một mắt, Lâu Ngọc tâm bên trong nhiều ít vẫn là có chút tiếc nuối. Tống Tử Nghị dắt tứ muội ra văn cư trai sau, gặp trên đường có bán mức quả, tứ muội cái mũi nhỏ giật giật, hàm chứa mập mạp đầu ngó lút, chảy nước miếng chảy ròng. Tống Tử Nghị đem tứ muội tay nhỏ từ trong miệng kéo ra, không biết nói gì, chớ ăn tay, bẩn. Tiếp đó vây vây tay, để cho cái kia bán mức quả tiểu phi tới. Ôm lấy tứ muội để cho chính nàng chọn. Tứ muội cầm một chú ơi, nhìn một chút Tống Tử Nghị lại cầm một chú ơi, lúc này mới hài lòng túi đầu miệng lớn ăn mức quả. Tống Tử Nghị trả tiền sau, mang theo tứ muội rời đi. Tứ muội chợt đem một cái khác chuối đường hồ lô đưa qua, hơi có vẻ sinh sơ nói, nên Tống Tử Nghị sửng sốt một chút, mới nghe rõ tứ muội nói là cho. Tống Tử Nghị không khỏi nhịn không được cười lên, tiếp nhận tứ muội đưa tới mức quả, vớt vớt tứ muội cái đầu nhỏ. Tứ muội thì cúi đầu, chuyên tâm đối phó trong tay mức quả. Tống Tử Nghị cắn một khóa mức quả, ê ẩm ngọt ngào hương vị không khỏi có chút bừng tỉnh, chính mình bao lâu chưa ăn qua mức quả. Bởi vì hắn không thích ăn đồ ngọt, coi như làm mức quả cho Chu Nạp Nạp ăn, hắn giống như đều không hưởng qua. Lần trước ăn, tựa hồ vẫn tại không có bị xuyên việt phía trước, tựa như là bồi chính mình thứ mấy mặc cho bạn gái ăn tới. Thời gian quá lâu đều quên, chỉ nhớ rõ lúc đó hai nhân khẩu trong túi tiền cộng lại mới đủ mua một chuỗi. Hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, không chỉ có không cảm thấy keo kiệt, ngược lại cảm thấy ngọt ngào, chỉ cảm thấy đời này nhận định người này. Đến nỗi hai người kết cục, hai cái kẻ nghèo hèn lại như thế nào có thể chịu đựng lên thực tế quật. Không ngoài đường ai nấy đi mà thôi. Chương 69, Triệu Linh Lung chương 69, Triệu Linh Lung đang nghĩ ngợi tâm sự, bả vai lại bị tứ muội tay nhỏ bố bố, quay đầu đi xem, tứ muội trong tay mức quả đã chỉ còn dư một cây thăm trúc. Tứ muội hướng hắn rôi ra mập mạp tay nhỏ, trong miệng nha nha hai tiếng, rõ ràng là hướng hắn đòi hỏi mức quả. Tống Tử Nghị có chút im lặng, đưa ra ngoài đồ vật còn đòi lại a. Hắn biết rõ, nếu như không cho nàng, tứ muội tuyệt đối sẽ liều mạng khóc lớn. Chỉ có thể đem ăn một khóa mức quả trả cho tứ muội. Tứ muội nhìn qua thiếu đi một khóa mức quả, lại nhìn một chút Tống Tử Nghị miệng. Vậy mà rôi ra tay nhỏ, tính toán đẩy ra Tống Tử Nghị miệng, muốn đem bị ăn sạch một khóa tìm trở về. Tống Tử Nghị tức sạm mặt lại, trực tiếp đem tứ muội bỏ trên đất quay đầu bước đi. Tứ muội cũng không cái gọi là một bên ăn mức quả, một bên không đếm xỉa tới theo ở phía sau. Chờ trong tay mức quả ăn xong, tứ muội lại bước chân nhỏ ngắn đuổi kịp Tống Tử Nghị đưa tay dắt Tống Tử Nghị tay, một trận báo hòa bữa bữa no bụng tứ muội cái đầu nhỏ vẫn là phân rõ. Tống Tử Nghị xem như triệt để bị nha đầu này ra mặt dày đánh bại, dắt tứ muội vừa đi ra trạm nguyên hẻm, đâm đầu vào chỉ thấy một vị người mặc triều phục cung nhân đi tới. Cái kia cung nhân tay cầm phất trần, dưới hàm không cần, rõ ràng là tên thái giám. Cái kia thái giám đi đến trước mặt, gật đầu thi lễ, thanh âm khe khẽ nói, "Tống công tử, nô tỳ giá xương hữu lễ. Ngươi nhận ra ta?" Thái giám mỉm cười, "Nô tỳ chính là phụng bệ hạ ý chỉ, cố ý đến đây thỉnh Tống công tử đi tới trong cung một lần." "Bệ hạ?" Lập tức phản ứng lại, thái giám này trong miệng bệ hạ hẳn là Tần Quốc quốc quân. Nghĩ đến là vị kia tên là Lý Nhị Lang bộ khoái, đem tự mình tới Vương đô tin tức cho lên báo. Đã Tần Quốc quốc vương mời, Tống Tử Nghị tự nhiên muốn nể mặt, dù sao Thanh Thiên Tông chính là Tần Quốc nghiêm cả nước chi lực cung phụng. Thế là liền để tứ muội biến trở về con nhện bộ dáng, giấu vào hắn trong tay áo, theo cái kia thái giám hướng Tần Quốc hoàng cung bước đi. Cái kia thái giám hiển nhiên đã bị cố ý thụ ý qua, cũng không đối với đột nhiên biến mất tiểu nữ hoa cảm thấy kinh ngạc, mắt nhìn mũi mũi nhìn tầm tại phía trước túi đầu dẫn đường. Leo lên một chiếc xe ngựa sau, trực tiếp hướng về cửa cung mau chóng đuổi theo. Đưa ra quá cung bài sau đó, một đoàn người liền thuận lợi tiến vào cung. Theo lý thuyết cung bên trong thành là không cho phép ngựa thông hành, mà Tống Tử Nghị lại ngồi xe ngựa một đường thông suốt không trở ngại, có thể thấy được Tần Quốc quốc quân đối nó vinh hạnh đặc biệt. Xe ngựa một mực lái vào bên trong cửa thành một gian trước cung điện mới ngừng lại được, Tống Tử Nghị đạp một cái tiểu thái giám dưới lưng lập tức xe, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cực lớn cung điện nguy nga phía trên, mang theo một khối cực lớn bảng hiệu, trên viết ngự thư phòng ba chữ. Càng là một đường ngồi xe ngựa, trực tiếp đậu ở ngự thư phòng trước cửa điện. "Tống công tử, nô tỳ chỉ đưa tới đây, vậy hạ liền tại bên trong, Tống công tử có thể tự động đi tới." Tống Tử Nghị gật đầu một cái, "Làm phiền công công." "Tống công tử khách khí." Nói xong, cái kia thái giám đối với Tống Tử Nghị thi lễ một cái sau, liền rời đi. Tống Tử Nghị nhấc chân tiến vào trong ngự thư phòng, chỉ thấy trong điện trước thư án ngồi một vị 20 tuổi người trẻ tuổi, án thư hai bên có tiểu thái giám đứng hầu, rõ ràng chính là Tần Quốc quốc quân, Triệu Chính. Tống Tử Nghị lúc đến còn tưởng rằng Triệu Chính là cái lão đầu, không nghĩ tới càng như thế trẻ tuổi. Thân là người tu hành, coi như đối mặt thế gian đế vương cũng sẽ không giống bình thường phàm nhân như vậy quy lệ, mà là không tiêu ngạo không tự ti đứng chắp tay. Ngược lại là Triệu Chính kiến Tống Tử Nghị đến đây, đứng dậy cười nói, "Ngươi chính là Tống Tử Nghị?" "Chính là Thảo Dân, không biết bệ hạ Triệu Thảo Dân đến đây, có chỉ ý gì?" "Ý chỉ không dám nhận, chỉ là có chút việc nhỏ." Nói xong đối với một bên tiểu thái giám nói, "Nhanh cho Tống tiên sinh ban thưởng ghế ngồi." "Bệ hạ phân phó." Tiểu thái giám tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng chuyển đến một tấm ghế mảnh. Chờ Tống Tử Nghị sau khi ngồi xuống, Triệu Chính mới nói, "Không biết lệnh sư Lạc Anh thần quân gần đây vừa vặn rất tốt." Tống Tử Nghị gật đầu, "Tạ bệ hạ mong nhớ, sư tôn còn tốt." "Vậy thì tốt rồi, đúng, Tống tiên sinh cái kia bản Tây Du tứ ách chuyện chấm may mắn được đọc qua, viết thật là không tệ." "Bệ hạ quá khen rồi." Cái này Triệu Chính cũng không hổ là quốc quân, có chút hay nói. Cùng Tống Tử Nghị nói năng nói bội nói một tràng, mới đúng đứng một bên tiểu thái giám nói, "Đi mời Vũ An trưởng công chúa tới." Tiểu thái giám đáp ứng một tiếng, liền vội vàng mà đi. Gặp Tống Tử Nghị mặt lộ vẻ nghi hoặc, Triệu Chính giải thích nói, "Thực không dám giấu giếm, chấm vị này hoàng muội cũng có linh căn, vẫn muốn bái nhập Lạc Anh thần quân môn hạ, chỉ là một mực cũng không cơ duyên, hôm nay tất nhiên Tống tiên sinh tới đây, chấm muốn mời Tống tiên sinh tiễn đưa xá muội đoạn đường, đi tới Thanh Thiên Tông." Tống Tử Nghị lúc này mới thoải mái, cũng khó trách sẽ đối với chính mình một cái trúc cơ kỳ tu sĩ khách khí như thế, nguyên lai là muốn cầu cạnh hắn. Bất quá nghĩ đến sư tôn tựa hồ không quá ưa thích tu đồ, liền tốt tâm nhắc nhở, "Bệ hạ để cho Thảo Dân hộ Tống công chúa đi tới Thanh Thiên Tông tự nhiên không có vấn đề, chỉ là gia sư cũng không nhu cầu danh lợi tu đồ, đến nỗi có đáp ứng hay không thu công chúa vào môn hạ, Thảo Dân cũng không dám cam đoan." Triệu Chính nghe vậy khoát tay nào nói, "Đó là tự nhiên, toàn bằng Lạc Anh thần quân ý nguyện, nếu là không thành, bái nhập Thanh Thiên Tông cũng là tốt." Lời đều nói đến mức này, Tống Tử Nghị cũng liền không lời nào để nói. Chờ giây lát sau, tiểu thái giám đi vào trong điện, không người nói, "Bệ hạ, trưởng công chúa tới, ngay tại ngoài điện nghe tuyên." "Tuyên nàng đi vào." Là thái giám đáp ứng một tiếng liền ra khỏi điện đi. Một lát sau, ngoài điện đi tới một nữ tử. Nữ tử người mặc váy xòe, bộ dáng lanh diễm, hai đầu lông mày còn mang theo chút khí khái hào hùng, chỉ là đứng ở đó, hoàng thất đặc hữu uy nghiêm liền đập vào mặt, đặc biệt là cặp kia mắt phượng, mị mà không yêu, rất là dễ nhìn. Nhìn qua nữ tử kia, Tống Tử Nghị không khỏi hơi kinh ngạc, nữ tử kia thật cao à, cảm giác so với mình đều hơi cao một điểm. mà nữ tử này chính là Tần quốc trưởng công chúa, Vũ An công chúa. Vũ An công chúa tiến vào trong điện sau, thu hẹp váy, quỳ xuống đất, túi người nói, thần nữ Triệu Linh Lung, gặp qua hoàng huynh. Triệu Chính cười ha hả nói, đứng lên đi, mau tới gặp qua Lạc Anh thần quân thân truyền đệ tử Tống Tử Nghị, về sau chính là sư huynh của ngươi. Triệu Linh Lung đứng dậy, ngẩng đầu thật nhanh nhìn Tống Tử Nghị một mắt, liền không còn dám nhìn, hướng về phía hắn nhẹ nhàng túi lầu nói, văn bối gặp qua Tống sư huynh. Tống Tử Nghị liền vội vàng đứng lên nâng đỡ một cái, công chủ thiên kim thân thể, không cần như thế. Triệu Linh Lung lúc này mới đứng lên, đứng hầu trong điện. Triệu Chính cười nói, Linh Lung a, ngươi không phải nói muốn bái nhập Lạc Anh thần quân môn hạ sao? Hôm nay Tống tiên sinh tới đây, cũng coi như là cơ duyên của ngươi, ngươi liền theo Tống tiên sinh đi tới Thanh Thiên Tông a. Triệu Linh Lung trên mặt vui mừng, ánh mắt lại nhìn về phía Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị cũng chỉ đành gật gật đầu, hộ Tống công chúa đi tới Thanh Thiên Tông từ không gì không thể, chỉ là gia sư có thu hay không, thảo dân cũng không dám cam đoan. Triệu Linh Lung đội vàng nói, đó là tự nhiên, mặc kệ Lạc Anh thần quân có thu hay không, cũng là vãn bối tạo hóa của mình, chỉ cần có thể gặp thần quân một mặt, vãn bối cũng liền đủ hài lòng. Tống Tử Nghị không khỏi thầm than, không hổ là công chúa a, nhìn cái này nói chuyện trình độ. Triệu Chính cũng hợp thời nói, vậy làm phiền Tống tiên sinh chiếu cố nhiều hơn sáng muội. Tống Tử Nghị gật gật đầu, đứng lên nói, nếu như thế, vậy cái này liền lên đường đi. Triệu Chính gật gật đầu, phủi tay, liền lập tức có tiểu thái giám bưng một cái khay đến đây. Triệu Chính đem trên khay lụa đỏ xốc lên, trong mâm lại tràn đầy tất cả đều là xanh thảm thượng phẩm linh thạch, ít nhất cũng phải có trăm viên. Chương 70, đồng bệnh tương liên. Chương 70, đồng bệnh tương liên. Triệu Chính cười nói, những linh thạch này coi như là lộ tư cách. Mặc dù những linh thạch này nhìn qua rất mê người, nhưng Tống Tử Nghị lại biết, những linh thạch này là không thể thu. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, mình nếu là thu, chỉ làm cho sư tôn tăng thêm thu Triệu Linh Lung làm đồ đệ áp lực, huống chi hắn mới vừa từ trên thân tiêu mạch chuẩn vơ vét 500 mai thượng phẩm linh thạch, lúc này cũng không thiếu tiền. Tống Tử Nghị thu hồi ánh mắt, ôn quyền thi lễ, không tiêu ngạo không tự tin nói, ta bệ hạ hảo ý, chỉ là tiện tay mà thôi, linh thạch thì không cần. Triệu Chính kiến hắn không thu, tự nhiên cũng không bắt buộc, phất phất tay để cho cái kia tiểu thái giám lui xuống, chấm cái này muội tử không có từng đi xa nhà, làm phiền Tống tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Bệ hạ yên tâm, thảo dân định hộ công chủ chu toàn. Như thế chấm an tâm. Cáo biệt Tần Vương Triệu Chính sau, Tống Tử Nghị liền cùng Triệu Linh Lung cùng đi ra cung điện. Tống Tử Nghị quay đầu hỏi, công chúa điện hạ có thể chuẩn bị thỏa đáng? Triệu Linh Lung gật đầu, lộ ra nụ cười nói, đều chuẩn bị xong. Cái kia tiểu thái giám tới bẩm báo lúc, Triệu Linh Lung liền có dự cảm, lúc đến liền đã thu thập thỏa đáng. Nếu như thế vậy thì đi thôi. Tống Tử Nghị nói xong, sử dụng phi kiếm. Triệu Linh Lung lại cười nói, vẫn là dùng vãn bối phi thuyền a. Nói xong, Triệu Linh Lung liền từ trong túi trữ vật lấy ra một cái tuyệt đẹp thuyền nhỏ, nhẹ nhàng ném đi, thuyền nhỏ dài ra theo gió, càng là một chiếc hai tầng lâu thuyền. Tống Tử Nghị nhất thời có chút im lặng, cùng lâu thuyền này so sánh, phi kiếm của mình liền có vẻ hơi keo kiệt. Triệu Linh Lung rõ ràng cũng nhìn ra Tống Tử Nghị bối rối, liền vội vàng không người thi lễ, xin tiền bối lên thuyền. Tống Tử Nghị còn có thể nói cái gì? Đành phải thu phi kiếm, đạp lên cầu thang mạn, leo lên chiếc kia có chút khí phái lâu thuyền. Mà lâu thuyền cũng chậm rãi bay lên không, lơ lửng đến bầu trời. Trên thuyền không gian rất lớn, có mấy chục cái gian phòng. Triệu Linh Lung nói, tiền bối có thể tùy ý tuyển một gian cư trú, vạn bối gian phòng ngay tại một tầng mũi tàu. Tống Tử Nghị gật gật đầu, tùy ý đẩy ra cửa một gian phòng. Nhìn qua xa hoa gian phòng, Tống Tử Nghị không khỏi cảm khái, không hổ là công chúa a, gian phòng kia so tông môn dùng cự hình thần hành thuyền đều tốt hơn đâu. Triệu Linh Lung theo ở phía sau, cười nói, tiền bối cảm thấy thế nào? Tống Tử Nghị gật đầu, cũng không tệ lắm. Triệu Linh Lung lại lấy ra một cái lệnh bài, hai tay phụng đến Tống Tử Nghị trước mặt, nói, đây là phi thuyền thủ lệnh, làm phiền tiền bối lái thuyền. Tống Tử Nghị sững sờ, cái này là hoàn toàn tín nhiệm chính mình a. Không khỏi nói đùa, công chúa điện hạ liền không sợ thảo dân mở lấy thuyền, đem điện hạ bán đi. Triệu Linh Lung lại lắc đầu cười nói, tiền bối nói đùa, này thuyền có thể tự hủy, nếu là tiền bối lên đắc ý, vậy vãn bối chỉ có thể cùng tiền bối làm số khổ bên lương. Tống Tử Nghị thầm nghĩ lợi hại, không nghĩ tới vị công chúa điện hạ này vẫn rất miệng mồm lanh lợi. Hắn nhìn một chút trong tay thủ lệnh, hỏi, cái này muốn thế nào dùng? Tiền bối chỉ cần rót vào pháp lực, liền có thể tùy tâm ý điều động này thuyền, cùng ngự kiếm phi hành giống, chỉ có điều vãn bối cũng sẽ không ngự kiếm, cho nên cũng liền không thể nào ứng chứng, tiền bối có thể tự động lĩnh hội. Tống Tử Nghị nghe vậy, liền đem pháp lực rót vào thủ lệnh. Quả nhiên cùng ngự kiếm giống nhau, có thể tùy tâm ý điều khiển lâu thuyền. Tống Tử Nghị gật gật đầu, nắm tay lệnh nhận lấy. Vạn Bối liền không quấy rầy tiền bối, nếu là tiền bối có việc, có thể đi Vạn Bối gian phòng tìm ta. Nói xong, Triệu Linh Lung túi người hành lễ, liền thối lui ra khỏi cửa phòng. Đóng cửa phòng sau, tứ muội liền từ Tống Tử Nghị trong tay áo nhảy ra ngoài, biến thành hình dạng người duỗi lưng một cái, nuốt nuốt bụng nhỏ, dương mắt nhìn về phía Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị từ trong túi chứa vật lấy ra một tảng lớn thịt bò chín, ném cho tứ muội để cho nàng chính mình ôm gặm. Chờ phi thuyền rời đi, Tần Vương đều trận pháp phạm vi sau, Tống Tử Nghị lấy ra một tờ truyền âm phù, đem Tần quốc trưởng công chúa muốn chuyện bái sư nói một lần, rót vào pháp lực sau, truyền âm phù hóa thành một quang, mau chóng đuổi theo. Nhìn qua ngoài cửa sổ mây mù lắc đầu, loại này chuyên môn phi hành pháp khí đều có một cái bệnh trùng, đó chính là quá chậm. Lấy tốc độ này, bay trở về Thanh Thiên Tông ít nhất phải hơn một tháng. Bất quá đối phương lại là cái công chúa, nếu là ngồi chung một kiếm tóm lại thất lễ, nếu như đổi chu nặng nặng hoặc phạm tiết tuyết, hắn đã sớm kiêng, ngự kiếm trở về. Lại tại buồng nhỏ trên tàu này chờ đợi một hồi, bởi vì thuyền này tốc độ thực sự cảm động, chờ trong phòng cả người đều có chút gấp nóng này, Tống Tử Nghị liền định đi mũi tàu bong tàu hít thở không khí. Mở cửa phòng, quay đầu nhìn một cái tứ muội, đi thôi, chúng ta ra ngoài hít thở không khí. nhưng mà tứ muội lại từ chối nghe không nghe thấy, chỉ biết ôm thịt bò gặm. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, liền đóng cửa phòng tự đi bong tàu. Đi tới đầu thuyền đứng chắc tay, nhìn qua phía dưới tầng mây, chỉ cảm thấy tầng tầng lớp lớp giống như sóng biển cuộn cuộn, hấp tấp ý chí cũng theo đó thư giãn một chút. Lúc này sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Triệu Linh Lung đi đến Tống Tử Nghị bên cạnh thân nhìn qua tầng mây cười nói, tiền bối ngược lại là thật có nhã hứng. Nhã hứng ngược lại chưa nói tới, bất quá cái này phong cảnh thật là không tệ. Triệu Linh Lung chỉ là cười cười, cũng tựa tại trên lan can, thưởng thức trong cung khó gặp cảnh sắc. Hai người trầm mặc phút chốc, Triệu Linh Lung quay đầu nhìn về Tống Tử Nghị hỏi, tiền bối đã trúc cơ? Tống Tử Nghị gật đầu, vừa trúc cơ không lâu. Tiền bối trúc cơ dùng bao lâu? Tống Tử Nghị suy nghĩ một chút nói, ta từ 8 tuổi bắt đầu tu hành, cho tới bây giờ vừa mới trúc cơ, dùng dòng dã thời gian 8 năm. 8 năm a? Triệu Linh Lung biểu lộ có chút thất vọng, lập tức lại hỏi, tiền bối kia cảm thấy van bối nếu là trúc cơ, cần mấy năm? Tống Tử Nghị dùng thần thức dò xét một chút Triệu Linh Lung tu vi, vẹn vẹn chỉ là luyện khí sơ kỳ mà thôi. Dựa theo trong nguyên thư thiết lập, Tống Tử Nghị chính là loại kia thiên phú rất tốt thiên tài thiếu niên, dùng 8 năm trúc cơ, đã coi như là cực nhanh. Điện hạ muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Tự nhiên là nói thật. Ít nhất 10 năm. Triệu Linh Lung sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, trong mắt cũng đầy là tuyệt vọng. Tống Tử Nghị cảm thấy kỳ quái, an ủi, 10 năm trúc cơ, tại trong tu sĩ, đã coi như là cực nhanh, những cái kia tư chất thông thường, thậm chí thọ nguyên hao hết, cũng không có thể đột phá trúc cơ. Triệu Linh Lung nhìn qua lăn lộn Vân Hải, lẩm bẩm nói, chỉ sợ là đợi không được khi đó. Vì cái gì? Lấy điện hạ tư chất, lại như thế trẻ tuổi, trúc cơ chỉ là chuyện sớm hay muộn, huống chi một khi trúc cơ thành công, thọ nguyên liền có thể tăng trưởng một lần, so sánh cùng nhau, cái này khu khu 10 năm thời gian, cũng bất quá búng ngón tay một cái thôi. Triệu Linh Lung cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, tiền bối có chỗ không biết, văn bối lần này có thể xuất cung đã là ta người hoàng huynh kia phá lệ khai ân, mà đại giới chính là trong một năm nếu như không có đột phá trúc cơ, vậy văn bối liền muốn lấy chồng ở xa Sở Quốc, trở thành Sở Quốc thái tử phi. Tống Tử Nghị sững sờ, lập tức liền có chút bừng tỉnh, xem ra vị này Tần Quốc trưởng công chúa cùng mình vẫn là đồng bệnh tương liên, chính mình là tông môn ở giữa thông gia, mà Triệu Linh Lung nhưng là giữa quốc gia và quốc gia thông gia, cũng là vật hy sinh thôi. Bất quá trong một năm từ luyện khí sơ kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ, căn bản chính là người si nói mộng, không thể nào a. Chương 71, luyện đan nhập môn. Chương 71, luyện đan nhập môn. Mặc dù Ngọc Phương Linh Điền bên trong trồng xuống đạo tâm hạ sen bây giờ đã nở hoa, khoảng cách thành thục cũng không kém mấy ngày. Nếu là dùng đạo tâm hạ sen cưỡng ép nướng tiếp, trong một năm trúc cơ, nghĩ đến cũng không phải không có khả năng. Bất quá đạo kia tâm liên tử là vì sư tôn chuẩn bị, nhất định phải là ngàn năm tạo thành, tại trong Ngọc Phương Linh Điền bên trong loại một ngày tựa như một năm, cho nên còn cần trồng lên ngàn ngày mới có thể vì sư tôn sử dụng. Hắn cùng với cái này Triệu Linh Lung quen biết mới bất quá một canh giờ, đương nhiên sẽ không đem đạo tâm hạ sen lấy ra cho nàng dùng. Tất nhiên không cách nào giúp nàng, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Triệu Linh Lung rõ ràng cũng biết một năm trúc cơ có chút không có khả năng, bất quá tính tình của nàng từ trước đến nay cứng cỏi, coi như biết do không thể làm, cũng biết tận lực thử một lần. Gặp Tống Tử Nghị trầm mặc, liền chủ động mở miệng hỏi thăm, tiền bối có biết, cái này con đường tu hành đều có mấy loại phương pháp? Tống Tử Nghị nghĩ nghĩ, hồi đáp, không ngoài ngồi xuống, phục đan, nếu là có đại cơ duyên, cũng có thể thức ăn tiên gốc linh thảo. Những phương pháp này cũng đều chỉ là bình thường đường tắt, Triệu Linh Lung sớm đã biết được, liền nhíu mày hỏi, vậy trừ những thứ này đâu? Có hay không mau hơn phương pháp tu hành? Tống Tử Nghị biểu lộ cổ quái, nhìn qua Triệu Linh Lung nói, ngược lại là có so ngồi xuống mau hơn phương pháp cái gì? Đó chính là phương pháp song tu. Triệu Linh Lung đỏ mặt lên, rõ ràng nàng cũng là biết đến, chỉ là này phương pháp quá cảm thấy khó xử, nàng chỉ là thô sơ giản lược liếc mắt nhìn, liền giống như là làm lớn lao chuyện sai, chớ nói chi là sử dụng thuật song tu. Hai người cùng tu hành, tự so một người làm ít công to, chỉ là thuật song tu ta a. Tống Tử Nghị nói đến đây cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng, thừa nhận mình vẫn là sử nam tuyệt không phải chuyện vẻ bằng gì, vội ho một tiếng tiếp tục nói, ta a chưa từng thử qua, cho nên cụ thể là không phải chuyện này cũng không thể nào biết được. Cùng nam tử thảo luận phương pháp song tu, Triệu Linh Lung sớm đã xấu hổ quay người muốn đi gấp, bất quá gặp Tống Tử Nghị cũng là thần sắc lung túng, trong lòng ý xấu hổ lại là phai nhạt không thiếu. Đồng thời trong lòng âm thầm một cười, vị này Tống tiền bối xinh xinh đẹp như thế, liền nàng thấy đều biết nhịn không được nhìn nhiều, chắc hẳn hẳn là thụ rất nhiều nữ nhi ra ưa thích à. Lại không nghĩ rằng sẽ cùng nàng một dạng, cũng không có song tu kinh nghiệm. Nàng rời ánh mắt đi, xanh nhạt ngón tay ngọc đem bị gió thổi tán tóc xanh an ủi đến sau tai, nhìn qua mênh mông Vân Hải yếu ớt thở dài, coi như dùng kia song tu chi thuật cũng không cách nào trong vòng một năm trúc cơ a. Tống Tử Nghị gật gật đầu, trong lòng cũng là thầm than, kia song tu chi thuật tối đa cũng liền so tự mình ngồi xuống nhanh hơn gấp đôi mà thôi, coi như toàn bộ dùng thuật song tu, nếu không phải có đại cơ duyên, trong vòng một năm trúc cơ cũng căn bản không có khả năng. Cái này Triệu Linh Lung vận mệnh chỉ sợ cũng đã định trước. Mặc dù trở thành thái tử phi cũng có thể tiếp tục tu luyện, nhưng bởi vì cái gọi là vừa vào cửa cung sâu như biển, phàm nhân còn như vậy, chớ đừng nhắc tới người trong tu hành, ở đó sâu không thấy đáy quyền lợi trung tâm, lại như thế nào bảo trì đạo tâm thuần chiết đâu? Ở trong đó trầm luân, đoán chừng không cần mấy năm, liền sẽ đạo tâm sụp đổ, linh căn diệt hết. Còn có thể tu cái gì đạo? Hai người theo đuổi tâm sự riêng, nhất thời an tĩnh lại, tùy ý phi thuyền hướng lên trời bên cạnh dáng chiều phương hướng lướt tới. Mấy ngày kế tiếp, bởi vì đường đi xa xôi, Tống Tử Nghị tính tọa đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ luyện đan tới. Đã có Ngọc Phương Linh Điền loại thần khí này, nếu là không học luyện đan, cũng quá phí của trời. Vừa vặn hắn có lần trước tại Vân Đỉnh Tông Vọng Nguyệt lâu lấy được đan lô, còn có đánh cháo ăn cấp thần hỏa giới, vừa vặn có thể dùng để học tập luyện đan. Bất quá vừa mới bắt đầu tự nhiên không thể luyện những cái kia hơi phức tạp đan dược, để tránh phát sinh nổ lô, mà càng là phẩm cấp cao đan dược, nổ lô uy lực cũng càng lớn, hắn cũng không dám dễ dàng nếm thử, chỉ có thể từ cơ sở nhất ích cốc đan luyện lên. Cũng may hắn trong túi chứa vật còn có một số luyện chế ích cốc đan dược liệu cùng sách, lấy trước ra một bản luyện đan nhập môn sách vỡ, học tập một trận cơ sở lý luận. Cảm thấy không sai biệt lắm, liền bắt đầu theo như sách viết trình tự, luyện chế ích cốc đan. Hắn đầu tiên là hướng về trong lò luyện đan rót vào pháp lực, đan lô liền lơ lửng tại trước mặt. Lại sử dụng thần hỏa giới bắt đầu vì đan lô làm nóng, sau đó hư không nhất chỉ, những cái kia luyện chế cần dược liệu liền y theo trình tự, bay vào trong lò đan, nắp lò đắp một cái, tích lưu lưu trên không trung xoay tròn. Tống Tử Nghị cứ như vậy thận trọng khống chế thần hỏa giới, chuyên tâm luyện chế ra một canh giờ. Thẳng đến thần thức cảm ứng được trong lò luyện đan ích cốc đan dần dần hình thành sau, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Lại kiên nhẫn luyện chế ra sau nửa canh giờ, đan thành, có thể khai lò. Tống Tử Nghị lộ vẻ kích động tâm tình, mở ra nắp lò, chỉ nghe bịch một tiếng, một đoàn hắc người khói đen nổ tung lên, như bong khói, làm cho cả nhà cũng là khói đen. Khu khu cụ. Phúc. Hát xì Tống Tử Nghị mở cửa sổ ra, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, trên mặt cũng bị khói đen hun như táo vương ra. Tứ muội cũng ghé vào bên cạnh hắn, hai tay che mũi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đồng dạng tất cả đều là đen xám, chỉ vào Tống Tử Nghị rất tức giận ý nha nha, cũng may mắn nàng còn không biết nói chuyện, bằng không không biết măng có bao nhiêu khó khăn nghe đâu. Tống Tử Nghị cười khổ, trên sách vợ này biết, cùng thực tế thao tác quả nhiên cũng là hai chuyện khác nhau. Chính mình rõ ràng là theo như sách viết từng bước tới, làm sao còn sẽ nổ lâu đâu. Cũng may mắn luyện chế là cơ sở nhất tân thủ tịch cốc đan, bằng không thật khả năng bị nổ trọng thương cũng không nhất định. Đang muốn đem cửa sổ đều mở ra khói tan, ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa, Triệu Linh Lung âm thanh truyền đến, tiền bối, chuyện gì xảy ra? Khu khu, đi lấy nước sao? Tống Tử Nghị đem cửa mở ra, có chút lung túng nói, không phải hỏa hoạn, là ta đang luyện đan. Triệu Linh Lung thấy hắn trên mặt hắc nhất đạo bạch nhất đạo, nhất thời buồn cười, thổi phù một tiếng che miệng nở nụ cười. Tống Tử Nghị càng là đỏ mặt, lúc này tứ muội cũng từ gian phòng chạy ra, cùng một tiểu than nắm tựa như miệng lớn thở phì phò. Triệu Linh Lung kinh ngạc nhìn qua tứ muội, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn chăm chú lên Tống Tử Nghị chờ hắn giới thiệu. Đây là linh sủng của ta, là con nhện tiểu yêu. Triệu Linh Lung lúc này mới thoải mái, tu sĩ thu linh sủng không thể bình thường hơn. Nàng từ trong ngực lấy ra một cái khăn, đưa cho Tống Tử Nghị có chút buồn cười nói, tiền bối vẫn là lau lau à. Tống Tử Nghị cười ngượng ngùng một tiếng, tiếp nhận khăn, quay người xoa xoa khuôn mặt. Triệu Linh Lung nhìn khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu tứ muội một mắt, mở miệng nói, trên thuyền có phòng tắm, tiền bối vẫn là đi tắm một cái à. Phòng tắm ở nơi nào? Ngay tại đuôi thuyền căn phòng thứ hai. Tống Tử Nghị sau khi nói tiếng cảm ơn, liền mang theo tứ muội đi Triệu Linh Lung nói tới phòng tắm. Trước tiên cho tứ muội sau khi tắm xong, chính mình cũng giặt, đổi một bộ quần áo ra phòng tắm. Sau khi trở lại phòng, nhìn qua tràn đầy đen xám gian phòng hiển nhiên là không thể ở, cũng may trên thuyền gian phòng đông đảo, không thể làm gì khác hơn là đổi một gian. Triệu Linh Lung có chút hiếu kỳ hỏi, không biết tiền bối luyện ra sao đan dược. Tống Tử Nghị mặt mo đỏ ửng, ích cốc đan chương 72, đã gặp qua là không quên được chương 72, đã gặp qua là không quên được ích cốc đan vốn là đơn giản nhất đan dược, Tống Tử Nghị lại luyện nổ lô, tự nhiên cảm thấy có chút mất mặt. Triệu Linh Lung sửng sốt một chút, cười nói, đã ích cốc đan, cái kia chắc hẳn tiền bối là vừa tiếp xúc thuật luyện đan đúng không? Nhìn một chút, cái này công chúa chính là không giống nhau. Nói chuyện chính là có trình độ, lý do đều cho người ta tìm xong. Tống Tử Nghị đỏ mặt gật đầu một cái. Triệu Linh Lung đưa ngón trỏ ra chống đỡ cái cằm, suy tư phút chốc, lẩm bẩm nói, lấy tiền bối tu vi, tất nhiên sẽ không đem trình tự lầm, nếu như trình tự không tệ, cái kia có thể là nóng lạnh không đều đưa đến nổ lô. Nóng lạnh không đều. Tống Tử Nghị đem cái kia bản luyện đan nhập môn lấy ra vừa cẩn thận lật nhìn một lần. Quả nhiên tại xó xỉnh thấy được, luyện đan như lý thuốc, cần âm dương hòa giải, nóng lạnh cân bằng mới có thể thành đan. Câu nói này, Tống Tử Nghị có chút xấu hổ. Xem ra chính mình vẫn là thụ cái này tốc độ như rùa phi thuyền ảnh hưởng, đọc sách cũng có chút vội vàng sao động, đọc nhanh như gió ngược lại là đem chi tiết cho nhìn loạn. Bất quá hắn ngược lại là đối với cái này Triệu Linh Lung có chút thay đổi cách nhìn. Chỉ là luyện khí sơ kỳ, so với mình cái này trúc cơ đều hiểu. Gặp Tống Tử Nghị ánh mắt nhiều chút vẻ khâm phục, Triệu Linh Lung khẽ cười một tiếng, không dối gạt tiền bối, vạn bối trong cung vô sự, liền đem trong cung những cái kia liên quan tới tu hành sách đều thấy một lần, đã nhớ kỹ. Tống Tử Nghị càng là kinh ngạc, nhìn một lần liền có thể đi nhớ. Triệu Linh Lung gật gật đầu, trong ánh mắt nhiều một tia khó mà nhận ra kiêu căng, vạn bối từ nhỏ liền từng có mắt không quên năng lực, đã gặp qua là không quên được. Đây không phải là nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất sao? Nhưng cái này Triệu Linh Lung cũng hẳn là quyển tiểu thuyết kia kéo dài ra nhân vật, Tống Tử Nghị có thể chắc chắn hắn tại trong quyển tiểu thuyết kia cũng không thiết kế Triệu Linh Lung người này, liền ở đờ cờ cũng không tính nhân vật, vậy mà nắm giữ mắt không quên năng lực. Như vậy xem ra, tại hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng dưới, cái này từ đích thân hắn sáng tạo thế giới tiểu thuyết, tựa hồ cũng tại dần dần chệ hướng lúc đầu phát triển quỹ đạo, nhiều một chút hắn không cách nào dự đoán kéo dài nhân vật. Tống Tử Nghị nhất thời hứng thú, muốn ứng chứng một phen. Liên từ trong túi trữ vật lấy ra tự viết bản thảo, tùy tiện lật vài tờ, đưa cho Triệu Linh Lung nói, ngươi đem cái này văn chương nhìn một lần. Triệu Linh Lung tiếp nhận, tùy ý nhìn lướt qua liền đem bản thảo còn đưa Tống Tử Nghị trực tiếp mở miệng cong đi ra, càng là chỉ chưa không kém. Lợi hại lợi hại. Tống Tử Nghị từ đấy lòng khen. Triệu Linh Lung lại là lắc đầu cười khổ, lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì? Cùng tu hành không có ích lợi chút nào. Tống Tử Nghị lắc đầu an ủi, cũng không thể nói như vậy, đã gặp qua là không quên được vẫn là đối với tu hành hữu ích. Cái gì công pháp thần thông nhìn một chút liền có thể nhớ kỹ, so cường ký ngạnh con không biết mạnh bao nhiêu, hơn nữa nếu là dùng để vẽ phù, cũng không cần đi lật cái gì phù lục bách khoa toàn thư, có thể tự hạ bút thành văn. Nhưng văn bối chỉ có thời gian một năm, trong một năm xây không được cơ bản, liền phải bị cuốn ở thành cung bên trong, có thể làm gì? Tống Tử Nghị không khỏi trầm mặc, đúng vậy à, có loại năng lực này tuy nói tại thành cung bên trong cũng có thể đùa bỡn quyền yêu, trở thành hoàng hậu một nước mẫu nghi thiên hạ cũng chưa hẳn không thể, chỉ có điều cùng tu hành trường sinh so ra, mẫu nghi thiên hạ lại tính là cái gì đâu. 100 năm về sau, tóm lại là một nắm đất bằng thôi. Hơn nữa vừa từng có mắt không quên, lại có linh căn, tư chất còn rất không tệ, liền xem như đổi Tống Tử Nghị chỉ sợ cũng sẽ không cam lòng. Tống Tử Nghị tự nhiên cũng biết nàng không cam lòng, bất quá tất nhiên hắn không thể giúp nàng, cũng chỉ có thể cho ngôn ngữ của vũ, tục ngữ nói, có táo không, có táo đánh một gậy, không chừng điện hạ phúc vận bản thân, có thể hoàn thành tâm nguyện cũng chưa biết chừng. Triệu Linh Lung thở dài, lộ ra một cái nụ cười khổ sở, vậy thì mượn tiền bối chúc lành. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên phút chốc, Tống Tử Nghị nhân tiện nói, điện hạ vừa đối với luyện đan quen thuộc, không bằng ở bên chỉ giáo một hai. Nguyện vì tiền bối cống hiến sức lực. Thế là Tống Tử Nghị liền lần nữa sử dụng đan lô, bắt đầu ở Triệu Linh Lung dưới sự chỉ đạo đếm thử luyện chế đích cốc đan. Mà cung nội tàng thư các tự nhiên là hải nạp bách xuyên, hoàn chỉnh hơn dân gian nhiều, Triệu Linh Lung cũng giống như đi lại bách khoa toàn thư, chỉ đạo Tống Tử Nghị làm thế nào đến nóng lạnh cân bằng. Kỳ thực muốn làm cái gọi là nóng lạnh cân bằng cũng rất đơn giản, chỉ cần biết những dược liệu này nóng lạnh thuộc tính, cân đối phân phối là được rồi. Mà đích cốc đan sử dụng dược liệu cũng đều là một chút thường gặp dược thảo, Triệu Linh Lung tự nhiên quen thuộc. Rất nhanh, tại Triệu Linh Lung dưới sự chỉ đạo, một lò đích cốc đan liền thuận lợi mới vừa ra lò. Hơn nữa Tống Tử Nghị sử dụng luyện đan công cụ cũng là hàng cao cấp, luyện được ích cốc đan phẩm tướng tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Tống Tử Nghị đem ích cốc đan cất vào một bình sứ nhỏ, đưa cho Triệu Linh Lung nói, thảo dân đã trúc cơ, cũng không dùng được, cái này ích cốc đan, công chúa điện hạ thì lấy đi dùng à. Triệu Linh Lung cũng không chối từ, thoải mái tiếp nhận bình sứ nói tiếng cảm ơn. Thấy sát trời đã muộn, nàng một cái nữ nhi ra từ không liền cùng nam tử một chỗ một phòng, liền đứng dậy cáo tử. Đưa tiễn Triệu Linh Lung, Tống Tử Nghị nhìn qua nàng có lồi có lõm thân ảnh hiểu điệu, khẽ thở dài một tiếng, ngọc thô như thế, nếu là trầm luân chân thế, đích xác đáng tiếc. Bất quá mỗi người đạo đều phải tự mình đi, Tống Tử Nghị vừa không có trách nhiệm, cũng không nghĩa vụ giúp nàng, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thời gian cực nhanh, qua trong giây lát chính là một tháng có thừa, Tống Tử Nghị đưa ra qua tông môn lệnh bài sau đó, Triệu Linh Lung chiếc kia hoa lệ phi thuyền cũng cuối cùng rơi xuống Thanh Thiên Tông tiếp dẫn đài. Tống Tử Nghị sớm đã thông qua truyền âm phủ thông chi sư Tôn Liễu Như Mi cho nên phái Chu Nặc Nặc đến đây tiếp ứng. Hai người xuống thuyền, Chu Nặc Nặc chứng trạc đàng hoàng đối với hai người cúi chào một lễ nói, cung nên công chúa điện hạ, còn có sư minh. Chu Nặc Nặc ở trước mặt người ngoài vẫn là rất nghiêm túc, cũng liền cùng mình một chỗ thời điểm mới có chút tính trẻ con, lấy Chu Nặc Nặc mà nói, tại trước mặt sư minh nếu là cũng mang theo mặt nạ, có phần quá mệt mỏi. Mặc dù biết đây chỉ là Chu Nặc Nặc an vạ mượn cớ, nhưng Tống Tử Nghị vẫn là rất là xúc động, trực tiếp tự mình xuống bếp làm thu xếp tốt đồ ăn thức uống dùng để khao Chu Nặc Nặc. Chu Nặc Nặc cũng là an đỉnh no bụng, dựng thẳng một cái, đối với sư minh tài nấu nướng đó là khen không dứt miệng. Tống Tử Nghị thu hồi suy nghĩ lung tung tâm sự, đi qua cũng chứng chặt đàng hoàng đáp lễ lại, làm phiền sư muội. Phốc phốc hai người như thế hào hoa phong nhã đáp đúng. Chu Nặc Nặc kém chút nhịn không được phá công, vội vàng vội ho một tiếng mỉm cười. Triệu Linh Lung mới đến, cũng đối Chu Nặc Nặc cung kính thi lễ, làm phiền tiên tử. Tiên tử, xưng hô thế này Chu Nặc Nặc rõ ràng vô cùng hưởng thụ, miệng nhỏ đẻ đều ép không được, cuối cùng là không nhịn được, lộ ra nụ cười, gãi đầu một cái, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Tống Tử Nghị nhìn âm thầm một cười, mở miệng hỏi, sư tôn đâu? Chu Nặc Nặc nói, sư tôn tại Phượng Minh đâu, để cho sư minh mang Vũ An công chúa đi qua. Tống Tử Nghị đi đến Chu Nặc Nặc bên cạnh, mấy tháng không gặp tóm lại hơi nhớ nhung, nhịn không được vẫn là bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một trận nào nặn, xúc cảm vẫn là như thế quý đánh, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Ân Chu Nặc Nặc nhướng mày lên, suy nghĩ cùng sư minh mấy tháng không gặp, liền do hắn à, nghĩ tới đây không khỏi còn có chút thẹn thùng, dần dần cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, cuối cùng bị bóp cấp nhãn, há mồm liền cắn. Chương 73, Khuynh Quốc Khuynh Thành chương 73, Khuynh Quốc Khuynh Thành còn tốt Tống Tử Nghị phản ứng nhanh, tránh thoát Chu Nặc Nặc cắn xé công kích, trở tay tại nàng trên trán gậy một cái. Người chúc cậu a. Chu Nặc Nặc lập tức che lấy trán, tính toán dùng ánh mắt giết chết sư minh. Triệu Linh Lung thần sắc cổ quái, nàng vốn đang cho là cô nương này là cái chứng trạc đàng hoàng không nói cười tùy tiện nữ tử, lại là không nghĩ tới tại vị này Tống tiền bối trước mặt càng là bộ dáng như thế. Tống Tử Nghị không nhìn thẳng Chu Nặc Nặc nháy mắt ra hiệu, quay đầu hướng Triệu Linh Lung nói, điện hạ liền theo ta đi gặp sư tôn a. Triệu Linh Lung điểm nhẹ chán, liếc mắt nhìn lại khôi phục lại thanh lãnh tiên tử bộ dáng Chu Nặc Nặc, theo Tống Tử Nghị đi tới Phượng Minh. Biết muốn gặp là Lạc Anh thần quân, liền xem như Triệu Linh Lung tâm tính, cũng không khỏi có chút khẩn trương. Xích lại gần Tống Tử Nghị thấp giọng hỏi, Tống tiền bối, không biết Lạc Anh thần quân nhưng có kiêng kỵ gì? Để tránh trong lúc lơ đãng mạo phạm thần quân. Tống Tử Nghị cũng biết nàng có chút khẩn trương, liền cười nói, nhà ta sư tôn tuy nghiêm khắc chút, bất quá đối xử mọi người vẫn có chút tùy ý, điện hạ cũng không cần khẩn trương, coi như là trong tư thục tiên sinh đối đãi liền tốt. Triệu Linh Lung nghe Tống Tử Nghị nói như thế, cũng liền yên lòng. Nàng nhưng lại không biết, Tống Tử Nghị đã mị hóa qua sư tôn tinh khí, sư tôn tuy đối với người ngoài ôn hòa, nhưng đối với đồ đệ của mình đó là tương đối nghiêm khắc, là côn bổng giáo dục kiên định người ủng hộ, hoặc không được đó là không đánh thì mắng, Tống Tử Nghị từ nhỏ đến lớn cũng không ít bị đánh. Cái này Triệu Linh Lung nếu là bái nhập sư tôn môn hạ, đoán chừng cũng không tránh khỏi muốn ăn đau khổ. Hai người tới trúc phong Phượng Minh các phía trước, Tống Tử Nghị để cho Triệu Linh Lung bên ngoài chờ lấy, hắn thì đi trước cùng sư tôn thương lượng một chút có thu hay không vấn đề. Chờ Tống Tử Nghị rón rén tiến vào lầu các, chỉ thấy sư tôn Liễu Như Mi đang đưa lưng về phía hắn, ngồi tại cầm đài phía trước đánh đàn. Trở về. Tống Tử Nghị cung kính túi người hành lễ, trở về, đệ tử truyền âm phủ sư tôn có thể thu đến. Liễu Như Mi than nhẹ một tiếng, xoay người lại, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi có thể à, ra lội xa nhà liền bắt cóc trở về một cái công chúa, bản tôn thật muốn đối với ngươi thay đổi cách nhìn. Tống Tử Nghị trong lòng có chút cổ quái, lời này nghe như thế nào lộ ra một cỗ chua xót đâu. Bất quá nghĩ đến sư tôn vốn cũng không vui thu đồ, chính mình lại mang về cái công chúa, có chút oán khí cũng thuộc về bình thường, cảm thấy cũng liền thoải mái. Đi đến sư tôn sau lưng, cho sư tôn nắm nuốt vai chê cười nói, đệ tử cũng không phải cố ý, là cái kia Tần Vương Triệu Chính không biết từ chỗ nào biết được đệ tử đi quốc đô tin tức, tìm tới cửa để cho đệ tử vì Vũ An công chúa hộ tống, cái kia Triệu Chính dù sao cũng là quốc quân, đệ tử cuối cùng không tiện cự tuyệt ta. Liễu Như Mi trừng mắt liếc hắn một cái, nếu không phải ngươi tại Vương đô gây chuyện thị phi, cái kia Triệu Chính lại như thế nào sẽ phát giác ngươi đi Vương đô. Việc này Tống Tử Nghị không lời nào để nói, bất quá hắn cũng không hối hận, như thế Hùng gia trưởng nếu là mình cụp đuôi xám xịt đi, hắn có thể nhịn không dưới khẩu khí này. Hắn cười khan một tiếng, có thu hay không đổ toàn bằng sư tôn tâm ý, cái kia Triệu Chính cũng không bắt buộc, chỉ cần có thể bái nhập Thanh Thiên Tông là được rồi. Hơn nữa cái này Vũ An công chúa chỉ có thời gian một năm, nếu là trong một năm không có chút cơ, phải trở về sở quốc làm nàng thái tử phi. Một năm, làm sao có thể? Cho nên nói, cũng liền lừa gạt việc phải làm. Liễu Như Mi thở dài, điểm nhẹ chán, để cho nàng đi vào a. Tống Tử Nghị lúc này mới đi ra, dẫn Triệu Linh Lung tiến vào Phượng Minh Các. Triệu Linh Lung sau khi đi vào, ngay cả đầu đều không dám giơ lên, chỉ dùng dư quang ngắm đến một bộ váy trắng, liền hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính nói, vãn bối Triệu Linh Lung, gặp qua Lạc Anh thần quân. Đứng lên đi, ngươi tất nhiên tiến vào Thanh Thiên Tông, đó chính là người tu hành, không cần giảng những cái kia trong cung lễ tiết. Triệu Linh Lung trong lòng không khỏi vui mừng, đã nói như vậy, cái kia chắc hẳn chính mình hẳn là có thể lưu lại. Sau khi nói tiếng cảm ơn, Triệu Linh Lung liền đứng lên, chỉ có điều vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, chỉ là cung kính đứng hầu một bên. Liễu Như Mi đứng lên, thản nhiên đi đến Triệu Linh Lung trước người, đột nhiên đưa ngón trỏ ra, nâng lên Triệu Linh Lung chân bóng cái cằm. Trong mắt Triệu Linh Lung vừa có sợ hãi, cũng có ý xấu hổ, thế nhưng là không sinh ra vẻ tức giận. Nhìn qua ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên nàng Lạc Anh thần quân, Triệu Linh Lung cũng không khỏi hoảng hốt một chút. Thế gian lại thật có như thế mỹ nhân, liền xem như nữ tử thấy, cũng biết sinh ra cảm giác động tâm a. Cũng khó trách cái này Lạc Anh thần quân sẽ bị xưng là Nam Vũ Châu đệ nhất mỹ nhân, Triệu Linh Lung không chỉ có không cảm thấy khoa trương, ngược lại cảm thấy lý phải là như thế. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, một chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc. Triệu Linh Lung muốn là đối với bài thơ này chẳng thèm ngó tới, cảm thấy tại trước mặt hoàng quyền, cái gọi là mỹ nhân dễ như trở bàn tay, như thế nào lại có quốc quân vì chỉ là một cái mỹ nhân, khuynh thành, khuynh quốc đâu. Bây giờ thấy cái này Lạc Anh thần quân, Phương cảm giác lấy Lạc Anh thần quân dung mạo, coi như nghiêng nước nghiêng thành lại như thế nào. Nếu là nàng muốn, cho nàng chính là. So sánh cùng nhau, hoàng huynh trôi sủng hạnh hoàng phi trong nháy mắt liền ảm đạm phai mờ. Liễu Như Mi quan sát tỉ mỉ rồi một lần Triệu Linh Lung bộ dáng, khóe miệng phát họa ra một tia đường cong, mang theo hài hước nói, cũng là khó được mỹ nhân đây. Nói xong còn lườm Tống Tử Nghị một mắt. Tống Tử Nghị có chút xấu hổ, cảm giác sư tôn không chế dục giống như lại nghiêm trọng. Cách một đoạn thời gian kiểm tra hắn túi trữ vật cũng coi như, bây giờ lại nhiều đầu chỉ cần quen biết hắn nữ tử, đều phải nghiêm túc xem kỹ một phen, liền tứ muội tiểu thí hài kia đều bị sư tôn xem kỹ qua, dọa đến tiểu gia hỏa tại chỗ tiểu trong quần. Liễu Như Mi thu tay lại, lần nữa lười biếng ngồi trở lại trên nệm êm, dựa vào cầm đài lấy tay chống đỡ đầu, thủy tụ trưởng, lộ ra trắng loáng tay trắng. Nàng nâng chung trà lên sứ, khẽ nhấp một miếng nói, đáng tiếc bản tôn không vui tu đồ, ngươi vừa cũng là kiếm tu, cái kia liền đi Lan Phong a. Triệu Linh Lung nghe lời này một cái từ không khỏi có chút thất lạc, bất quá lại nghĩ một chút chính mình chỉ có thời gian một năm, Liễu Như Mi cự tuyệt tu nàng làm đồ thì cũng không kỳ quái. Mà trong vòng một năm chút cơ, hy vọng quá mức phiêu miểu, dù sao tu hành chi đạo chỉ có thể dựa vào chính mình, cái gọi là sư tôn cũng chỉ bất quá là một cái người dẫn đường mà thôi, từ không có khả năng giúp nàng cưỡng ép đột phá trúc cơ, làm cái kia đốt cháy giai đoạn hành vi. Nàng cũng chỉ có thể lần nữa nhẹ nhàng quỳ gối, toàn bằng thần quân làm chủ. Liễu Như Mi gật gật đầu, gọi tới Chu Nặc Nặc, để cho hắn mang Triệu Linh Lung đi tới Lan Phong Tiết trưởng lão chỗ. Chờ sau khi hai người đi, Tống Tử Nghị cười khan một tiếng nói, kỳ thực sư tôn thu cái này Triệu Linh Lung cũng không có gì, ngược lại cũng liền thời gian một năm. Liễu Như Mi lườm hắn một cái, có ngươi đã đủ bản tôn nhức đầu, thu độ sự tình, về sau đừng muốn nhắc lại. Tống Tử Nghị nhất thời cũng không thể nói gì hơn, chính mình đoạn thời gian trước cố ý xếp đặt nát vụn, đem sư tôn tâm tính đều nhanh làm sập, vốn cũng không ưa thích thu đồ, bây giờ càng là không muốn. Nghĩ tới đây, trong lòng Tống Tử Nghị không khỏi dâng lên áy náy chi tình, ngồi xổm đến sư tôn bên cạnh, đem sư tôn đầu tiên nở nàng thon dài đôi chân dài phóng tới trên chân của mình, ân cần cho sư tôn nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Liễu Như Mi hơi kinh ngạc nhìn qua hắn, vô sự mà ân cần, ngươi có phải hay không lại đâm cái gì cái sọn. Nghe Liễu Như Mi như nói vậy, Tống Tử Nghị càng cảm thấy không phải thứ tốt, cũng không dám đi xem sư tôn ánh mắt, mặt mũi tràn đầy áy náy nói, đoạn thời gian trước là đệ tử không đúng, để cho sư tôn thất vọng, đệ tử về sau sẽ lại không như vậy. Chương 74, Tuyết Linh Quả chương 74, Tuyết Linh Quả. Liễu Như Mi lúc này mới trầm tĩnh lại, ngươi có thể có lời ấy, cũng không hưởng công bản tôn một phen mong đợi. Trong lòng Tống Tử Nghị ấm áp, mặc dù mình vị sư tôn này ngày bình thường nghiêm khắc chút, độc tài chút, bá đạo chút, khống chế dục mạnh hơn một chút. Không, nhưng đối hắn viên kia mong đồ thành long tâm, lại là chưa bao giờ thay đổi. Trong phòng nhất thời cũng yên tĩnh trở lại, bầu không khí cũng nhiều chút ấm áp. Một khắc đồng hồ sau đó, sự chú ý của Tống Tử Nghị liền chuyển tới sư tôn trên đùi. Bất quá Tống Tử Nghị có thể đối với thiên phát thể, hắn bây giờ không có cái gì ý đồ xấu, tâm tính cũng ở vào một loại không cách nào lời nói kỳ diệu trạng thái, đối với sư tôn chân cũng chỉ là đơn thuần thưởng thức, không có cái gì dâm tà chi tâm. Không thể không nói, Sư tôn cái này hai chân không chỉ có đầy đặn, còn thon dài thẳng tắp, đùi cung bắp chân ở giữa tỷ lệ cũng gần như hoàn mỹ, đơn giản chính là tác phẩm nghệ thuật. Đang hưởng thụ dịch vụ xoa bóp Liễu Như Mi bỗng nhiên đại mi cho lên, giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Tống Tử Nghị cũng ngẩng đầu, có chút mở mịt nhìn về phía Liễu Như Mi. Liễu Như Mi bỗng nhiên đối với hắn lộ ra một cái cực kỳ nụ cười ôn nhu, Tống Tử Nghị hơi hồi hộp một chút, nhất thời không biết mình nơi nào lại đắc tội sư tôn, cũng còn cho sư tôn một cái lúng túng không mất lễ phép đủ cười. Sau một lát, theo một tiếng hét thảm, một thân ảnh từ phượng mình cửa sổ bay ra, lấy vật rơi tự do phương thức, té xuống. Theo một tiếng vang thật lớn sau, Tống Tử Nghị người không việc gì tựa như từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người một cái, có chút bất đắc dĩ nhìn phượng mình các một mắt, sư tôn, cái gì cũng tốt, chính là ra mặt một chút, chẳng phải nhìn xuống chân sao? Đến nỗi phản ứng lớn như vậy sao? Trước đó còn tắm chung đấy, cái gì chưa thấy qua? Phàn nàn thì phàn nàn, hắn cũng liền dám ở trong lòng chửi bậy vài câu, là bạn bạn không dám nói ra, nghĩ linh tinh cũng không được, sư tôn nếu là nghe được, không thiếu được vẫn là một trận đánh. Lan Phong, bài kiếm các nội. Chu Nặc Nặc khôn khéo chắp tay thi lễ, nói: "Tiết bà bá, vị này chính là Vũ An công chúa." Tiết Vân Triệt gật gật đầu, tông chủ đã truyền âm cáo chi, đã tông chủ ý tứ, cái kia công chúa điện hạ liền lấy nội môn đệ tử thân phận, tại cái này Lan Phong tu hành a. Triệu Linh Lung túi người hành lễ, đa tạ Tiết tiền bối, vãn bối vừa vào Thanh Thiên Tông, cái kia liền cùng phổ thông đệ tử không khác, tiền bối gọi vãn bối Linh Lung liền tốt. Tiết Vân Triệt hài lòng gật đầu một cái, không nghĩ tới đường đường trưởng công chúa lại thật không làm giá, ứng phó chuyện tâm tư cũng phai nhạt chút, không khỏi nhìn nhiều Triệu Linh Lung một mắt, lão phu quan tư chất người cũng không tệ lắm, thật tốt tu hành. Tương lai đan thành hóa anh tử không thành vấn đề. Vậy thì mượn Tiết tiền bối chúc lành. Tiết Vân Triệt vẫy tay một cái nội môn đệ tử lệnh bài liền bay đến Triệu Linh Lung trước người, chờ Triệu Linh Lung đưa tay tiếp lấy lại nói, luyện khí kỳ công pháp thần thông, ngươi có thể đi dấu pháp các tự đi chọn lựa, nếu có không hiểu chỗ, cũng có thể đi hỏi tham đại sư minh của ngươi Tiêu Nhạc Tiên. Là một bên Chu Nặc Nặc nhiệm vụ hoàn thành, liền cười hì hì đối với Tiết Vân Triệt nói, vậy làm phiền Tiết bá bá chiếu cố nhiều hơn công chúa điện hạ, Nặc Nặc đi về trước. Tiết bá bá cáo từ, Tiết Vân Triệt vội vàng gọi lại nàng. Từ trong túi chứa vật lấy ra một cái túi, ném cho Chu Nặc Nặc nói, đây là mấy ngày trước đây Tiết Bá Bá tại một chỗ núi tuyết phía trên ngẫu nhiên hái tuyết linh quả, biết ngươi nha đầu này tham ăn, thì lấy đi ăn đi. Chu Nặc Nặc mắt hạnh sáng lên, tuyết này linh quả thế nhưng là đồ tốt, không chỉ có hương vị lạnh bớt ngọt, còn có thể tăng thêm tu vi, mặc dù không sánh bằng sư huynh tiễn đưa nàng đạo tâm liên tử, nhưng cũng coi như là khó được tiên quả hàng cao cấp. Đa tạ Tiết Bá Bá. Trong mắt Tiết Vân Triệt để lộ ra trưởng bối thúc bá một dạng từ ái tia sáng, khoát tay cười nói, cùng bá bá còn khách khí làm gì? Trở về đi. Ừ, Tiết Bá Bá gặp lại. Đưa mắt nhìn Chu Nặc Nặc rời đi, Triệu Linh Lung không khỏi âm thầm liễu lưới, cái này Tiết trưởng lao thủ bút thật lớn, tuyết linh quả coi như đặt ở trong cung, cũng là khó gặp hàng cao cấp, lại giống như là thổ đặc sản đưa cho vị này Chu sư tỷ làm ăn bật ăn. Tại trong tông môn này, tự nhiên là lấy thực lực luận bối phận, thứ yếu mới là nhìn niên linh, Chu Nặc Nặc bây giờ đã luyện khí đại viên mãn, mặc dù tuổi tác nhỏ hơn nàng mấy tuổi, chỉ có luyện khí sơ kỳ nàng cũng nên gọi hắn là sư tỷ. Đến nỗi Tống Tử Nghị vì cái gì xưng Phạm Thiên Tuyết là sư tỷ, hoàn toàn là hắn tự tác chủ trương. Cảm thấy gọi một cái so với mình bởi tác lớn vì sư muội có chút khó chịu, cho nên mới xưng hô Phạm Thiên Tuyết là sư tỷ. Chờ Chu Nặc Nặc sau khi rời đi, Tiết Vân Triệt lại gọi tới Tiêu Nhạc Tiên, để cho hắn mang theo Triệu Linh Lung đi nữ đệ tử chỗ ở. Chỉ là Tiêu Nhạc Tiên ánh mắt lại vẫn luôn nhìn qua Chu Nặc Nặc rời đi phương hướng xuất thần, liền sư tôn lời nói đều không nghe thấy. Tiết Vân Triệt nhíu mày lại hô một tiếng mới phản ứng được, sợ sư tôn cở mắng, vội vàng dẫn Triệu Linh Lung ra bái kiếm cắt. Triệu Linh Lung mặc dù nói đem nàng coi là phổ thông đệ tử đối xử như nhau liền tốt, nhưng dù sao cũng là công chúa, đương nhiên sẽ không cùng phổ thông nữ đệ tử như vậy đi ngủ giường chung. Tiết Vân Triệt vì thế cố ý an bài sống một mình phòng cho nàng ở thu xếp tốt sau. Hôm sau Triệu Linh Lung liền đi giấu pháp cát, cũng không muốn giết địch thần thông, cũng không cần thân pháp thần kỳ, lại chuyên môn tìm mấy quyển có thể để thăng tốc độ tu luyện công pháp, trốn ở trong phòng, dựa vào ích quốc đan cả ngày không gặp người. Khắc khổ trình độ liền Tiêu Nhạc Thiên đều mặc cảm, Tiết Vân Triệt lại là âm thầm lắc đầu, cái gọi là đạo pháp tự nhiên muốn xem trọng một cái nước chảy thành sông, nếu là quá cầu thành, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Bất quá vừa nghĩ tới tông chủ mà nói, trong lòng cũng không khỏi thầm than, nếu không có lớn cơ duyên, một năm trúc cơ gần như không khả năng, cũng liền từ nàng đi. Mà quay về tông môn Tống Tử Nghị cũng khôi phục lại một năm trước khắc khổ tư thái, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Hơn nữa tù ma chi mà cũng sắp muốn mở, nghe nói bên trong có thật nhiều khó gặp tiên gốc linh thảo, còn có thể thú thủ yêu đan, hơn nữa yêu đan thú lấy nhiều nhất còn có khen thưởng phong phú, thuộc về tu tiên giới một đại thịnh sự. Đương nhiên cái này đều không phải là trọng yếu nhất, chủ yếu nhất vẫn là tại nguyên sách bên trong nội dung cốt truyện, tù ma chim mà có vừa vỡ tổn hại trận pháp, có thể nối thẳng Ngọc Thanh Điện trong mật thất, mà chỗ kia mật thất đúng lúc là Ngọc Thanh Điện tông chủ Ngô Chính Minh băng phong hạ vô sương mật thất. Lấy Tống Tử Nghị đối với trận pháp thiên phú, muốn chữa trị cũng không khó. Bây giờ thần hỏa giới lại tại trong tay hắn, lợi dụng trận pháp này, cứu ra hạ vô sương từ không thành vấn đề. Đây chính là hắn vì sao muốn trộm lấy thần hỏa giới nguyên nhân, cũng là hắn khoảng thời gian này mưu kế tỉ mỉ. Trừ cái đó ra tại trong quyển tiểu thuyết kia, Lâm Phàm chính là tại cái này tù ma chi trong đất, dựa vào nhân vật chính khí vận, kiếm đầy buồn đầy bát, sảng văn trong tiểu thuyết, những cái kia bởi vì ngoài ý muốn trúng độc mà thúc đẩy tình một đêm kịch bản tự nhiên cũng không thiếu được, cùng danh xưng năm châu đệ nhất tu tiên tông môn Thiên Đạo tông trưởng môn độc nữ Thượng Quan Vọng Thư, có một buổi duyên phận. Về sau tại Lâm Phàm trợ giúp Triệu Quốc vây công Thanh Thiên Tông lúc, Thượng Quan Vọng Thư còn thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Số đào hoa như thế, Tống Tử Nghị thiếu không thể muốn đi phá hư một phen. Cho nên lần kế tù ma chi mà hắn là bắt buộc phải làm, phải thật tốt chủ bị một chút mới được. Trong phòng hư lĩnh đỉnh cái cổ tu luyện một ngày, Tống Tử Nghị như ngày xưa như vậy ra tiểu viện, đi vườn lên một chỗ đất chống luyện hội kiếm hoạt động gần cốt. Đuông nghịch một bộ kiếm pháp sau đó, đang muốn nghỉ ngơi một hồi. Chỉ thấy Phạm Thiên Tuyết ánh mắt phức tạp đi tới, miệng nhỏ hơi há ra, lại giống như là khó mà mở miệng, nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng là không nói ra. Tính toán nói xong, Phạm Thiên Tuyết quay người muốn đi gấp. Tống Tử Nghị có chút im lặng, nào có gặp mặt gì cũng không nói, một câu tính toán quay đầu bước đi. Bất quá hắn cùng Phạm Thiên Tuyết từ nhỏ cùng nhau lớn lên, biểu hiện như thế chắc chắn là gặp phải khó xử, liền giữ chặt cổ tay của nàng cười nói, "Phạm sư tỷ không phải là muốn thổ lộ a?" Chương 75, chúng ta song tu a chương 75, chúng ta song tu a. Phạm Thiên Tuyết khuôn mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng, dùng sức dãy rủa nói, "Phi, không biết xấu hổ, ai muốn hướng ngươi biểu bạch?" "Vậy là chuyện gì?" Phạm Thiên Tuyết ánh mắt liếc nhìn một bên, cũng không có chuyện gì. Tống Tử Nghị không để ý Phạm Thiên Tuyết dãy rủa, lôi kéo Phạm Thiên Tuyết đu để, tại một khối sạch sẽ trên hòn đá ngồi xuống, thần sắc nghiêm túc nói, "Ngươi cũng không nói, vậy ta liền ngầm thừa nhận ngươi muốn biểu bạch." "Ai nha, thật không có cái gì, ta chính là đi ngang qua." "Đi ngang qua ngươi sẽ đến vườn lê. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Cùng ta còn có cái gì không thể nói?" Phạm Thiên Tuyết gặp dễ rủa mà không thoát, dứt khoát bay qua thân thể không để ý tới hắn. "Không nói đúng không? Vậy ngươi chính là muốn thổ lộ, như là đã tỏ tình, cái kia hôn một chút không quá phận a." Nói xong Tống Tử Nghị khuôn mặt liền đưa tới, Phạm Thiên Tuyết không thể nhịn được nữa, bàn tay đặt tại Tống Tử Nghị trên mặt rằng co phút chốc, tóm lại là bị Tống Tử Nghị ra mặt dày đánh bại, bất đắc dĩ nói, "Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút, ta nói còn không được sao?" "Vậy liền nhanh nói, bằng không thì hôm nay ta không thể không thần." Phạm Thiên Tuyết hai tay nắm chặt góc áo, xoắn xuýt phút chốc, tiếng như rồi mới nói, có thể hay không cho ta mượn ít tiền?" Tống Tử Nghị đều không còn gì để nói, còn tưởng rằng chuyện bao lớn, thì ra chỉ là vay tiền a. Bất quá lại nghĩ một chút, luôn luôn ngạo kiểu Phạm sư tỷ mở miệng hướng hắn vay tiền, thật đúng là đại cô nương lên kiệu lần đầu a, không khỏi nở nụ cười. Phạm Thiên Tuyết càng là đỏ mặt, có chút tức giận nói, "Cười cái gì? Không mượn coi như xong." Tống Tử Nghị nín cười, bày ra một bộ nhà giàu mới nổi thân sắc, "Vậy ngươi xem như tìm đúng người, ca ca gần nhất phát bút tiền của Phi Nghĩa, rộng vô cùng, nói đi mượn bao nhiêu? Ngươi liền không hỏi xem ta vay tiền làm gì?" "Làm gì?" Phạm Thiên Tuyết nhưng có chút do dự. "Ngươi nhìn, thật hỏi ngươi lại không nói." Phạm Thiên Tuyết hít sâu một hơi nói, "Ta muốn mua một kiện pháp khí." "Ngươi, ngươi cũng biết, ngươi cũng đã trúc cơ, nhưng ta vẫn còn luyện khí kỳ, nếu là lần sau tông môn thi đấu còn lấy không được trúc cơ đan, vậy ta liền muốn đợi thêm một năm, cho nên cần đổi một cái pháp khí lợi hại." Tống Tử Nghị suy nghĩ một chút cũng phải, cũng không hỏi là pháp khí gì, gật đầu nói, "Nói cũng đúng, muốn mượn bao nhiêu?" Phạm Thiên Tuyết khẽ cắn môi đỏ, do dự muốn hay không nói. Tống Tử Nghị chỉ sợ Phạm Thiên Tuyết sẽ khó xử, cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ lấy Phạm Thiên Tuyết mở miệng. Do dự sau một hồi, Phạm Thiên Tuyết mới nói, "Nam, 5 mai thượng phẩm linh thạch." Hai cái cũng được 5 mai thượng phẩm linh thạch tương đương với 500 mai hạ phẩm linh thạch, đổi thành thế tục năng lượng, tương đương với 5 vạn lượng bạch ngân, đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, đích xác không phải một số lượng nhỏ. Nếu là lúc trước Tống Tử Nghị thật đúng là không lấy ra được, bất quá hắn mấy ngày trước đây mới vừa từ trên thân Tiêu Mạch Trần vơ vét 500 mai thượng phẩm linh thạch, bây giờ cũng coi là một cái tiểu địa chủ. Chỉ là 5 mai thượng phẩm linh thạch, với hắn mà nói tự nhiên không tính là cái gì. Hắn trực tiếp lấy ra 10 cái thượng phẩm linh thạch, bỏ vào Phạm trong tay Thiên Tuyết. Phạm Thiên Tuyết mắt hạnh trợn lên, nhìn lấy trong tay 10 cái thượng phẩm linh thạch, đại mi cau lại, thần sắc khẩn trương nhìn qua Tống Tử Nghị nói, "Ngươi đi cấp đoạn." Tống Tử Nghị xách một tiếng, nói khó nghe như vậy, "Ta Tống Tử Nghị thân ngay không sợ chết đứng, phải là của ta một bước cũng không nhường, không nên là ta một hạt gạo ta đều sẽ không đi đụng, huống chi, ta lại hảo cũng là đệ tử thân truyền của tông chủ tốt ta. Chút linh thạch này vẫn là cầm ra được. Mặc dù những linh thạch này đích thật là Tống Tử Nghị giành được, nhưng nói cho cùng, vẫn là Tiêu Mạch Trần trộm bản thảo của hắn kiếm được. Bằng không chỉ dựa vào Tiêu Mạch Trần chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, lại ở đâu ra nhiều linh thạch như vậy? Cho nên những linh thạch này Tống Tử Nghị cầm không thẹn với lương tâm." Phạm Thiên Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác so với nàng chính mình đi cản đường ăn cướp giết người đoạt bảo còn muốn thần trương. Nàng trịnh trọng nhận lấy linh thạch, chân thành nói, "Chờ ta làm tông môn treo thưởng kiếm tiền, lập tức trả ngươi không gấp không gấp, này một ít linh thạch đối với ta thật sự không tính là gì, coi như không trả cũng không quan hệ, còn có thể lấy thân gán nợ đi." Phạm Thiên Tuyết đỏ mặt lên, nhấc chân tại Tống Tử Nghị trên bàn chân đá một ước, sang giọng, cứng rắn đối trải qua một hồi, lại bắt đầu miệng lưỡi chân chu. Tống Tử Nghị bây giờ đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, lấy Phạm Thiên Tuyết luyện khí kỳ thực lực, coi như dốc hết sức đá hắn đoán chừng đều không phá được hắn phòng. Bất quá lúc này vẫn là giả trang ra một bộ dáng vẻ đau đớn, không ngừng quất lấy hơi lạnh. Phạm Thiên Tuyết lườm hắn một cái, liếc qua một mực bị chăm chú nắm chặt tay, đỏ mặt nói, "Bây giờ có thể buông ta ra à?" Tống Tử Nghị lúc này mới phản ứng lại, vội vàng buông ra. Phạm Thiên Tuyết tay nhỏ mềm mại không xương còn xúc cảm lạnh bớt, nắm vẫn rất thoải mái, dĩ nhiên thẳng đến quên buông ra. Phạm Thiên Tuyết đứng lên, đem bên thai sợi tóc cá đuổi đến sau thai, nhìn hắn một mắt, "Cái kia, ta đi." Tống Tử Nghị lười biếng nằm ở trên hòn đá, nhắm hai mắt dự định nghỉ ngơi một hồi, nghe vậy chỉ là khoát tay áo, "Đi thôi đi thôi." Phạm Thiên Tuyết an tĩnh một hồi, ngay tại Tống Tử Nghị hiếu kỳ vì cái gì Phạm Thiên Tuyết còn không đi lúc, một tia u hương bay tới, đầu tiên là cảm giác có sợi tóc đụng tới chính mình gương mặt, tiếp đó cũng cảm giác bị một đoàn nóng lướt thật nhanh chạm đến một chút. Chờ hắn ngạc nhiên mở mắt ra, chỉ thấy đoàn lửa kia đỏ thân ảnh đã cũng như chạy trốn chạy vào hoa lê chỗ sâu, chỉ để lại một tia u hương. Tống Tử Nghị khoe miệng lộ ra một nụ cười, nhìn qua bầu trời xanh thẳm, cảm khái nói, "Thực sự là hoàn toàn như trước đây ngạo kiểu a." Một tháng sau, ngồi xếp bằng trong phòng thấp trên giường, Triệu Linh Lung mở ra cặp kia mắt phượng. nàng chán trường nằm vật xuống tại trên giường, thần sắc nhìn qua cũng so một tháng trước tiểu tụy không thiếu. Lúc này trong con mắt cũng đầy là vẻ tuyệt vọng. Mất ăn mất ngủ như thế, liên tục tu một tháng, tiến triển mặc dù so trong cung nhanh hơn không ít, nhưng muốn trong một năm đột phá trúc cơ nhưng như cũng là hạt cát trong sa mạc. Nàng nằm một hồi, gương mặt xinh đẹp lại không hiểu thấu hiện ra một tia đỏ bừng. Nàng chờ mình, đem mặt vùi vào trong chăn mỏng, trầm mặc một lát sau, từ thấp trên giường ngồi xuống, trong mắt lại nhiều một tia quyết tuyệt chi ý. Nàng mặc vào giày, đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Tìm được đại sư Minh Tiêu Nhạc Thiên hỏi thăm Tống Tử Nghị nơi ở sau đó, liền lần nữa đi tới trúc phòng. Căn cứ vào Tiêu Nhạc Thiên nói tới địa chỉ, đi tới một chỗ có chút đơn sơ trước cửa tiểu viện. Đưa tay đang muốn gõ cửa, nhưng lại có chút do dự. Ở trước cửa bồi hồi phút chốc, lẩm bẩm nói, "Triệu Linh Lung á, Triệu Linh Lung, đây chỉ là vì tu hành, đúng, chỉ là tu hành mà thôi." Cho mình đánh qua khí sau, Triệu Linh Lung hít sâu một hơi, cũng sẽ không do dự, đưa tay chụp vang lên viện môn. Chờ giây lát sau đó, viện môn một tiếng quạt kẹt bị người mở ra. Một cái mang theo bụi bẩm thiếu nữ khả ái nô đầu ra, chính là Chu Nặc Nặc. Thấy là Triệu Linh Lung, Chu Nặc Nặc tựa hồ có chút kinh ngạc, "A, điện hạ sao lại tới đây?" Triệu Linh Lung cũng là sửng sở, đây không phải Tống Tử Nghị nơi ở sao? Như thế nào mở cửa lại là vị này Chu sư tỷ? Hai người chẳng lẽ là ở cùng một chỗ? Nàng có chút không xác định hỏi, đây là Tống tiền bối nơi ở sao? Chu Nặc Nặc gật đầu, đem Triệu Linh Lung để cho tiến biệt tử, đóng lại viện môn sau hướng về phía gian phòng hô, "Sư Minh, Vũ An công chúa tới rồi." Nghe được động tĩnh, đang tranh thủ thời gian chép lại Tây Du thích ách chuyện Tống Tử Nghị lúc này mới gác lại bút lông, trong lòng kỳ quái, cái này Triệu Linh Lung không đi tu luyện, như thế nào có công phu tới đây? Mặc dù trong lòng của hắn kỳ quái, nhưng đối phương dù sao cũng là công chúa, hắn cũng không tốt không thấy, liền từ trong phòng đi ra, đối với Triệu Linh Lung cười nói, "Điện hạ sao lại tới đây?" Nhanh trong phòng thỉnh. Triệu Linh Lung gật gật đầu, đi theo Tống Tử Nghị tiến vào trong phòng. Chu Nặc Nặc khôn khéo vì hai người châm cho nước trà, liền tiếp theo cùng tứ muội ghé vào Tống Tử Nghị bên giường chơi gấp giấy. Xem ra tựa hồ là đang gãy thiên chỉ hạ. Tống Tử Nghị uống một ngụm hỏi, không biết công chúa điện hạ tại trong tông môn này còn quen thuộc. Triệu Linh Lung cười khổ một tiếng, gần đây chỉ biết muộn trong phòng tu hành, nào có cái gì quen thuộc không thói quen. Điện hạ cũng không cần cả ngày vùi đầu khổ tu, có đôi khi cái này tu hành chi đạo cũng xem trọng một cái đạo pháp tự nhiên nước chảy thành sông, nếu là cả ngày xoắn xuýt tại tu hành, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Triệu Linh Lung yếu ớt thở dài, như thế dễ hiểu đạo lý vãn bối như thế nào lại không biết, có thể, nhưng vãn bối đã không có bao nhiêu thời gian. Tống Tử Nghị đối với Triệu Linh Lung tình cảnh tự nhiên cũng có thể hiểu được, nhất thời cũng không biết an ủi ra sao. Trong lòng lại càng hiếu kỳ hơn, cái này Triệu Linh Lung thời gian gấp gáp như thế, tìm đến mình lại là vì chuyện gì? Liền cười khan một tiếng, mở miệng dò hỏi, điện hạ tới tìm thảo dân, thế nhưng là tu hành phương diện có hoang mang. Triệu Linh Lung rời ánh mắt đi, tính toán, xem như thế đi có gì hoang mang, điện hạ cứ mở miệng, chỉ cần đủ khả năng, thảo dân tất nhiên biết gì nói đấy. Triệu Linh Lung nhưng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt nhìn phía Chu Nặc Nặc cùng tứ muội. Tống Tử Nghị hiểu rõ, đối với Chu Nặc Nặc nói, "Nặc Nặc à, phía bắc vườn lê viên kia lão cây lê quả lê tựa hồ quen thật sự." "Thật sự?" Vàng nóng. Chu Nặc Nặc trong nháy mắt liền đối với gấp giấy không có hứng thú, cùng tứ muội cùng một chỗ vội vã chạy ra biệt tử. Chờ Chu Nặc Nặc đi xa sau, Tống Tử Nghị lúc này mới nói, "Tốt, bây giờ không có ngoại nhân, trở ra miệng ngươi, vào tới hai ta, điện hạ cứ mở miệng." Triệu Linh Lung khẽ cắn môi đỏ, sau đó liền giống như là xuống một loại quyết tâm nào đó, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị còn tưởng rằng là có liên quan quốc gia tông môn đứng đắn đại sự, cũng không khỏi ngồi thẳng cơ thể, dựa hai lắng nghe. Triệu Linh Lung trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ bừng, cố giả bộ chấn định nói, "Tống tiên bối, chúng ta song tu à?" Bình một tiếng, Tống Tử Nghị trực tiếp từ trên ghế ngã xuống, cực kỳ chật vật từ dưới đất bò dậy, ngạc nhiên nhìn về phía một mặt xấu hổ đỏ bừng Triệu Linh Lung, "Ngươi nói gì?" "Song tu." Chương 76, mèo thích trộm đồ tanh. Chương 76, mèo thích trộm đồ tanh. Triệu Linh Lung không đem lại nói ra phía trước có vẻ như rất lớn mật, nói ra sau ngược lại xấu hổ, điểm nhẹ chán, ánh mắt nhìn về một bên. Ngay cả lỗ hai căn đều đỏ. Trong mắt Triệu Linh Lung vừa có ngượng ngùng lại có bất đắc dĩ, hai loại cảm xúc pha trộn cùng một chỗ, có một loại không nói ra được dụ hoặc, Tống Tử Nghị cũng không phải Liễu Hạ Huệ, đối phương chủ động đưa ra song tu, hắn như thế nào lại không tâm động. Chỉ tiếc sư tôn đã từng cảnh cáo hắn, tại trước 18 tuổi, không cho phép hắn đụng nữ sắc, bằng không hắn hồng trần mắt liền sẽ tiêu thất. Mà cái này hồng trần mục đích phương pháp tu luyện lại tương đối đặc thù, là sư tôn dùng chính mình nước mắt giúp hắn tu luyện, bây giờ thật vất vả tu đến hai thành, nếu là bởi vì đụng phải nữ sắc mà mất đi hồng trần mắt, vậy không cần sư tôn thanh lý môn hộ, Tống Tử Nghị chính mình cũng không mặt mũi nào lại đợi ở Thanh Thiên Tông. Bởi vậy, hắn là tuyệt đối không thể đáp ứng. Hắn ngồi xuống ghế, trầm mặc phút chốc có chút lúng túng nói, "Điện hạ không cần thiết vì tu hành, bỏ qua thân trong sạch." Triệu Linh Lung nghe hắn nói như thế, không khỏi gương mặt xinh đẹp tái đi, rất rõ ràng nàng bị tự tuyệt. Chính mình thân là nữ tử, chủ động đưa ra như thế khiến người cảm thấy xấu hổ thỉnh cầu, đã là từ bỏ tôn nghiêm cùng khoe khoang, bây giờ bị tự tuyệt càng cảm thấy khó xử, mắt vượng bên trong cũng hiện lên hơi nước. Gặp nàng như thế, Tống Tử Nghị càng lạ như ngồi bàn trông, liền vội vàng giải thích, "Công chúa điện hạ chớ nên hiểu lầm, ta cũng không phải là cảm thấy điện hạ không đủ xinh đẹp, mà là ta công pháp đặc thủ, không thể đụng vào nữ sắc, mong rằng công chúa điện hạ chớ có suy nghĩ nhiều." Triệu Linh Lung quay mặt đi, yên lặng lau lau nước mắt, hít mũi một cái, đứng lên nói, "Không sao, tất nhiên Tống tiền bối không muốn, vậy bản cùng, vãn bối chỉ có thể tìm người khác, tiền bối cũng biết, chúng ta ghê gớm, vô luận là phương pháp gì, chỉ cần có thể tăng cao tu vi, ta đều sẽ đi thử." Chẳng biết tại sao, nghe nàng nói như thế, Tống Tử Nghị không chỉ có không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại trở nên tâm như kim đâm. Há to miệng, lại là không hề nói gì đi ra. Quấy rầy tiền bối, ta đi ngay tại Triệu Linh Lung sắp đi ra cửa phòng lúc, trong lòng Tống Tử Nghị buồn vô cớ thở dài, mở miệng nói, thôi thôi, điện hạ xin dừng bước. Triệu Linh Lung dừng bước lại, khoe miệng phát họa ra một tia rất khó phát giác đường cong, trên mặt nhưng như cũng là một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Tống Tử Nghị cân nhắc một chút ngôn ngữ, mở miệng nói, thuật song tu là không thể, bất quá ta ngược lại thật ra có phương pháp để cho công chúa điện hạ trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến trúc cơ kỳ. Triệu Linh Lung chợt xoay người, vui vẻ nói, thật sự. Nàng lúc này trên mặt còn mang theo nước mắt, lê hoa đái vũ bộ dáng vẫn là ta thấy mà yêu. Tống Tử Nghị không khỏi hoảng hốt một chút, có chút hoài nghi vị công chúa điện hạ này mới là không phải trang. Hắn nào biết được, thân là trưởng công chúa Triệu Linh Lung, nếu là không có tâm cơ, lại như thế nào tại người kia tâm hiểm ác trong cung đình sinh tồn, lại như thế nào cầu được tần vương đồng ý vì chính mình tranh thủ thời gian một năm. Nàng cùng Tống Tử Nghị đang tàu cao tốc phía trên sớm chiều ở chung được hơn một tháng lâu, đã sớm mò thấy Tống Tử Nghị tính cách, mặc dù như thế lừa gạt với hắn, nàng cũng có chút áy náy, nhưng lúc này Triệu Linh Lung đã không lo được những thứ kia. Nếu không phải hắn nói có biện pháp trợ giúp nàng trong một năm đột phá trúc cơ, nàng có thể sẽ diễn càng hoàn mỹ hơn cũng nói không chừng. Gặp Tống Tử Nghị lộ ra vẻ ngờ vực, Triệu Linh Lung liền vội vàng hỏi, không biết là ra sao phương pháp. Còn xin Tống tiền bối nhất định cáo chi, nếu là có thể thành, chờ ban bối đột phá trúc cơ, chỉ cần Tống tiền bối nghĩ, ta có thể cùng tiền bối, xong. Song tu Tống Tử Nghị không khỏi cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, cái kia chỉ sợ công chúa điện hạ có đợi. Ta có thể đợi. Tống Tử Nghị khoát khoát tay, đùa giỡn, tất nhiên bình thường đường tắc không thể nào để cho điện hạ trong một năm trúc cơ, vậy chỉ có thể sử dụng Tiên Châu Linh Thảo cưỡng ép đột phá. Tiên Châu Linh Thảo. Triệu Linh Lung đại mi cao lại, có chút tuyệt vọng nói, trừ phi có lớn cơ duyên, bằng không lại đi nơi nào tìm trong truyền thuyết Tiên Châu Linh Thảo. Tống Tử Nghị khép cười một tiếng, cái này điện hạ không cần lo lắng, ta biết là có một nơi, có một gốc đạo tâm liên tử, nếu như điện hạ sử dụng vật này, trong một năm trúc cơ chắc hẳn không có vấn đề. Thật sự, lập tức lại có chút bất an, vật quý giá như vậy, Tống tiền bối thật muốn cho ta dùng. Ta nếu là không cho ngươi dùng, ngươi chẳng phải là lại muốn tìm người song tu. Triệu Linh Lung cúi đầu xuống, có chút thất lạc nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không biết liêm sỉ? Điện hạ chớ có nói như vậy, ngươi cũng là vì tu hành. Ta bây giờ vẫn là hoàn bích chi thân, Tống tiền bối chớ nên hiểu lầm. Tống Tử Nghị gật đầu, ta biết, điện hạ dĩ nhiên không phải loại kia thủy tính dương hoa nữ tử, đi về trước chờ xem, đợi ta lấy đạo tâm liên tử, tự sẽ tiến đến tìm ngươi. Cần ta giúp một tay sao? Không cần, chính ta là được. Triệu Linh Lung biết mình chỉ là luyện khí sơ kỳ tu vi, coi như muốn giúp đỡ, đoán chừng cũng giúp không được, không chừng còn sẽ trở thành vướng nhíu, cũng liền gật đầu đáp ứng. Tống Tử Nghị đứng dậy tiễn đưa Triệu Linh Lung đi tới trước cửa viện. Triệu Linh Lung đông nhiên nói, ta có thể ôm một cái tiền bối sao? Yêu cầu này tự nhiên không tính quá mức, chỉ cần không phải song tu là được. Tống Tử Nghị liền mỉm cười mở ra cánh tay. Triệu Linh Lung nhẹ nhàng ôm lấy Tống Tử Nghị, những ngày này lo âu tâm tình tựa hồ cũng buông lỏng không thiếu. Đúng lúc này, viện môn bịch một tiếng bị người đẩy ra. Chu Nặc Nặc rất tức giận phản nàn nói, sư minh đại lừa gạt. Lại lừa gạt nhìn qua ôm ở cùng một chỗ hai người, Chu Nặc Nặc trực tiếp sững sờ tại chỗ, liền trong tay ngây nô quả lê rớt xuống đất đều không biết được. Vốn là con mắt lớn cũng chừng lớn hơn, như nhân vật tàn nhẫn. Tống Tử Nghị vội ho một tiếng đẩy ra Triệu Linh Lung, đối với Triệu Linh Lung nói, kia cái gì, công chúa điện hạ liền đi về trước ta. Triệu Linh Lung cũng có chút lúng túng, nàng cũng không biết chính mình là nghĩ gì, lại sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nghe Tống Tử Nghị nói như vậy, cũng liền gật đầu một cái kia, vậy ta đi về trước. Đưa mắt nhìn Triệu Linh Lung sau khi rời đi, Tống Tử Nghị đóng lại biên môn, quay đầu chỉ thấy Chu Nặc Nặc một bộ giống như là bắt được mèo thích trộm đồ tanh biểu lộ, một mặt khả nghi theo dõi hắn. Tống Tử Nghị trừng nàng một mắt, ngươi đó là cái gì ánh mắt ta? Chu Nặc Nặc chua chát nói, sư minh sẽ không thích cô nương kia a. Cái gì nương môn, ngươi cùng với ai học tử? Chu Nặc Nặc ôm lấy Tống Tử Nghị cánh tay, há mồm liền cắn, còn một bộ ta siêu hung biểu lộ nhìn chằm chằm Tống Tử Nghị. Nhưng mà Tống Tử Nghị đã trúc cơ, Chu Nặc Nặc luyện khí hậu kỳ thực lực căn bản cắn không đau hắn, ngược lại cảm giác ngứa một chút. Chu Nặc Nặc gặp sư minh mặt không biểu tình, còn tưởng rằng hắn đang cố nén đau đớn, trong lòng cũng dần dần trở nên mềm mại, cũng lại cắn không nổi nữa. Vung ra miệng, đưa tay vuốt vuốt sư minh trên cánh tay dấu răng, còn thổi thổi, có chút ấy náy hỏi, sư minh không đau sao? Tống Tử Nghị duỗi ra ngón tay tại Chu Nặc Nặc cốt lên đạn một cái bạo lật, có chút đắc ý nói, nha đầu ngốc, quên sư minh đã trúc cơ sao? Ngươi cái này luyện khí kỳ con kiến hôi làm sao có thể thương ta? Chương 77, cùng chung một đêm. Chương 77, cùng chung một đêm. Tê Chu Nặc Nặc che lấy hốt đau mắng nhiếc, một mặt không cam lòng nhìn qua vô lương sư minh, cả giận nói, sư tôn đã nói, không cho phép sư minh gần nữ sắc, Nặc Nặc sẽ nhìn chăm chú vào sư minh. Nói xong Chu Nặc Nặc còn duỗi ra hai cây đầu ngón út chỉ ánh mắt của mình, vừa chỉ Tống Tử Nghị một bộ ta sẽ nhìn chằm chằm nét mặt của ngươi. Tống Tử Nghị vừa trừng mắt, Chu Nặc Nặc liền dọa đến lập tức vắt chân lên cổ mà chạy, trốn vào trong phòng sau, xuyên thấu qua khe cửa đối với Tống Tử Nghị thẻ lưỡi, ầm một tiếng khép cửa phòng lại. Mà tứ muội thì ngồi xổm trên mặt đất ôm Chu Nặc Nặc rơi ngây ngô quả lê tại gặm, cái kia quả lê căn bản không có quen, tứ muội bị chua khuôn mặt nhỏ đều vặn mẹo nhưng như cũ đầu sắt gặm không lưu loát quả lê. Nhìn qua cái này một lớn một nhỏ, Tống Tử Nghị đều không còn gì để nói, thực sự là một cái so một cái thái quá. Vài ngày sau, Tống Tử Nghị lấy ra Ngọc Phương Linh Điền tiến vào bên trong. Trải qua một đoạn thời gian lớn lên, đạo tâm hạ sen đã thành thục. Tống Tử Nghị như lần trước đồng dạng, đầu tiên là bố trí xuống trận pháp, tiếp đó liền dắt đạo tâm hạ sen rễ cây cho túm đi ra. Như lần trước giống nhau, giống như là củ cải đạo tâm hạ sen vừa mới bị rút ra, liền mọc ra tay chân bắt đầu ở trong trận pháp mạnh mẽ đâm tới. Chờ khí lực hao hết, tay chân rút đi, Tống Tử Nghị mới đem cái đồ chơi này lấy ra, dứt bỏ thân thể sau, từ bên trong lấy ra 5 viên đạo tâm liên tử. Đem hạt sen chứa vào trong bình sau, lại đem lần trước còn lại một quả hạt sen trồng vào trong đất. Chờ làm xong đây hết thảy, Tống Tử Nghị mắt tối sầm lại, biết không thể đợi nữa, tâm niệm khẽ động, thần thức từ trong Ngọc Phương Linh Điền bên trong đi ra. Cầm đạo tâm hạt sen hướng Lan Phong bước đi. Một đường nghe ngóng, liền đã đến Triệu Linh Lung nơi ở, đưa tay vô vô môn, chờ giây lát sau, Triệu Linh Lung mới mở ra cửa phòng. Thấy là Tống Tử Nghị, thần sắc vui mừng, tiền bối đem đạo kia tâm liên tử mang tới. Tống Tử Nghị cười gật đầu, đúng vậy a, đi vào nói. Triệu Linh Lung lúc này mới phản ứng lại, vội vàng tránh người ra, tiền bối mau mời tiến. Tống Tử Nghị gật đầu một cái, nhấc chân tiến vào Triệu Linh Lung gian phòng. Triệu Linh Lung nhìn hai bên một chút, xác nhận không có người chú ý tới sau, mới khép cửa phòng lại. Hai người ngồi xuống, Triệu Linh Lung tự thân vì Tống Tử Nghị pha trà. Bất quá Triệu Linh Lung thân là công chúa, rõ ràng không có phục dịch hơn người, pha trà động tác cũng có vẻ hơi bụng bề. Thật vất vả pha hảo, bưng lên thời điểm bởi vì thủy quá bỏng, một cái không có bắt được phần phật toàn bộ dội Tống Tử Nghị trên thân. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta đi lấy khăn. Lấy Tống Tử Nghị tu vi trước mắt đương nhiên sẽ không bị nước trà bị phỏng, nghe vậy vội vàng khoát tay, không sao không sao, không cần làm phiền. Cái kia, cái thanh kia cởi quần áo a, ta giúp ngươi hong khô. Trong lòng Tống Tử Nghị cổ quái, nội dung cốt truyện này lại phát triển tiếp như vậy, liền thành lưu bị văn. Hắn vội vàng ngăn lại muốn tới giúp hắn cởi quần áo Triệu Linh Lung, ta là hỏa linh căn, dùng hỏa linh chi lực đem thủy bốc hơi liền tốt. Nói xong, Tống Tử Nghị mặt ngoài thân thể phát ra kim quang, theo một đoàn hơi nước tiêu tan, Tống Tử Nghị trên người áo choàng cũng khôi phục như lúc ban đầu. Triệu Linh Lung lúc này mới coi như không có gì, cầm khăn đem cái bàn thu thập một chút sau đó, lại nên vì hắn châm trà. Tống Tử Nghị liền vội vàng khoát tay nói, không cần, không cần. Hắn từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ đưa cho Triệu Linh Lung, đây cũng là đạo tâm liên tử, hết thảy 3 viên, hẳn là đầy đủ điện hạ trúc cơ sử dụng. Triệu Linh Lung chỉnh trọng tiếp nhận bình sứ nhỏ, mở nắp bình ra, liền cảm giác linh khí đập vào mặt. Cái này muốn thế nào dùng? Chỉ cần ăn vào luyện hóa liền tốt, bất quá một lần chỉ có thể ăn vào một quả, chờ củng cố tu vi sau đó, lại ăn vào một quả. Triệu Linh Lung rõ ràng có chút không thể chờ đợi, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn nói, bây giờ hay bắt đầu đi. Tống Tử Nghị gật đầu, có thể, để tránh chuyện ngoại ý muốn, ta sẽ vì điện hạ hộ pháp. Đa tạ tiền bối. Nói xong, Triệu Linh Lung cũng sẽ không do dự, trực tiếp tại thấp trên giường ngồi xếp bằng xuống, từ trong bình sứ đổ một viên đạo tâm liên tử, liếc Tống Tử Nghị một cái, liền không chút do dự nuốt vào hạt sen. Nuốt vào hạt sen sau, Triệu Linh Lung chỉ cảm thấy ngực bụng nóng lên, thông qua nội thị thuật, phát hiện một cỗ bành trướng linh lực tinh thuần từ trong hạt sen dâng trào mà phát, tựa như dùng mãi không cạn đồng dạng, liên tục không ngừng cung cấp linh lực. Nàng tự nhiên sẽ không lãng phí như thế cơ hội tốt, bắt đầu điên cuồng hấp thu hạt sen bên trong tinh thuần linh lực. Nhìn qua tiến vào cảnh giới vong ngã Triệu Linh Lung, Tống Tử Nghị nhất thời cũng không chuyện có thể làm, gặp trên bàn có một quyển sách, liền cầm lên nhàm chán lật xem. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, sách này càng là một bản song tu chỉ nam. Hơn nữa miêu tả còn rất kỹ càng, thậm chí còn có tranh minh họa kinh lật đổ. Mà Triệu Linh Lung rõ ràng cũng nghiêm túc nghiên cứu qua, bên cạnh rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là bút ký. Xem ra vị công chúa điện hạ này cũng là bị buộc đến tuyệt lộ, liền này song tu chi pháp cũng bắt đầu nghiên cứu. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đối với này song tu chi pháp cũng thật tò mò, liền nghiêm túc lật nhìn. Trong phòng nhất thời cũng yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe được Tống Tử Nghị lật sách âm thanh. Rất nhanh, một đêm thời gian đi qua. Triệu Linh Lung mở hai mắt ra, quan sát ngoài cửa sổ từng bước sát trời, trong con mắt cũng đầy là sợ hãi lẫn vui mừng. Đây chỉ là ngắn ngủi thời gian một đêm, nàng liền từ luyện khí sơ kỳ tấn thăng đến luyện khí trung kỳ, tốc độ nhanh, làm cho người liễu lưới. Gặp Tống Tử Nghị gục xuống bàn ngủ say, Triệu Linh Lung cũng không dám đánh thức hắn. Từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện áo choàng, rón rén muốn làm Tống Tử Nghị phụ thêm. Nhưng mà nàng dựa vào một chút gần, Tống Tử Nghị liền tỉnh lại. Triệu Linh Lung đỏ mặt lên, thu hồi áo choàng có chút mất tự nhiên nói, "Ngươi đã tỉnh?" Tống Tử Nghị gật gật đầu, trên dưới đánh giá Triệu Linh Lung một mắt cười nói, xem ra điện hạ đã là luyện khí trung kỳ. Triệu Linh Lung gật gật đầu, nhờ có tiền bối. Tống Tử Nghị đứng lên, vậy là tốt rồi, kế tiếp còn cần củng cố một chút, chờ sau đó một tháng lại phục dụng viên thứ hai, ta đi về trước. Cái kia, vậy thì nhờ cậy tiền bối. Triệu Linh Lung tự mình tiễn đưa Tống Tử Nghị ra gian phòng, Tống Tử Nghị đang muốn cáo tử, lại phát hiện Tiêu Nhạc Thiên chẳng biết lúc nào đứng ở cách đó không xa, đối với Tống Tử Nghị nói, Tống sư đệ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tống Tử Nghị gật gật đầu, quay đầu hướng Triệu Linh Lung nở nụ cười, liền theo Tiêu Nhạc Thiên rời đi. Triệu Linh Lung nơi ở hai người đi đến một chỗ yên lặng chỗ. Tiêu Nhạc Thiên hỏi, không biết Tống sư đệ cùng cái kia Vũ An công chúa ra sao quan hệ? Tống Tử Nghị sững sờ, thuận miệng nói, chỉ là bằng hữu. Tiêu Nhạc Thiên chau mày, ngươi cùng nữ tử cô nam quả nữ cùng chung một đêm, lại chỉ là bằng hữu? Tiểu sư huynh hiểu lầm, ta chỉ là đang vì Vũ An công chủ hộ pháp. Tiêu Nhạc Thiên khoát tay áo, một mặt nghiêm túc nói, những thứ này ngươi vẫn là cùng Chu sư muội nói đi, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, đừng quên Chu sư muội một trái tim đều ở trên thân thể ngươi, hy vọng Tống sư đệ chớ có phụ lòng Chu sư muội. Nói xong, Tiêu Nhạc Thiên đối với Tống Tử Nghị ôm quyền thi lễ sau đó, liền quay người rời đi. Tống Tử Nghị không còn gì để nói, cảm tình vị này Tiêu sư minh là đang vì Chu Nặc Nặc bên vực kẻ yếu. Bất quá hắn thân ngay không sợ chết đứng, tự nhiên cũng không sợ người khác nói cái gì. Đương nhiên, Tiêu Nhạc Thiên tâm tư hắn cũng có thể hiểu được, Tiêu Nhạc Thiên vốn là ưa thích Chu Nặc Nặc, đáng tiếc Chu Nặc Nặc lại như cái theo đuôi tựa như cả ngày đi theo hắn. Bây giờ lại phát hiện mình cùng Triệu Linh Lung cùng chung một đêm, trong lòng không cam lòng, vì Chu Nặc Nặc bên vực kẻ yếu cũng thuộc về nhân chi thường tình. Hắn cũng chưa đem chuyện này để ở trong lòng, đạp phi kiếm bay trở về trúc phong. Mới vừa rơi xuống đất, Chu Nặc Nặc liền chạy tới nói, "Sư Minh, sư tôn cho ngươi đi qua một chuyến." Chương 78, có thể đánh 10 cái sư Minh chương 78, có thể đánh 10 cái sư Minh Tống Tử Nghị gật gật đầu, vì phòng ngừa sư tôn kiểm tra hắn túi trữ vật, trước hết đem từ trên thân Tiêu Mạch Trần bơ vét đi ra ngoài mấy trăm mai thượng phẩm linh thạch, cùng với Ngọc Phương Linh Điền đều bỏ vào một cái khác túi trữ vật, để cạnh nhau đến trong giá sách hốt tối. Lúc này mới ngự kiếm hướng sư tôn Phượng Minh bay đi. Sau khi vào phòng, đã thấy sư tôn Liễu Như Mi ngồi ở trên ghế bành, đang giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Trong lòng Tống Tử Nghị hơi hồi hộp một chút, nhìn bộ dáng này, chỉ sợ là kẻ đến không thiện ác, trong đầu suy nghĩ phi tốc vận chuyển, suy nghĩ chính mình gần nhất lại làm chuyện gì chọc tới sư tôn. Kể từ về sư môn sau, hắn vẫn luôn chờ tại vườn lê, cũng không có gì chỗ chọc tới sư tôn a. Nghĩ nửa ngày cũng không có đầu mối, chỉ có thể ôm tâm tình thấp thỏm không người nói, sư tôn, ngài tìm ta. Liễu Như Mi cười rất ôn nhu, điểm nhẹ chán, là có chút sự tình, ngươi đêm qua đi đâu? Tống Tử Nghị ra vẻ vô tội nói, đêm qua đệ tử tại vườn lê a. Ba một tiếng, Liễu Như Mi dùng sức vô bàn một cái. Tống Tử Nghị chỉ cảm thấy một cỗ cường đại uy áp đánh tới, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ đến trên mặt đất. Liễu Như Mi giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn, môi đỏ khẽ mở hỏi lần nữa, ngươi đêm qua đi đâu? Cùng lúc đó, Liễu Như Mi song đồng cũng biến thành tinh hồng chi sắc. Tống Tử Nghị chỉ cảm thấy sư tôn lời nói giống như là có một loại nào đó ma lực, để cho hắn theo bản năng muốn thổ lộ hết, đột nhiên liền thốt ra, đêm qua ta đi tìm Vũ An công chúa thoại phương bật thốt lên. Tống Tử Nghị liền đột nhiên giật mình tỉnh giấc, sư tôn vậy mà vận dụng hồng trần mắt, trong lòng càng là bực, chẳng phải đi tìm Triệu Linh Lung sao? Cần thiết hay không? Liễu Như Mi con ngươi màu sắc khôi phục bình thường, ngươi tại trong Vũ An phòng công chúa chờ đợi một đêm. Tống Tử Nghị gật gật đầu, lập tức giải thích nói, sư tôn chớ nên hiểu lầm, ta chỉ là giúp Triệu Linh Lung tu hành, phải không? Liễu Như Mi biểu lộ không biến, hiển nhiên là không tin. Tống Tử Nghị thở dài, sư tôn nhìn con mắt ta. Liễu Như Mi nghe vậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Tống Tử Nghị ánh mắt. Tống Tử Nghị con ngươi đen nhánh cũng biến thành tinh hồng chi sắc. Hắn chỉ mình ánh mắt nói, sư tôn không phải nói đệ tử 18 tuổi phía trước nếu là đụng phải nữ sắc hồng trần mắt liền sẽ tiêu thất sao? Hồng trần mắt còn đại, lần này có thể chứng minh đệ tử trong sẽ đi. Liễu Như Mi, nàng trầm mặc phút chốc, rời ánh mắt đi, tạm thời tin ngươi một lần, ngươi phải nhớ kỹ, hồng trần mắt kiếm không dễ, không thể bởi vì sắc nghiệm, phí công nọc sức. Đệ tử ghi nhớ. Tống Tử Nghị nhẹ nhàng thở ra, cảm giác này giống như là vượt quá giới hạn bị bắt lại có chút trở dạng, đột nhiên phản ứng lại, sư tôn cũng không phải hắn đạo lữ, chính mình trột dạ cái giam a. Liễu Như Mi lại nói, cái kia Triệu Linh Lung tóm lại là hoàng thất người, ngươi về sau cách xa nàng một điểm, tránh khỏi chọc phiền phức. Bây giờ bị uy áp ăn lấy, đứng lên cũng không nổi, Tống Tử Nghị còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể trung thực cam đoan, sư tôn nói là, đệ tử về sau nghe sư tôn, cùng cái kia Triệu Linh Lung xa một chút. Ngươi biết liền tốt. Tiếng nói vừa ra, Tống Tử Nghị đã cảm thấy cơ thể chợt nhẹ, khi chưa uy áp cũng đã biến mất. Liễu Như Mi liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn quỳ làm gì? Đứng lên đi. Tống Tử Nghị cái này mới dám đứng dậy. Liễu Như Mi duỗi ra xanh nhạt ngón tay ngọc, nhẹ nhàng nhấc câu. Tống Tử Nghị bên hông túi chứa vật liền tự động dụng, bay đến trong tay Liễu Như Mi. Tống Tử Nghị há to miệng, cuối cùng là cái gì cũng không dám nói, nhưng trong lòng thì cực kỳ im lặng, cái này bị lao bà cha điện thoại di động góc nhìn là chuyện gì xảy ra a? Còn tốt phía trước đem linh thạch cùng Ngọc Phương Linh Điền đều rời đi, bằng không quần lót liền bị sư tôn xem thấu. Mà Ngọc Phương Linh Điền là hắn lá bài tẩy sau cùng, hắn cũng tạm thời không muốn để cho sư tôn biết được, để tránh bị mất. Liễu Như Mi kiểm tra một lần hắn túi chứa vật, đại mi cau lại, ngươi liền còn lại chút linh thạch này. Tống Tử Nghị chột dạ cười cười, đúng vậy a, đệ tử gần đây có chút eo hẹp. Ngươi không phải đi văn cư trai đã nói sao? Ngươi cái kia Tây Du thích ách chuyện nổi danh như thế, văn cư trai lại là chia 5 năm sổ sách, ngươi còn có thể thiếu linh thạch. Tống Tử Nghị chê cười nói, đệ tử cũng là phương cùng văn cư trai thỏa đàm, có thể cần qua một thời gian ngắn nữa mới có linh thạch doanh thu. Liễu Như Mi từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái túi tiền, tính cả túi chữ vật ném cho Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị tiếp nhận túi tiền, mở ra xem, bên trong lại có 20 mai thượng phẩm linh thạch, không khỏi rất là xúc động, túi người hành lễ, đa tạ sư tôn ngươi tóm lại là bản tôn đệ tử, nếu là như vậy túng quẫn, bản tôn cũng trên mặt tối tăm. Sau đó trở về không thể chậm trễ tu hành, ngươi có thể nhớ kỹ. Tống Tử Nghị khoe miệng lộ ra ý cười, ôn quyền nói, ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Từ Phượng Minh Các đi ra, Tống Tử Nghị nhìn qua trời xanh mây trắng, không khỏi trong lòng buồn cười. Sư tôn mặc dù ngày bình thường một bộ nghiêm sư bộ dáng, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là thật quan tâm hắn. Trở lại vườn lê sau đó, nhìn qua hướng hắn chạy tới Chu Nặc Nặc, thầm nghĩ trong lòng, nha đầu này hẳn là cũng nhanh chút cơ à. Mấy ngày sau, tại trong vườn lê trên một tảng đá, Chu Nặc Nặc một mặt trịnh trọng ngồi xếp bằng, ngẩng đầu đối với Tống Tử Nghị nói, ta chuẩn bị xong sư minh. Ngươi nhất định phải ở đây trúc cơ. Mặc dù Tống Tử Nghị muốn cho Chu Nặc Nặc đi tông môn trong mật thất trúc cơ, nhưng Chu Nặc Nặc cũng không nguyện ý, nhất định phải tại vườn lê trúc cơ. Nói cái gì lần trước Tống Tử Nghị tại mật thất trúc cơ liền đưa tới lôi kiếp, là đại hùng chi địa. Tống Tử Nghị biết lần trước Chu Nặc Nặc vì chính mình hộ pháp, bị lôi kiếp đáng sợ chẳng cảnh dọa ra bóng ma tâm lý, hơn nữa nha đầu này liền ngủ đều nhận giường, tại trong cái này vườn lê có thể càng thêm vững lòng, Tống Tử Nghị cũng liền để tùy. Chu Nặc Nặc ôm một tiếng, nuốt vào Tống Tử Nghị cho nàng đạo tâm liên tử, bắt đầu áp xúc thể nội linh khí trúc cơ. Mặc dù nàng có trúc cơ đan, nhưng trúc cơ đan tự nhiên không có đạo tâm hạt sen hiệu quả tốt, tự nhiên cũng không có tất yếu bỏ gần tìm xa. Tống Tử Nghị nhìn xem Chu Nặc Nặc đem đạo tâm hạt sen nuốt vào, nhìn lên bầu trời, trong lòng cũng không nhịn được có chút khẩn trương. Âm thầm cầu nguyện tuyệt đối đừng dẫn tới lôi kiếp. Nhưng mà hắn đã chờ nửa ngày, đừng nói lôi kiếp, liền mây đen cũng không có, bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, vườn lê bên trong cũng là chim hót hoa nở, thậm chí chân trời còn xuất hiện cầu vồng. Cái này cũng chưa tính, hai cái hỉ thức không biết từ nơi nào bay tới, rơi xuống Chu Nặc Nặc đầu vai, ríu rít réo lên không ngừng. Cái này là muốn độ kiếp cảnh tượng a. Đây rõ ràng là điểm lành vây quanh a. Tống Tử Nghị trong lòng nhất thời không công bằng đứng lên, chính mình độ kiếp liền hạ xuống ba đạo lôi kiếp, nha đầu này độ kiếp làm sao lại cùng tựa như chơi. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết, ai chẳng lẽ cũng bởi vì chính mình là người xuyên biệt nguyên nhân, cho nên liền cần phải kiếp nạn này. Ngay tại Tống Tử Nghị hoài nghi nhân sinh thời điểm, Chu Nặc Nặc mở mắt, mắt hạnh bên trong tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng có chút kinh ngạc nhìn lấy mình hai tay, đây chính là trúc cơ kỳ sao? Thành công. Chu Nặc Nặc gật gật đầu, nhìn về phía Tống Tử Nghị học Tống Tử Nghị làm một cái bày ra cơ bắp tay động tác nói, Nặc Nặc bây giờ cảm giác mạnh đáng sợ, có thể đánh 10 cái sư minh. Chương 79, màn mưa chương 79, màn mưa. Chu Nặc Nặc loại trạng thái này Tống Tử Nghị cũng lãnh hội, trúc cơ kỳ pháp lực so với luyện khí kỳ tới nói, tất nhiên là khác biệt một trời một vực, không thể so sánh nổi. Vừa đột phá trúc cơ kỳ tu sĩ bình thường đều sẽ tin tâm bạo tăng, Chu Nặc Nặc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá Tống Tử Nghị gặp Chu Nặc Nặc đắc chí như thế, liền quyết định cho cái này không biết trời cao đất rộng nha đầu một chút giáo huấn. Thì triển lang liên thuật đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Chu Nặc Nặc, tại bên tai nói khẽ, phải không? Hoa. Chu Nặc Nặc bị sợ hết hồn, dưới chân bị hòn đá mất tự do một cái, trực tiếp té một cái mông đôn, nhìn qua hai cái sư minh trợn mắt hốt mồm. Cho đến lúc này, lúc trước cái kia Tống Tử Nghị mới bắt đầu trở nên mơ hồ, sau đó hóa thành khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Chu Nặc Nặc lập tức hứng thú, sư minh, sư minh. Nặc Nặc cũng muốn học. Muốn học, chính mình đi giấu pháp các tìm. Cái kia Nặc Nặc bây giờ có thể ngự kiếm sao? Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Chu Nặc Nặc ồ một tiếng, lấy ra nàng cái thanh kia tên là bánh bao bội kiếm, nghiêm túc bỏ trên đất, sau đó cùng tác pháp tựa như một trận nói thầm, bánh bao du bay lên. Chu Nặc Nặc giống như là tìm được mới lạ đồ chơi, chơi quên cả trời đất. Chơi một trận sau đó, Chu Nặc Nặc lại dẫm ở trên thân kiếm, tùy tâm niệm khẽ động, Chu Nặc Nặc kinh hô một tiếng, liền bay lên. Nha hô. Chu Nặc Nặc hưng phấn quát to một tiếng, tóc dài bị gió thổi bay lên, bắt đầu đạp phi kiếm tại trúc phong bay loạn. Chấm một chút, đừng đụng trên núi. Nhìn qua chơi bị điên Chu Nặc Nặc, cũng không biết có nghe hay không, Tống Tử Nghị bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này nha đầu điên lại tại tông môn ở lại mấy ngày, có tiền Tống Tử Nghị liền muốn đi phòng đấu giá đãi mấy món tiện tay pháp bảo, cũng tốt vì tù ma chi mà làm chuẩn bị. Bây giờ thủ đoạn công kích của hắn vẫn là thiếu chút. Thế là, Tống Tử Nghị lại lần nữa phía dưới núi lịch luyện làm lý do, được sư tôn sau khi đồng ý, xuống núi. Chu Nặc Nặc cũng muốn đi theo, bị Tống Tử Nghị vừa dỗ vừa lừa, hứa hẹn cho nàng mang ăn ngon, lúc này mới thoát khỏi cái này tiểu theo đôi. Không phải hắn không muốn để cho Chu Nặc Nặc cùng, mà là Chu Nặc Nặc giấu không được chuyện, nếu là nói lộ ra miệng bị sư tôn biết mình có hơn 500 mai thượng phẩm linh thạch, không thiếu được lại là một phen ép hỏi. Mà nói tới phòng đấu giá này, tại cái này Nam Vũ Châu đến cũng hết. Nhưng số một thuộc về Cựu Tiêu Linh Quyết Các. Mặc kệ là pháp bảo, phù lục hay là trận pháp, linh sủng đều có đề cập tới. Có thể nói là bao quát vật tượng, không có không mua được. Tống Tử Nghị đã từng cùng sư tôn Liễu Như Mi đi qua cái này Cựu Tiêu Linh Quyết Các, tự nhiên cũng biết kỳ vị đưa chỗ, nhớ ký tựa như là ở chính giữa Linh Châu trung bộ phía trên vạn tượng sơn. Ra tông môn sau, Tống Tử Nghị liền trực tiếp ngự kiếm hướng bên trong Linh Châu bay đi. Rất nhanh liền đã đến Vạn Tượng Sơn phía dưới, bởi vì đúng lúc gặp mùa mưa, bầu trời cũng xuống lên mưa phùn, đem toàn bộ Vạn Tượng Sơn đều bao phủ tại trong mênh mông màn mưa. Tống Tử Nghị vốn có thể trực tiếp ngự kiếm lên núi, bất quá gặp cái này mênh mông màn mưa, nhất thời liền tới hứng thú, dứt khoát đi bộ lên núi, thưởng thức trong núi cảnh mưa. Tu tiên giả không gặp gió mưa, Tống Tử Nghị vận dụng pháp lực, quanh thân giống như là hiện lên một tầng mờ mịt vầng sáng, hạt mưa rơi xuống liền lập tức trượt xuống đầy đất, cũng sẽ không thấm ướt quần áo. Tống Tử Nghị như tại hậu viện nhà mình đi bộ nhàn nhã, hành tẩu ở màn mưa bên trong. Bởi vì Vạn Tượng Sơn chỗ bên mông quần sơn trong, trong đó lại không thiếu hổ báo xài lang, chứng khí độc trùng, cho nên không phải người tu hành căn bản là không cách nào đi đến nơi đây. Mà người tu hành đương nhiên sẽ không đi bộ lên núi, cho nên lúc này trong núi bậc thang không có mưa ai, chỉ có người mặc trường sam màu xanh Tống Tử Nghị một thân một mình trong lúc đi lại. Cảm thụ được thai bạn tiếng mưa rơi, cũng là có một phen đặc biệt thú vị. Tiến lên ở giữa, phía trước màn mưa bên trong đống nhiên nhiều một thân ảnh. Từ cái kia đường cong hiệu điệu thon dài thân thể, không cần phải nói, hẳn là vị nữ tử. Nữ tử kia người mặc màu tím nhạt váy dài, trên mặt mang mịt mù mạng che mặt, mi tâm có một khỏa nốt ruồi nhỏ, tay cầm một miếng dầu dù giấy, xách theo váy, bày mười bậc mà lên. Tống Tử Nghị không khỏi lộ ra một nụ cười, nghĩ không ra tại trong cái này màn mưa lại có người cùng hắn ôm lấy một dạng tâm tư. Trầm mặc đi phút chốc, phía trên nữ tử thân ảnh dừng lại, Tống Tử Nghị liền cảm giác có thần thức phong tỏa hắn, không khỏi cũng dừng bước lại. Xuyên thấu qua mịt mù màn mưa, nữ tử tựa hồ quay đầu nhìn hắn một cái, che dù đứng ở chỗ cũ. Tống Tử Nghị bừng tỉnh, xem ra chính mình tựa hồ bị người hiểu lầm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, cái này không có một bóng người trong núi, lại mưa, bị một người xa lạ đi theo cũng khó trách sẽ bị hiểu lầm. Hắn cũng không cho là ngang ngược, không ngừng bước, tiếp tục xuôi theo thềm đá mà đi. Chờ đi tới gần, hướng nữ tử kia gật đầu tỏ thiện ý sau, liền vượt qua nữ tử, đi tới phía trước. Đi một khoảng cách sau, Tống Tử Nghị liền phát giác khóa ở trên người hắn thần thức cũng không thấy, cảm thấy cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn không gian nữ tử này tu vi, nghĩ đến hẳn là ở trên hắn, nếu là lên xung đột, chính mình có thể không phải là đối thủ. Lại đi trong chốc lát, mưa này không chỉ không có muốn ngừng dấu hiệu, ngược lại càng rơi xuống càng lớn. Nước mưa hội tụ thành dòng nước, xuôi theo thềm đá xuống, trở nên càng ngày càng chất lớp. Tống Tử Nghị tuy không có bị nước mưa xối, nhưng ở trong mưa to này, cũng khó bảo đảm sẽ không trượt chân. Tại Tống Tử Nghị lần thứ ba trượt chân sau, thấy phía trước có một lưng đỉnh, vừa vặn tránh mưa, liền cũng khuất phục tại thiên nhiên dâm uy, đi tới trong đỉnh tạm lánh mưa rơi. Còn cô gái kia rõ ràng cũng có chút chật vật, đi theo tiến vào đỉnh nghỉ mát. Hai người bèo nước gặp nhau, lại không quen nhau, tự nhiên cũng không thể nói gì hơn, riêng phần mình đứng tại hai bên, nhìn qua ngoài đỉnh màn mưa xuất hận. Thật là lớn mưa nha lúc này, một người mặc đạo bào màu xanh lam đầu đội tứ phương khăn đạo nhân cũng đi đến. Một bên bận lấy nước mưa trên người, một bên cảm thán bạo vũ mưa lớn. Gặp lại sau trong đỉnh đã có hai người, đạo nhân không khỏi sững sờ. Lập tức cười chắp tay, vân đạo hữu lễ, không có quấy rầy hai vị cư sĩ a. Gặp nữ tử kia tựa như không nghe được đồng dạng, vẫn như cũng nhìn chăm chú lên màn mưa. Tống Tử Nghị không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, đạo trưởng khách khí, chúng ta cũng chỉ là ở đây tránh mưa mà thôi. Như thế thì tốt. Đạo sĩ kia dùng đạo bào xoa xoa trên mặt nước mưa, ngồi ở đỉnh nghỉ mát trên ghế dựa nghỉ tạm phút chốc. Liếc Tống Tử Nghị một cái, cười hỏi, chắc hẳn tiểu huynh đệ cũng là người trong tu hành a. Tống Tử Nghị gật đầu, giọng mang rêu rêu nói, có thể tại lớn như thế trong mưa leo núi, lại có mấy cái phàm nhân có thể làm được. Đạo nhân nghe vậy cười lên ha ha, không nghĩ tới tiểu huynh đệ vẫn là tốt hơn người. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một cái bao, phóng tới đỉnh nghỉ mát chính giữa trên bàn đá cười nói, đã đạo hữu, đó nhất định là chạy cựu tiêu linh khuyết các mà đến, bần đạo gần đây luyện một chút đan dược, trong lúc rảnh rỗi hai vị nhìn một chút. Tống Tử Nghị có chút im lặng, náo loạn nửa ngày, nguyên lai là cái bán thuốc. Gặp đạo nhân kia mở bọc ra, bên trong bình bình lon lon một đống, Tống Tử Nghị gần nhất lại tại học tập luyện đan, nhất thời cũng tới hứng thú, đi đến trước mặt hỏi, không biết đạo trưởng chỗ bán hà đan đột. Đạo nhân nuốt nuốt dưới hàm tròm dâu dê, cười nói, vậy thì nhiều, cái gì bổ linh kéo dài tính mạng, tăng trưởng tu vi, liền hắn liếc mắt nhìn vẫn tại thưởng thức màn mưa nữ tử, quay đầu hướng Tống Tử Nghị chớp chớp mắt, ngay cả tăng tiến vợ chồng gợi cảm đan dược cũng là có, tiểu huynh đệ không tới một chút. Chương 80, nhất chữ vật chương 80, nhất chữ vật phải, lại bị hiểu lầm. Tống Tử Nghị cũng không muốn chọc nữ tử kia, liền vội vàng giải thích, đạo trưởng chớ có nói lung tung, văn bối chỉ là một người đi ngang qua tránh mưa. Biết rõ người đạo trưởng kia một bộ ta hiểu nét mặt của ngươi. Tống Tử Nghị sợ càng tô càng đen, cũng sẽ không dám lại lời. Tùy tiện mua một chút bổ linh đan dược, thừa cơ hướng đạo người nhắc tới luyện đan chi đạo. Đạo nhân này tại phương diện đan đạo tạo nghệ tựa hồ hơi có chút môn đạo. Một phen nói chuyện, ngược lại là được lợi nhiều ít. Tại Tống Tử Nghị không để lại dấu vết mông ngựa phía dưới, đạo nhân cũng cảm thấy cùng Tống Tử Nghị có chút hợp ý, cuối cùng còn cố ý đưa cho Tống Tử Nghị một bình cái gọi là có thể tăng thêm vợ chồng gợi cảm thuốc. Còn nghiêm túc giao phó một lần chỉ có thể ăn vào một quả, nếu là ăn nhiều xảy ra chuyện, tổng thể không phụ trách vân vân. Chờ mưa hơi nhỏ chút sau, đạo nhân kia càng là hóa thành độn quang hướng về trên núi bay đi. Nhìn Tống Tử Nghị trợn mắt hốt hoồm, có thể độn quang phi hành, chắc có kết đan thực lực a. Người mang kết đan kỳ tu vi, còn có thể bị dầm mưa thành ngất sũng, hiển nhiên là cố ý gây nên. Chính mình còn tự xưng là thể nghiệm trong núi này mưa gió đâu, cùng vị này ngay cả mưa đều không tránh tiền bối so sánh, đơn giản chính là lại khi lại lập a gặp trong núi này màn mưa biến thành lất phất mưa phùn, Tống Tử Nghị cũng sẽ không dùng pháp lực tránh mưa, trực tiếp xài bước đi vào trong mưa, tùy ý hạt mưa rơi vào trường sam phía trên. Chờ sau khi hai người đi, nữ tử kia mới đứng dậy, trong miệng lẩm bẩm một câu, hai cái bệnh tâm thần sau đó cũng mất hứng thú đi gặp mưa, trực tiếp tế ra phi kiếm hướng trên Vạn Tượng Sơn bay đi. Khi Tống Tử Nghị leo lên Vạn Tượng Sơn đỉnh phong lúc, nhìn qua cửa hàng mọc lên như rừng đường đi, Tống Tử Nghị đều sợ ngây người. Ở đây lúc nào xây như vậy một đầu đường đi a? Hắn lần trước cùng sư tôn cùng một chỗ đến đây, vẫn là tại hắn 5 tuổi lúc. Khi đó hắn vừa mới khôi phục trí nhớ của kiếp trước, còn ở vào trạng thái mơ bức. Lúc đó hắn nhớ kỹ ở đây chỉ là hoàn toàn trống trải quảng trường, bây giờ lại trở thành cửa hàng mọc lên như rừng chợ giao dịch chỗ. Đương nhiên, ngoại trừ cửa hàng, còn có một số tán tu tại ven đường bày quầy bán hàng. Có thể hôm nay là cựu tiêu linh khuyết các một tháng một lần đấu giá hội, cho nên mới hướng tới tu sĩ người đến người đi, giống như thế tục phố xá sầm uất. Tống Tử Nghị tùy tiện tại một cái trước gian hàng nhìn nhìn, phát hiện những thứ này bên ngoài bày tất cả đều là luyện khí kỳ dùng đồ chơi, cũng khó trách dám đặt tại lộ thiên phía dưới. Tu vi càng thấp, cũng liền càng nói quý củ, tự nhiên không sợ luyện khí kỳ tu sĩ trộm đồ. Những vật này tự nhiên đối với Tống Tử Nghị trợ giúp không lớn. Đi dạo một hồi liền đã mất đi hứng thú, ánh mắt nhìn phía hai bên đường cửa hàng. Nơi đó hẳn là sẽ có đồ tốt. Thế là Tống Tử Nghị liền nhấc chân tiến vào một nhà tên là Phong Bảo Trai cửa hàng. Một vị dáng người đầy đặn nữ tu cười duyên tiến lên đón, vô cùng nhiệt tình nói, đạo hưu nhanh mời vào trong, chúng ta cái này mà bán, chính thích hợp giống đạo hưu loại này trúc cơ kỳ tu sĩ. Tống Tử Nghị gật gật đầu, ta trước chính mình xem. Không có vấn đề, đạo hưu cứ việc chọn. Nữ trưởng uy cũng không thúc giục, chỉ là đi theo phía sau vì đó giới thiệu. Tống Tử Nghị tùy tiện đi dạo sẽ, cửa hàng này bên trong bán quả nhiên so bên ngoài sạc bài vỉa hè muốn tốt hơn nhiều. Hắn đi tới trước một cái quầy, nhìn qua bày ra tại trong trận pháp, tạo hình khác nhau giới chỉ hỏi, những thứ này thế nhưng là nhận chữ vật. Cái kia nữ trưởng quỹ gật đầu cười nói, đạo hưu thật có ánh mắt, những thứ này đều là tinh phẩm nhận chữ vật, không chỉ có không gian càng lớn, cái này ngoại hình cũng có chút tinh xảo, giá cả còn công đạo. Tống Tử Nghị cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp hỏi, bao nhiêu linh thạch? Nữ trưởng quỹ rôi ra ngón tay dựng lên một cái thập tự, chỉ cần 10 cái thượng phẩm linh thạch. Tống Tử Nghị gật đầu, giá tiền này cũng coi như bình thường. Cái này nhận chữ vật so sánh túi chữ vật, không chỉ có lấy dùng thuận tiện, cũng không dễ dụng, không gian còn lớn mấy chục lần, hơn nữa còn có thể phòng trộm, coi như bị cướp đi, muốn mở ra cũng là rất khó, nếu là cưỡng ép mở ra, thậm chí còn mang theo tự hủy công năng. Nếu là có cái đồ chơi này, sư tôn lại nghĩ kiểm tra hắn nhận chữ vật, hắn cũng có mượn cớ cự tuyệt, bởi vậy, Tống Tử Nghị đã sớm đối với nhận chữ vật thèm nhỏ dãi đã lâu, làm gì trước đó xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, bây giờ nếu đã tới, đương nhiên sẽ không buông tha, liền chọn lấy một cái kim long khắc văn nhẫn chữ vật. Tống Tử Nghị đem nhẫn chữ vật đeo tại trên ngón trỏ, thần thức dò vào trong đó, quả nhiên không gian so túi chữ vật càng lớn hơn mấy chục lần không ngừng. Cái này nhẫn chữ vật thiết kế có chút xảo diệu, không có bỏ đồ vật phía trước bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng, một khi để vào vật phẩm, giống như là nhận chủ, người bên ngoài nếu là lại nghĩ mở ra nhưng là khó rồi. Trả tiền sau, nữ trưởng quý nhiệt tình tự mình đưa ra ngoài cửa. Tống Tử Nghị nhìn qua trên tay nhẫn chữ vật không khỏi thở dài, như thế cái đồ chơi nhỏ liền cần 10 cái thượng phẩm linh thạch, cũng khó trách luyện khí kỳ tu sĩ dùng không nổi. Hắn cũng không dám lại đi dạo lung tung, bằng không rất khó cam đoan sẽ không mua, còn lại linh thạch còn muốn đi phòng đấu giá dùng. Dù sao phòng đấu giá bán, phần lớn cũng là bên ngoài mua không được. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái xây ở chỗ cao Cửu Tiêu Linh Khuyết Các, trong lòng không khỏi cảm thán lâu này khí phái. Cửu Tiêu Linh Khuyết Các chừng 12 tầng cao, cái này tại không có xi măng cốt thép thời đại đã rất khó được, lại thêm chi xây ở Vạn Tượng Sơn đỉnh, tại mây mù nổi bật giống như thiên thượng cung quyết, hơn nữa toàn bộ lầu các thiết kế chặt chẽ lại tinh xảo, không biết ngưng tụ bao nhiêu thợ khéo tâm huyết. Tống Tử Nghị mới bập mà lên, đi tới Cửu Tiêu Linh Khuyết Các trước cửa. Cửa ra vào có chuyên môn tiếp dẫn thị nữ, Tống Tử Nghị liền đi theo thị nữ, tiến vào Cửu Tiêu Linh Khuyết Các bên trong. Một tầng dường như là chuyên môn dùng để tiếp đãi chỗ, tầng thứ hai nhưng là một chút danh nhân tranh chữ, cùng một chút từng tại Cửu Tiêu Linh Khuyết Các chụp ra dị bảo đồ giám. Bên trong những đồ giám này thậm chí còn từng chụp đi ra một kiện tiên khí phẩm cấp ngọc như ý. Tống Tử Nghị càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, đây không phải sư tôn thường xuyên cầm đấm chân món kia ngọc như ý sao? Chẳng lẽ là hàng gái? Sư tôn không có khả năng cầm tiên khí làm xoa bóp truy dùng a? Xem ra trở về được nghiên cứu thật kỹ nghiên cứu. Đang muốn hướng về tầng 3 đi, đã thấy tại trong mưa gặp qua vị kia váy tím nữ tử đang đứng tại tầng 3 cửa vào, cùng một lao già trò chuyện. Lão già tựa hồ có chút nhìn quen mắt, suy tư phút chốc mới nhớ, lão nhân này tựa như là cái này Cửu Tiêu Linh Khuyết Các đại trưởng quỹ, tương đương với hiện đại ta đương ngươi, bây giờ càng là một mực cung kính đứng ở đó nữ tử trước người, bộ dáng khiêm tốn. Tống Tử Nghị đối với nữ tử kia càng là hiếu kỳ, có thể để cho Cửu Tiêu Linh Khuyết Các đại trưởng quỹ đối đãi như vậy, không phải thực lực siêu quần, vậy chính là có bối cảnh gì? Bất quá loại này cấp bậc cũng không phải Tống Tử Nghị có thể chống nổi, liền đứng ở một bên làm bộ tại nhìn đồ giám. Mà hai người nói chuyện tựa hồ cũng không thị hiểm, chỉ nghe lão giả kia khổ sở nói, thượng quan tiểu thư, không phải lão phu cố ý không nói cho ngài, mà là Cửu Tiêu Linh Khuyết Các quy củ chính là như thế, không thể sớm lộ ra đấu giá danh sách, ngài cũng đừng khó xử lão phu. Nữ tử kia cũng không chấp nhận nói, liền rõ ràng lộ cho ta một người cũng không được sao? Ta cũng không biết nói ra. Lão giả chỉ có cười khổ. Váy tím nữ tử không nhịn được khoát khoát tay, được rồi, ngươi đi đi. Lão giả kia lúc này mới như được đại xá, chắp tay thi lễ sau liền đội vàng mà đi. Nữ tử kia nhìn hai bên một chút, ánh mắt tại trên thân Tống Tử Nghị ngừng một chút, tựa hồ cũng nhận ra tại trong mưa từng có gặp mặt một lần Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị vội lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Nữ tử kia chỉ là khẽ gật đầu một cái, nhưng lại vô thượng phía trước chào hỏi ý tứ, quay người lên lầu. Tống Tử Nghị không khỏi trong lòng âm thầm suy tư, thượng quan tiểu thư, chẳng lẽ là Tiên Đạo Tông thượng quan vọng thư? Chương 81, Vũ Hành Kiếm Quyết chương 81, Vũ Hành Kiếm Quyết nếu thật là thượng quan vọng thư, vậy cái này đại trưởng quỹ như thế khiêm tốn liền không kỳ quái, bởi vì cái này Cửu Tiêu Linh Khuyết Các chủ nhân chính là Tiên Đạo Tông, mà có thể chống lên Cửu Tiêu Linh Khuyết Các bên ngoài, chỉ sợ tại cái này tu tiên giới, cũng chỉ có xem như tu tiên giới đệ nhất đại tông Tiên Đạo Tông mới có năng lực này. Mà cái này thượng quan vọng thư chính là trong nguyên thư Tiên Đạo Tông tông chủ thượng quan Vũ Nữ Nhi, cũng là nguyên thư nhân vật chính, Lâm Phàm Hậu cùng một trong. Cũng là nàng thuyết phục phụ thân thượng quan Vũ cùng Ngọc Thanh Điện kết minh, cùng gây công Thanh Thiên Tông, mà tại ngay lúc đó nguyên thư bên trong nội dung cốt truyện, xem như nhân vật phản diện Tống Tử Nghị vừa bị Lâm Phàm đánh giết không lâu, Chu Nặc Nặc cũng chết ở Lâm Phàm dưới kiếm, liên tục hai cái thân truyền đệ tử bị giết, Liễu Như Mi tâm cảnh cũng ra chút vấn đề, Lâm Phàm liền thừa này cơ hội tốt, dẫn dắt nhân vật chính đoàn, liên thủ đem hắn đánh bại, Liễu Như Mi cũng triệt để lâm vào điên dại. Bị đánh bại sau, giam giữ tiến vào cấm địa, Liễu Như Mi cũng đã triệt để mất đi ý thức, trở thành một bộ hào vô ý thức khôi lỗi. Bất quá Liễu Như Mi dù sao được xưng là Nam Vũ Châu đệ nhất mỹ nhân, Lâm Phàm tự nhiên lên chút tâm tư, thế là liền lặng lẽ đem nàng thả, đối ngoại thì nói Liễu Như Mi khôi phục thần trí tự sát, kỳ thực trở thành hắn Lâm Phàm lô đỉnh. Hữu tình nhắc nhở, đây là xuyên thư tiểu thuyết, những thứ này kịch bản chỉ là trong nguyên thư, còn chưa có xảy ra. Đừng còn nói ta viết nón xanh văn, nghĩ tới đây, Tống Tử Nghị không khỏi thở dài. Sớm biết chính mình sẽ xuyên việt trở thành Tống Tử Nghị, hắn liền không thiết lập kế như thế khổ cực kết cục. Bất quá việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tận lực thay đổi cục diện, tất nhiên sớm biết kết cục, vậy thì tuyệt đối không thể lại để cho trong sách kịch bản biến thành sự thật. Nghĩ đến đây, trong mắt Tống Tử Nghị hiện ra một tia sát ý đuổi theo quan vọng thư lên lầu 3. Mà cái này Cửu Tiêu Linh Khuyết Các tầng thứ 3 mới thật sự là bán đấu giá sân bãi. Nhìn xem giống như là tầng 3 cùng tầng 4 kết hợp, chỉ có điều đem hai tầng lầu ở giữa cách hợp khứ trừ, tại tầng 3 cùng tầng 4 ở giữa, dọc theo hình tròn bình đài vờn quanh toàn bộ phòng bán đấu giá, xem ra giống như là phòng mà phía dưới chỗ ngồi nhưng là cho một chút khách nhân thông thường sử dụng. Thượng quan vọng thư tại thị nữ tiếp dẫn phía dưới cũng không dừng lại, trực tiếp dọc theo hai bên trên bậc thang lầu. Mà Tống Tử Nghị xem như phổ thông chủ khách, tự nhiên không có phần này vinh hạnh đặc biệt, chỉ có thể tại bình thường trên chỗ ngồi ngồi xuống. Trên bàn có giới thiệu đấu giá lưu trình sổ, Tống Tử Nghị lật xem một lượt, nói là ngẫu nhiên đấu giá, bất quá đồ tốt chắc chắn cũng là cuối cùng mới chủ. Theo thời gian đưa đẩy, trong phòng đấu giá người cũng nhiều, gặp người tới không sai biệt lắm. Cửu Tiêu Linh Khuyết các đại trưởng quỹ Dương Nhân Thành đi lên trong sân bàn đấu giá. ngắm nhìn bốn phía ho nhẹ một tiếng nói, hoan nên các vị đạo hữu tham gia tháng này đấu giá hội, cửu tiêu linh khuyết các quy củ chắc hẳn mọi người cũng đều biết rõ, lão phu cũng sẽ không nói nhảm nhiều, trong các sở phách đều là bên ngoài khó gặp, các vị đạo hữu có thể chớ nên thất thất lương cơ. Dương Nhân Thành thanh âm không lớn, nhưng lại có thể để cho tại chỗ mỗi người đều có thể nghe được. Sau khi nói xong, hướng một bên người phục vụ gật đầu một cái. Người phục vụ liền bén lên kiện thứ nhất vật đấu giá lùa đỏ. Một cái đan dược xuất hiện tại mọi người ánh mắt, kiện thứ nhất bán đấu giá vật phẩm, chính là một khóa trúc cơ đan. Trúc cơ đan một cái, giá khởi điểm 10 cái thượng phẩm linh thạch. Mặc dù trúc cơ đan ở bên ngoài xác thực rất khó mua được, nhưng đó là tương đối trụ cột đồ vật, cảm thấy hứng thú người không nhiều, cơ bản đều là ngồi ở phổ thông trên bàn tiệc tu sĩ đang ra giá. Cuối cùng lấy 20 mai thượng phẩm linh thạch giá cả, bị một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ đập đến. Kiện thứ hai nhưng là một kiện pháp bảo cấp bậc giáp trụ, đi qua giới thiệu biết được, cái này không chỉ có nắm giữ cực mạnh lực phòng ngự, còn có thể phản thương đối thủ. Giá khởi điểm vì 20 mai thượng phẩm linh thạch. Tống Tử Nghị từ trước đến nay cũng là chỉ công không phòng truy cầu tốc độ cực hạn, cái này giáp trụ cổng cảnh chỉ có thể ảnh hưởng hắn tốc độ xuất kiếm, cho nên đối với cái này giáp trụ không hứng thú lắm. Hơn nữa 20 mai giá khởi điểm hơi đắt, cũng là trên lầu người đấu giá đang ra giá, cuối cùng vỗ ra 80 mai thượng phẩm linh thạch giá cả. Tiếp xuống mấy món hoặc là quá đắt, hoặc là không phải Tống Tử Nghị cần, ngay tại Tống Tử Nghị nghĩ sớm rời chỗ lúc, Dương Nhân Thành thần thần bí bí nói, kế tiếp món đồ đấu giá này chính là trăm năm trước chính ma đại chiến để lại rơi chi vật, cơ hội khó được, các vị đạo hữu nhưng chớ có thất thất lương cơ. Theo lụa đỏ bị xốc lên, một cái ngọc giản xuất hiện tại gian hàng phía trên. Dương Nhân Thành nói, vật này tên là Ngũ Hành Kiếm Quyết, chia làm thượng trung hạ ba bộ, chỉ tiếp trung hạ hai bộ chẳng biết đi đâu, chỉ lưu thượng bộ, bất quá coi như thế, cũng đầy đủ trúc cơ kỳ đạo hữu sử dụng, lại uy lực lớn, giá khởi điểm 50 mai thượng phẩm linh thạch, các vị giá bắt đầu a. Mặc dù Dương Nhân Thành nói rất không tệ, bất quá đến cùng chỉ là bản thiếu, còn đắt như vậy, tự nhiên không có người nào cảm thấy hứng thú, nhất thời lại không người kêu giá. Ngũ Hành Kiếm Quyết. Tống Tử Nghị chân mày cau lại, cái này nghe như thế nào quen thuộc như vậy đâu. Ngay tại hắn suy tư ở đâu nghe nói qua lúc, trên lầu liền chuyển tới một giọng nữ, 80 mai. Dương Nhân Thành nhìn trên lầu một mắt, cười nói, thượng quan tiểu thư ra giá 80, nhưng có người tăng giá. Thẳng đến thượng quan vọng thư mở miệng, Tống Tử Nghị mới nhớ, cái này cái gọi là Ngũ Hành Kiếm Quyết không phải liền là trong sách Lâm Phàm bản bệnh thần thông một trong sao. Có vẻ như chính là thượng quan vọng thư cùng Lâm Phàm tại tù ma chi mà có một buổi duyên phận sau, đưa cho Lâm Phàm. Mặc dù trong sách viết là thượng quan vọng thư tiến đường, nhưng lại không có viết lên quan vọng thư là từ đâu làm tới. Bây giờ xem ra, hẳn là tại cái này Cửu Tiêu Linh Khuyết các gặp đến. Tống Tử Nghị nhớ kỹ, Lâm Phàm nhận được kiếm quyết này sau đó, lại tại Tê Hà Châu tìm được thất lạc trung bộ, tại Đông Hải tìm được phần dưới, gộp đủ ngũ hành kiếm quyết, sử dụng uy lực cực lớn, liền xem như nguyên anh tu sĩ cũng đối kiếm quyết này có chút kiêng kỵ. Tất nhiên chính mình gặp, tự nhiên không thể làm nhìn xem. Tống Tử Nghị vội vàng mở miệng nói, 81 mai. Lời này lập tức gây đám người nhao nhao ghé mắt, cái này chỉ thêm một cái là náo dạng nào a. Ngồi ở trên lầu phòng thượng quan vọng thư cũng là sương sở, nàng chỉ là đối chính ma đại chiến rơi mất vật cảm thấy hứng thú, cho nên mới nghĩ đánh tới nghiên cứu, lại không nghĩ rằng cái này bản thiếu cũng có người muốn. Bất quá cái này chỉ thêm một cái là cái ý gì? Cố ý gây chuyện đúng không? Nàng lại làm sao biết, Tống Tử Nghị sở dĩ dạng này tăng giá cũng là bởi vì nghèo quen thuộc, chỉ cần so với đối phương cao giá chẳng phải xong. Hà tất kéo giá cao đi làm đoan đại đầu đâu? Thượng quan vọng thư coi trọng đồ vật đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, lại tiếp tục mở miệng nói, 90 mai. Tống Tử Nghị không hề nghĩ ngợi, nói theo, 91 mai. Thượng quan vọng thư lông mày nhíu lại, nếu như lần đầu tiên là trùng hợp, vậy lần này lại là cái gì? Nàng không khỏi đứng dậy đi tới lan can chỗ hướng xuống mong, lại phát hiện kêu giá càng là vừa mới tại trong mưa to gặp phải nam tử kia. Trong lúc nhất thời thượng quan vọng thư đại tiểu thư tính khí phát tác, cắn răng một cái cả giận nói, 100 mai. 101 mai. Thượng quan vọng thư lập tức giận dữ, bây giờ nàng có thể chắc chắn người này chính là cố ý, bất quá đối phương cũng không có phá hư quy củ, nàng cũng không tiện phát tác, dù sao ai cũng không có quy định không cho phép một lần chỉ tăng giá một cái, chỉ có thể tiếp tục cắn răng tăng giá. Chương 82, giải quyết dứt khoát 120 mai. Thượng quan vọng thư tiếp tục tăng giá. Chương 82, giải quyết dứt khoát 120 mai. Thượng quan vọng thư tiếp tục tăng giá. 121. Ngược lại linh thạch cũng là giành được, Tống Tử Nghị cũng không đau lòng, kiếm quyết này hắn là nắm chắc phần thắng. 130 mai. 131 trong lúc nhất thời, hai người cứ như vậy chống đối. Giá cả cũng tới đến 190 mai giá cao. Thượng quan vọng thư hết thảy liền mang theo 200 mai thượng phẩm linh thạch, hô xong 190 mai sau lại có chút khẩn trương, chỉ sợ cái người điền kia tiếp tục tăng giá. Mà lần này đối phương tựa hồ cũng không tăng giá nữa, dù sao 190 mai mua một bản không chọn vẹn kiếm quyết, vẫn là quá mức xa xỉ. Ngay tại thượng quan vọng thư muốn thở phào thời điểm, cái kia thanh âm đang ghét vang lên lần nữa, 191. Răng rác một tiếng, thượng quan vọng thư chén trà trong tay trực tiếp chia 5 xẻ 7. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, 200 mai. Theo 200 mai thốt ra, trên sân mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Một bản không chọn vẹn kiếm quyết, có thể bán được 200 mai thượng phẩm linh thạch cũng coi như là tiểu đao kéo cái mông, mở con mắt. Có chút nhận biết thượng quan vọng thư thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không vị đại tiểu thư này cố ý tăng giá làm nắm, dù sao cái này Cửu Tiêu Linh Khuyết các chủ nhân chính là cha nàng, giá cả càng cao, cái này Cửu Tiêu Linh Khuyết các trích phần trăm thì cũng càng cao, cái này thuộc về chiếu cố nhà mình sinh ý, mặc dù Tống Tử Nghị linh thạch cũng là từ trên thân Tiêu Mạch Trần vơ vét tới, nhưng 200 mai vẫn còn có chút thì đau. Nhất thời cũng có chút do dự. Thượng quan vọng thư cười lạnh một tiếng, lộ ra một cái bệnh trạng nụ cười, còn thêm a? Như thế nào không thêm? Dương Nhân Thành tâm bên trong không khỏi cười khổ, vị đại tiểu thư này cũng thật là quái dối, cái này Cửu Tiêu Linh Khuyết các vốn là Thiên Đạo Tông sinh ý, hắn còn có thể thu thiếu Đông gia tiền. Mặc dù hắn càng muốn cho hơn tiểu tử kia lập đến, bất quá nên tận chức trách vẫn là nên. Nhìn bốn bề mong, mở miệng nói, 200 mai một lần. 200 mai hai lần. Còn có cao hơn sao? Dương Nhân Thành tâm bên trong thở dài, đơn này xem như thất bại. Hắn dương lên trong tay truy nhỏ, mở miệng nói, 200 mai ba lần, thành 201 mai. Tống Tử Nghị mở miệng lần nữa. Lần này Thượng Quan Vọng Thư thật sự bị chọc giận quá mà cười lên, 200 mai đã là cực hạn, mặc dù coi như nàng kêu giá lại cao hơn cũng không cần trả tiền, nhưng luôn luôn cao ngạo Thượng Quan Vọng Thư tự nhiên khinh thường làm thế. Không hề nói gì, nghiêm túc ghi nhớ Tống Tử Nghị bộ dáng sau, đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Mà Dương Nhân Thành tự nhiên vui mừng quá đỗi, chỉ sợ Tống Tử Nghị đổi ý, dựa theo quy củ lần nữa hỏi thăm ba lần sau, giải quyết dứt khoát. Tống Tử Nghị cũng là nhẹ nhàng thở ra, nếu là không biết kiếm quyết còn lại hai bộ chỗ, vậy cái này không chọn vẹn kiếm quyết liền như là gân gà, nhưng nếu là có thể gọp đủ cái này ngũ hành kiếm quyết, đó chính là nguyên anh cảnh thần thông, 201 mai thượng phẩm linh thạch vẫn là rất đáng đến. Chờ đấu giá hội sau khi kết thúc, có người phục vụ dẫn Tống Tử Nghị đi hậu trường giao tiền kiểm hàng, ngũ hành kiếm quyết thượng bộ ngọc giản bỏ vào trong túi. Mà cái này Cửu Tiêu Linh Khuyết các vì phòng ngừa có người trong âm thầm giết người mà bảo, còn cung cấp truyền tống phục vụ, truyền tống địa điểm là ngẫu nhiên, chỉ cần thiết trí dễ muốn truyền tống đại khái vị trí là được, chỉ có điều cần một ít linh thạch thôi. Đương nhiên nếu là ngươi tự tin sẽ không bị người giết người mà bảo, cũng có thể không cần truyền tống tự rời đi. Tống Tử Nghị chỉ là trúc cơ sơ kỳ, tự nhiên không dám khinh thường như vậy, dù sao vừa mới đã lộ tài, nhất định hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, không thể không phòng. Thế là liền xài 5 mai thượng phẩm linh thạch sử dụng truyền tống trận pháp. Theo truyền tống trận kia sáng tán đi, Tống Tử Nghị xuất hiện ở một chỗ trong rừng rậm, ra rừng rậm sau khi nghe ngóng, càng là trực tiếp chuyển đến Tiên Xuyên huyện. Khi hắn lần nữa đi ngang qua Văn Hương lâu, suy nghĩ đã lâu không gặp Đồng Tiểu Mãn, hơn nữa trở về cũng phải cho Chu Nặc Nặc mang một ít ăn vặt, liền nhấc chân tiến vào Văn Hương lâu. Bởi vì lúc này đã qua giờ cơm, Văn Hương lâu bên trong có vẻ hơi vắng vẻ. Nhân viên phục vụ đang cầm khăn lau khi dọn dẹp, mà Đồng Tiểu Mãn thì tay chống đỡ cái chán, tựa ở quầy hàng ngủ gật. Tống Tử Nghị khẽ cười một tiếng, đi qua gõ gõ quầy hàng. Bình một tiếng, Đồng Tiểu Mãn cái chán túi tại trên bàn, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Tê Đồng Tiểu Mãn xoa chán một cái, đang muốn mắng chửi người, thấy là Tống Tử Nghị mắt hạnh bên trong hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, ngoại nhân căn bản là không có cách phát giác. Tiểu Tống, sao ngươi lại tới đây? Đến xem Tiểu Mãn tỷ. Đồng Tiểu Mãn lôi kéo Tống Tử Nghị ngồi xuống ghế dựa, đối với nhân viên phục vụ hô, đi pha một bình trà ngon tới. Nhân viên phục vụ thấy là chủ nhân phân phó, từ không dám thất lễ, đáp ứng một tiếng, đem khăn lau khoác lên trên vai liền đi pha trà. Rời đi lâu như vậy, mau đưa cho tỷ tỷ nói một chút, nhưng có gì chuyện lý thú. Tống Tử Nghị liền đem chính mình khoảng thời gian này kinh nghiệm thô sơ giản lược nói một lần. Đồng Tiểu Mãn chỉ là lấy tay chống đỡ gương mặt, mắt hạnh nhìn chăm chú lên Tống Tử Nghị cứ như vậy nhìn xem. Thằng đến Tống Tử Nghị kể xong, vẫn là không phản ứng chút nào. Tống Tử Nghị đưa tay ở trước mắt nàng lung lay, có chút buồn cười nói, "Tiểu Mãn tỷ, ngươi có đang nghe sao?" Đồng Tiểu Mãn lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đỏ mặt lên, hỏi, "Theo lý thuyết tiểu Tống bây giờ biết bay?" "Đó là đương nhiên, có muốn thử một chút hay không?" "Có thể chứ." Đồng Tiểu Mãn mặt lộ vẻ chờ mong. "Đương nhiên, bất quá ban ngày nhiều người phức tạp, đợi buổi tối, ta mang Tiểu Mãn tỷ đi một vòng." Đồng Tiểu Mãn tự nhiên trong lòng vui vẻ. Bất quá so với có thể bay, nàng đối với Tống Tử Nghị buổi tối có thể lưu lại ngược lại càng vui vẻ hơn một chút. Lúc đến giờ tí, Tống Tử Nghị gõ Đồng Tiểu Mãn cửa phòng. "Ai nha?" Trong phòng truyền đến Đồng Tiểu Mãn âm thanh. "Là ta." Đồng Tiểu Mãn lúc này mới mở cửa phòng. Tống Tử Nghị vào phòng sau, trở tay đem cửa phòng trò cắm lên. Đồng Tiểu Mãn lập tức đỏ mặt, liếc trộm chen vào cửa phòng, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ, nơi nào cùng nam tử đêm hôm khuya khoắt một chút qua. Nhất thời không rõ Tống Tử Nghị đây là ý gì, chẳng lẽ là muốn? Nghĩ đến khả năng nào đó, Đồng Tiểu Mãn mặt càng đỏ hơn, nghĩ nghiêm chỉnh cự tuyệt ta. Lại sợ đối phương khó xử, hơn nữa nội tâm của nàng tựa hồ cũng không như vậy kháng cự, nhất thời lâm vào trong tự mâu thuẫn. Tống Tử Nghị lại làm sao biết nếu là hắn lúc này đối với Đồng Tiểu Mãn làm những gì, cái kia trước mắt vị nữ tử này hơn phân nửa cũng liền ấm ở hắn đi thẳng tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, nhìn qua Mãn Thiên tinh thần không khỏi cảm thán, xem ra ngày mai là cái ngày nắng a. Quay đầu hướng Đồng Tiểu Mãn nói, chúng ta bắt đầu đi. Đồng Tiểu Mãn bây giờ chính hồng nghiêm mặt suy nghĩ lung tung, Tống Tử Nghị đột nhiên một câu như vậy, nhất thời không có phản ứng kịp, theo bản năng gật đầu một cái. Tống Tử Nghị đi qua, trực tiếp đưa tay nắm ở Đồng Tiểu Mãn eo nhỏ nhắn. Đồng Tiểu Mãn kinh hãi, tay chống tại Tống Tử Nghị lồng ngực đỏ mặt, tiếng như rồi mới nói, "Không, không được." Trong thanh âm kia lại nơi nào có một tia kiên quyết. Tất cả đều là ấm ở ý tứ, liền Đồng Tiểu Mãn đều có chút hoài nghi đây vẫn là thanh âm của mình sao. Nhưng mà Tống Tử Nghị chỉ là khép lời một tiếng, tại trong Đồng Tiểu Mãn kinh hô, trực tiếp đem Đồng Tiểu Mãn ôm ngang, chân trái đạp nhẹ bệ cửa sổ, cả người liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài, vững vàng rơi xuống lơ lửng trên không trung dạ thị phía trên. Đồng Tiểu Mãn lúc này mới nhớ tới, thì ra gia hỏa này đêm hôm khuya khoắt tìm chính mình, càng là vì ban ngày nói đùa. Không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng còn có như vậy một tia thất lạc. Tức giận đưa tay tại Tống Tử Nghị ngực nhẹ nhàng đánh một cái. Chương 83, Vân Hải chương 83, Vân Hải Tống Tử Nghị không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng vừa mới hù dọa nàng, liền đem nàng phóng tới trên thân kiếm, cười nói, "Không, có chuyện gì tiểu Mãn tỷ, đỡ lấy." Tiếp đó điều khiển phi kiếm bay lên trên không, lấy tốc độ chậm nhất bình ổn phi hành. Mặc dù tốc độ cùng đi bộ không khác, nhưng dù sao cũng là ở trên trời, Đồng Tiểu Mãn vẫn là bị dọa sợ đến không dám mở mắt, ôm thật chặt Tống Tử Nghị cổ. Cảm nhận được Đồng Tiểu Mãn khẩn trương, Tống Tử Nghị vô vô nàng nu để, mở miệng an ủi, "Không có chuyện gì tiểu Mãn tỷ, rơi xuống ta cũng có thể đem ngươi vớt lên tới." Bị Tống Tử Nghị như thế cổ vũ sau đó, Đồng Tiểu Mãn cũng cuối cùng lấy dũng khí, thận trọng mở mắt ra. Lập tức bị cảnh sát trước mắt chấn động. Hai người chẳng biết lúc nào bay đến trên tầng mây, màu bạc nguyệt quang vẩy vào trên tầng mây, giống như là đứng ở trong mây. Tống Tử Nghị đem dạ thị lớn hơn một chút, lơ lửng trên tầng mây, đem Đồng Tiểu Mãn buông ra cười hỏi, "Như thế nào? Rất xinh đẹp a." Đồng Tiểu Mãn ngồi xổm người xuống, Thiếu Kỳ đưa tay chạm một chút dưới phi kiếm phương vân vụ. Muốn đưa tay bắt được, lại như đáy giếng mò trăng. Đồng Tiểu Mãn kinh ngạc nói, thì ra đám mây là không bắt được Tống Tử Nghị cảm thấy buồn cười, cái này đám mây nói trắng ra là giống như tiểu Mãn tỷ trưng bánh bao lúc sương ngủ, lại như thế nào chảo nổi. "Dạng này a?" Đồng Tiểu Mãn trong giọng nói có chút thất vọng. Từng có lúc, Đồng Tiểu Mãn đã từng ảo tưởng nằm ở đám mây phía trên đếm sao, cho tới giờ khắc này mới hiểu được, đám mây là bắt không được cũng sợ không được. Giống như nàng cùng người trước mắt, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng như cũng giống như là người của hai thế giới. Đồng Tiểu Mãn nhất thời lại có chút thất thần, bị gió đêm thổi, cũng có một hơi khí lạnh. Ở đây dù sao cũng là trên tầng mây, tự nhiên cũng tương đối rất lạnh. Tống Tử Nghị cũng phát giác Đồng Tiểu Mãn dường như đang phát run. Từ trong nhẫn chứa đồ tế ra trận kỳ quay chúng quanh hai người dạo qua một vòng, hóa thành trong suốt hình tròn che chắn, đem hai người bảo hộ ở trong đó. Không trung rét lạnh cùng gió đêm đều bị ngăn cản bên ngoài, đồng thời Tống Tử Nghị lại vận dụng hỏa linh chi lực, tản mát ra ấm áp tia sáng, sưởi ấm bên cạnh Đồng Tiểu Mãn. Một bộ xuống, Đồng Tiểu Mãn cũng cảm giác thư thái rất nhiều. Tiểu Tống bây giờ cũng là tiên nhân rồi đúng không? Tiên nhân không dám nhận, nhiều nhất xem như thần quân a. Đồng Tiểu Mãn có chút hâm mộ nói, chỉ tiếp tỷ tỷ không có linh căn, bằng không thì cũng cùng Tiểu Tống đi tu hành. Tống Tử Nghị trong lòng cũng là thầm than một tiếng, không có linh căn tự nhiên cùng tiên độ vô duyên, liền xem như hóa thần cảnh đại năng chỉ sợ cũng là bất lực. Đồng Tiểu Mãn cũng chỉ là cảm khái một chút thôi, phát giác được chủ đề có chút nặng nề, liền nói sang chuyện khác, ngươi nói cái này mây, bắt không được sở không được, lại tại sao lại trời mưa đâu? Tống Tử Nghị do dự một chút, có chút không quá tự tin nói, khả năng có thể là bởi vì cái này đại giang đại hà bốc hơi hơi nước hội tụ thành mây, nắm không được liền rơi xuống trở thành mưa. Ân, có thể là dạng này, nếu là không có bị xuyên việt phía trước Tống Tử Nghị có thể vỗ ngực nói bởi vì hơi nước, nhưng cái này từ hắn tự mình cấu tạo thế giới tiểu thuyết lại là có thiên đỉnh tồn tại. Hóa thần cảnh độ kiếp sau khi phi thăng, liền có thể tiến vào thần giới. Nhưng tại trong thiên đình nhậm chức, bất quá nếu là không có thu được nhậm chức, cũng không về được nhân giới, chỉ có thể tại thần giới ở lại, hoặc là chờ đợi thiên đình tán thành, hoặc là liền làm một cái tiêu giao thần tiên, chỉ có điều địa vị tại thần giới không cao thôi. Đã có thiên đình tồn tại, vậy dĩ nhiên có trưởng phong vũ lôi điện thần tiên, đã như thế, cái này trời mưa phải chăng còn tuân theo khoa học căn cứ liền không nhất định. Bất quá tại tu tiên thế giới giảng khoa học, nghĩ như thế nào đều biết không thể nào a. Đồng Tiểu Mãn thấy hắn ngữ khí chần chờ, không khỏi lườm hắn một cái, thì ra ngươi cũng có không hiểu thời điểm a. Tống Tử Nghị cười ngượng ngùng một chút, ta chỉ là nhập môn tiên đồ tiểu lâu la, lại không là chân thần tiên, tự nhiên không có khả năng cái gì đều hiểu. Đồng Tiểu Mãn nhìn qua Vân Hải, sâu xa nói, đối với tỷ tỷ tôi nói, tiểu tống chính là thần tiên a. Tống Tử Nghị cũng tại nàng bên cạnh ngồi xuống, cùng một chỗ nhìn qua lăn lộn tầng mây trầm mặt lại. Đột nhiên, Đồng Tiểu Mãn chán tựa vào Tống Tử Nghị đầu bay. Tống Tử Nghị nhìn nàng một mắt, cũng không nói cái gì, hai người cứ như vậy tựa sát nhau lấy, thưởng thức khó gặp phong cảnh. Thẳng đến mặt trăng rơi xuống, thái dương ánh sáng nhạt xuất hiện tại phía đông, Tống Tử Nghị mới mang theo Đồng Tiểu Mãn về tới bên cửa sổ. Đồng Tiểu Mãn bị ôm cất vô phòng sau, giống như là ý thức được cái gì, quay đầu có chút không thôi nhìn qua Tống Tử Nghị, người muốn đi sao? Tống Tử Nghị gật đầu, là nên trở về, lần sau lại đến nhìn Tiểu Mãn tỷ. Lần sau? Là một tháng vẫn là nửa năm? Trong lòng Đồng Tiểu Mãn khổ tâm, không phải đã quyết định muốn cùng hắn làm bạn sao? Vì sao hắn muốn rời đi trong lòng nhưng như cũ có chút không muốn, thậm chí còn có bị vắng vẻ hoàng khí. Bất quá nàng cũng biết mình cùng hắn tóm lại là người của hai thế giới, cũng đã được nghe nói người tu chân không lao truyền thuyết, 10 năm 20 năm sau đó, đợi nàng dung mạo già đi, hắn còn có thể là cái này hình dạng a. Nghĩ đến đây, nàng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống dục dịch tâm tư, bị người đưa tay vì hắn sửa sang lại bị gió thổi tán sợi tóc. Trên đường cẩn thận chút, ngươi dạng này cao lai cao khứ, có chút dọa người đâu. Tống Tử Nghị cười nói, không có việc gì, trên lý luận ta bây giờ là quan không chết. Trúc cơ kỳ tu sĩ cơ thể độ cường hoành đương nhiên không phải phàm nhân có thể so sánh, trên lý luận coi như từ trên vách đá nhảy xuống, nhiều nhất trọng thương, nhưng lại cũng không sẽ chí mạng. Ta đi, Tiểu Mãn tỷ tốt nhất của bù. Tống Tử Nghị đối với nàng hơi cười, ngự kiếm chậm rãi bay lên không, đối với nàng khoát tay áo sau, tựa như rời dây cung mũi tên, hướng Thanh Thiên Tông bay đi. Thẳng đến Tống Tử Nghị thân ảnh biến mất, Đồng Tiểu Mãn mới thu hồi ánh mắt, than nhẹ một tiếng, có chút tịch mịch đóng lại cửa sổ. Mấy ngày sau đó, Tống Tử Nghị đạp phi kiếm rơi xuống vườn lê bên trong. Bây giờ vườn lê quả lê cũng đã chín, vàng nóng, một bộ quả to từng đống cảnh tượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Nặc Nặc nhất định tại trong vườn lê hồ an biển nhét. Thả ra thân thức, quả nhiên tại một gốc dưới cây lê phát hiện Chu Nặc Nặc. Chờ Tống Tử Nghị đi qua sau, Chu Nặc Nặc đang hai tay đều cầm lấy một cái quả lê, tả hữu khai cung cùng quả lê làm đấu tranh. Mà bên cạnh của nàng không có gì bất ngờ xảy ra tán lạc một đống hạt lê. Gặp Tống Tử Nghị trở về, Chu Nặc Nặc khuôn mặt nhỏ vui mừng, muốn đứng lên, lại nhíu lại lông mày nhỏ lại ngồi xuống. Không cần phải nói, nha đầu này chắc chắn lại không muốn mệnh ăn một bữa lớn. Tống Tử Nghị có chút bất đắc dĩ nói, ngươi liền cần phải dạng này hồ ăn biển nhét sao? Trang trong túi chữ vật từ từ ăn không được a? Hắn ngồi xổm người xuống dùng sức luốt luốt Chu Nặc Nặc khuôn mặt nhỏ, sang giọng, ngày nào căng hết cỡ làm sao bây giờ? Coi như bị xoa khuôn mặt nhỏ, Chu Nặc Nặc vẫn như cũ không quên nhấm nuốt trong miệng thịt quả, khuôn mặt nhỏ một trống đặc biệt khả ái. "Sẽ không." Nặc Nặc mới ăn mấy cái liền chống đỡ không đứng lên nổi. Nói xong, Tống Tử Nghị liền đoạt lấy trong tay nàng không ăn xong quả lê, không thể lại ăn. Chu Nặc Nặc lập tức không thuận theo, đứng dậy thì đi cướp. Tống Tử Nghị ỷ vào chiều cao ưu thế, đem quả lê giơ qua đỉnh đầu chính là không cho nàng. Chu Nặc Nặc nhảy tới nhảy lui lại là không giành được. Cuối cùng gấp, há mồm liền hướng Tống Tử Nghị trên cánh tay cắn. Thế bây giờ Chu Nặc Nặc cũng đã chúc cơ, lực cắn từ không thể so sánh nổi, Tống Tử Nghị cánh tay bị cắn đau nhức, chỉ có thể đem quả lê còn cho Chu Nặc Nặc. Chu Nặc Nặc hừ một tiếng, quay lưng đi tiếp tục gặm quả lê, chỉ sợ Tống Tử Nghị lại đến cướp. Chương 84, sư minh ghét bỏ thưa dạ sao? Chương 84, sư minh ghét bỏ thưa dạ sao? Ai? Vốn đang cố ý mang cho ngươi ăn, ngươi tất nhiên muốn ăn quả lê quên đi. Nghe xong có ăn, Chu Nặc Nặc trong tay quả lê lập tức liền không thơm. Mạnh liệt tan mấy ngụm đem quả lê ăn xong, vứt bỏ hạt lê, một vòng miệng nhỏ cười hì hì nói, cái kia Nặc Nặc không ăn, sư minh mang theo món gì ăn ngon? Trầm Tống Tử Nghị nói xong, lách qua Chu Nặc Nặc liền hướng tiểu viện đi đến. Ai nha, Nặc Nặc sai, về sau đều nghe sư minh. Về sau sư minh để cho Nặc Nặc hướng về đông liền tuyệt không hướng tây, để cho Nặc Nặc truy cầu liền tuyệt không đổi gà. Chu Nặc Nặc gặp Tống Tử Nghị bất vi sở động, vội vàng ôm lấy Tống Tử Nghị hông, cùng một vướng víu tựa như cơ hồ là treo ở trên thân Tống Tử Nghị. Có được hay không vậy sư minh, Chu Nặc Nặc bây giờ đã lớn lên, từ không giống như hồi nhỏ, đặc biệt là nha đầu này bộ ngực, chỗ mã đặc biệt tốt. Như thế vật trang sức tựa như ôm, Tống Tử Nghị chỉ cảm thấy phía sau lưng mềm hồ hồ hai đoạn, chỉ có thể dừng bước lại nói, "Phụ ngươi, nhanh buông tay." Chu Nặc Nặc lúc này mới buông tay ra, tay nhỏ đặt ở Tống Tử Nghị trên cánh tay. Xoa vừa mới bị chính mình cắn chỗ, một mặt mong đợi nhìn qua Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, chỉ có thể đem trên đường mua mức quả lấy ra. Mặc dù hắn còn mua cái khác ăn, nhưng hắn là thực sự sợ Chu Nặc Nặc bị căng hết cỡ, mà mức quả ít nhất có thể xúc tiến tiêu hóa. Chu Nặc Nặc tiếp nhận mức quả, không kịp chờ đợi cắn một cái, một mặt thỏa mãn. Tống Tử Nghị dắt bàn tay nhỏ của nàng, vừa đi vừa tận tình quyên nhủ, ngươi về sau phải học được khống chế biết không? Mặc dù ngươi thể chất đặc thù, nhưng cũng không thể như thế rượu trẻ ăn uống quá độ a. Mà giờ khắc này sự chú ý của Chu Nặc Nặc toàn ở trên mức quả, chỉ là qua loa lấy lệ ân a một tiếng, căn bản là không có nghe. Tống Tử Nghị thấy thế đang muốn mở miệng giáo huấn, Chu Nặc Nặc lại đem mức quả đưa tới bên miệng hắn, cười nói, sư minh cũng ăn. Nhìn qua cắn một nửa mức quả trong lòng Tống Tử Nghị cổ quái, lắc đầu cự tuyệt nói, ngươi ăn đi. Chu Nặc Nặc nết lên miệng, sư minh ghét bỏ Nặc Nặc sao? Nào có, cái kia sư minh như thế nào không ăn? Gặp Tống Tử Nghị không đáp, Chu Nặc Nặc lập tức lộ ra một bộ bị thế giới từ bỏ biểu lộ nhìn qua Tống Tử Nghị. Đối với Tống Tử Nghị tới nói, hắn sợ nhất Chu Nặc Nặc lộ ra vẻ mặt như thế, trong thoáng chốc lại nghĩ tới mới gặp nha đầu này lúc chẳng cảnh, khi đó nàng giống như cũng là một bộ biểu tình như vậy. Khi đó Tống Tử Nghị 5 tuổi, nàng 4 tuổi. Vừa mới bị sư tôn mang về, căn cứ sư tôn nói, Nặc Nặc phụ mẫu qua đời sớm, thúc đầu trái lương tâm, muốn đem nha đầu này bán đi. Liễu Như Mi gặp nàng có linh căn, liền lên tiếp tài tâm tư, đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là có thể cùng Tống Tử Nghị làm bạn. Thế là liền đem Chu Nặc Nặc mang về tông môn, vừa gặp nàng lúc nho nhỏ một cái, giống như chỉ bị ném bỏ mèo con, trong đôi mắt thật to tất cả đều là bàng hoàng bất an. Ngay lúc đó Tống Tử Nghị vừa định lên trí nhớ của kiếp trước, đang ở tại mờ mịt giai đoạn, Chu Nặc Nặc đến ngược lại là cho hắn thế giới mang đến một vòng màu sắc. Hắn bắt đầu mỗi ngày cho nàng kể chuyện xưa, bồi nàng chơi. Từ chuyện cổ dìm lại đến nờ ẩn chuyện cổ tích, cơ hồ nói mấy lần, Chu Nặc Nặc trong mắt bàng hoàng cùng bất an mới tiêu tán chút. Lại cũng chỉ là ở trước mặt hắn. Tại sư tôn cùng ngoại nhân trước mặt vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí, khôn khéo làm cho đau lòng người. Thằng đến có một lần, bởi vì đã làm sai chuyện Tống Tử Nghị bị sư tôn trừng phạt. Lúc đó sư tôn muốn cầm lấy cành liễu của hắn, luôn luôn nhu thuận nghe lời Chu Nặc Nặc lại đột nhiên chạy tới chắn trước người hắn, mặc dù trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhưng như cũ kiên định bảo hộ ở trước người hắn không hề nhượng bộ chút nào. Biểu hiện như thế không chỉ có Tống Tử Nghị mộng, Liễu Như Mi cũng ngây mẩn cả người. Đó là Chu Nặc Nặc lần thứ nhất vi phạm sư tôn ý nguyện, mà sư tôn lại luôn luôn bá đạo, gặp hai cái này tiểu gia hỏa muốn tạo phản, đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay, cầm cành liễu cùng một chỗ rút, chỉ có điều đánh Chu Nặc Nặc lực đạo nhẹ một chút thôi. Tống Tử Nghị đã sớm bị rút đã quen, tự nhiên không thèm để ý chút nào. Nhưng Chu Nặc Nặc lại là lần đầu tiên bị sư tôn giáo huấn, lại là một tiếng không có khóc. Có thể mềm lòng, Liễu Như Mi lần kia chỉ rút mấy lần liền thở phì phò đi. Chờ sư tôn sau khi đi, nước mắt lưng tròng Chu Nặc Nặc ngược lại duỗi ra tay nhỏ vuốt ve Tống Tử Nghị đầu, học Tống Tử Nghị dỗ nàng lúc bộ dáng, vụng về an ủi. Từ đó trở đi, Chu Nặc Nặc ngay tại trong lòng Tống Tử Nghị chiếm cứ vị trí trọng yếu. Cho nên từ nhỏ đến lớn hắn sợ nhất Chu Nặc Nặc lộ ra loại này bị thế giới từ bỏ biểu lộ. Có chút bất đắc dĩ nói, ta ăn còn không được sao? Nói xong Tống Tử Nghị liền đem bị Chu Nặc Nặc cắn một nửa viên mức quả ăn, dùng cái này chứng minh chính mình không chê nàng. Chu Nặc Nặc lúc này mới lần nữa bắt đầu vui vẻ, dắt Tống Tử Nghị tay, một bên ăn mức quả vừa hừ Tống Tử Nghị dạy nàng ca, cùng một chỗ hướng chỗ ở bước đi. Trở lại tiểu viện, thay quần áo khác sau, Tống Tử Nghị liền đi đến Phượng Minh cho sư tôn thỉnh an. Liễu Như Mi bây giờ mặc một bộ tương đối hưu nhàn nhã ở váy trắng, như ngày xưa một dạng nghiêng dựa vào thấp trên giường, gặp Tống Tử Nghị tới, ngựa khí lười biếng mà hỏi, "Trở về?" Tống Tử Nghị gật gật đầu, "Trở về. Đều đi cái nào lịch luyện?" "Đi Trung Linh Châu." Liễu Như Mi liếc hắn một cái trên tay nhẫn chữ vật cười nói, như thế nào? Phát tài. Còn dùng tới nhẫn chữ vật. Tống Tử Nghị cười ngượng ngùng một tiếng nói, ngài không phải tài trợ điểm đi, lại thêm đệ tử lại kiếm chút, vừa vặn đủ. Liêu Như Mi thở dài, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ bản tôn cũng không quản được ngươi. Tống Tử Nghị đi tới gần, đưa tay vì Liêu Như Mi nắm nuốt vai cười nói, quản được, bị sư tôn quản cả một đời cũng vui vẻ. Phải không? Đó là dĩ nhiên. Liêu Như Mi liếc mắt nhìn hắn, cũng sẽ không ngôn ngữ. Để cho Tống Tử Nghị bóp một lát bà bay, an vị đứng lên nói, gần đây không có hoang lười biếng tu hành à? Tống Tử Nghị lắc đầu, thường ngày tu hành tự nhiên không có rơi xuống, qua không được bao lâu, nghĩ đến liền có thể đến trúc cơ trung kỳ. Như thế thì tốt, trở về đi. Là Tống Tử Nghị đáp ứng một tiếng, liền rời đi Phượng Minh Các. Chờ Tống Tử Nghị sau khi đi, Liễu Như Mi hừ lạnh một tiếng, còn nói cái gì đi lịch luyện. A đi ra Phượng Minh Các, Tống Tử Nghị không khỏi dùng mình một cái, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác sư tôn tựa hồ biết hắn đi cái nào. Không khỏi trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ sư tôn dùng phương pháp gì, có thể theo dõi vị trí của hắn. Đang muốn trở về kiểm tra một phen nhìn có cái gì máy theo dõi các loại, đâm đầu vào lại gặp Phạm Thiên Tuyết. Phạm sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Phạm Thiên Tuyết đi tới gần, hướng hắn đưa tay ra, cho cái gì? Tống Tử Nghị kỳ quái túi đầu nhìn lại. Phạm Thiên Tuyết vươn ra bàn tay, lại là năm mai thượng phẩm linh thạch, nàng có chút ấy này nói, gần nhất làm tông môn treo thưởng kiếm lời chút. Tống Tử Nghị lúc này mới phát hiện Phạm Thiên Tuyết tựa hồ tiểu tụy rất nhiều, rõ ràng gần nhất không có như thế nào nghỉ ngơi. Hắn lộ ra ý cười, gật gật đầu tiếp nhận linh thạch, ánh mắt lại nhìn về phía Phạm Thiên Tuyết treo ở eo thon cái khác túi chữ vật, ta nhớ được ta cấp cho Phạm sư tỷ 10 cái thượng phẩm linh thạch a. Gặp Tống Tử Nghị nhìn về phía nàng túi chữ vật, một mặt không tin bộ dáng, Phạm Thiên Tuyết tức giận đem túi chữ vật hái xuống ném cho hắn nói, không tin chính ngươi nhìn, ngươi có thể yên tâm, ta Phạm Thiên Tuyết tuyệt sẽ không quỵ nợ, mặt khác năm mai qua một thời gian ngắn trả lại ngươi. Tống Tử Nghị tiếp nhận Phạm Thiên Tuyết túi chữ vật, làm bộ kiểm tra một lần sau, mới đem túi chữ vật lại cho nàng, vậy được rồi, từ từ sẽ đến, ta cũng không gấp. Phạm Thiên Tuyết thu hồi túi chữ vật, lại nhìn Tống Tử Nghị một mắt sau liền xoay người rời đi. Đồng thời trong lòng lẩm bẩm một câu, thật là một cái tham tiền. Nhìn qua Phạm Thiên Tuyết bóng lưng rời đi, Tống Tử Nghị thu hồi nụ cười, bất đắc dĩ lắc đầu, thử phát ta lúc nào cũng lòng mềm yếu hướng vườn lê bước đi. Mà tại một chỗ ẩn nút xó xỉnh, Triệu Linh Lung cũng đồng dạng nhìn qua Tống Tử Nghị đi xa bóng lưng, tựa hồ có chút để ý bộ dáng.